Chương 1, đạo kinh đau. Đầu, thật là đau. Vì cái gì đầu của ta như thế đau? Vân vân, ta là ai? Ta có lẽ có một cái danh tự. Để ta suy nghĩ một chút. À đúng, ta gọi Nghiêm Tuyển. Ta là một cái phát nhai văn học mạng tác giả, bởi vì liên tục thái giám 5 bản sách mới, bị độc giả mắng thương tích đời mình, tinh thần áp lực quá lớn, đột tử. Nghiêm Tuyển đỗng nhiên mở mắt ra, từng ngụm hít thở mới mẻ. Thôi quá. Cỏ. Đây là cái gì khí vị, ngã xuống hố phân bên trong sao? Nghiêm Tuyển khô khốc một hồi nôn, không có phun ra. Hắn bò dậy, ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình thân ở một cái phòng tối bên trong, nằm tại một đống cỏ khô bên trên. Xung quanh hắn có 20 mấy người ảnh, một ngang lộn xộn nằm, có thanh thiếu niên, cũng có tiểu hài, nhưng mỗi người đều là quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọn, bẩn thỉu. Một phòng cất đái cái dám chân thối nhà tử vị. Nghiêm Tuyển kinh nghi bất định, nhìn kỹ một chút chính mình, tay chân mảnh mai, tiểu khôn khôn không có lông dài. A, ta làm sao biến thành một thiếu niên? Chẳng lẽ? Nghiêm Tuyển giật mình một cái, ý thức được chính mình xuyên qua. Hạ cái nháy mắt, trong đầu của hắn hiện ra một chút không thuộc về mình một đoạn ký ức. Hồng thủy, chạy nạn, hóa long xem. Nghiêm Tuyển rất nhanh trải vớt rõ ràng một chút mạch lạc. Nơi này là Ngô Quốc, Trạch Châu, Hoàng Kỳ quận, Bạch Khê huyện, Nhị Đạo Sơn. Một tràng vô tình lũ lụt, dẫn đến nguyên thân mất đi tất cả, cơ khổ không nơi nương tựa, chạy nạn đi tới trên núi, về sau gặp phải một cái lại đầu đạo trưởng, bị thu lưu tại một cái đạo quan đổ nát bên trong. Ung ung ung. Một trận đói bụng cồn cào cảm giác, đánh gây Nghiêm Tuyển tất cả hồi ức. Hắn chưa hề dạng này chịu đói qua, trong bụng phảng phất có vô số đầu run đũa tại nội điền, lại để hắn sinh ra một loại nắm cỏ khô ăn vào trong bụng xúc động. Vừa đúng lúc này, một thanh âm vang lên, cửa bị một chân ngang ngược đạp ra. Tia nắng ban mai ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa phòng, đem trong phòng nhiễm lên một tầng ấm áp màu vàng, tựa hồ mang cho người ta vô hạn hy vọng. Nhưng lập tức một thân ảnh cao to xuất hiện ở cửa ra vào, chặn lại tất cả quan mang. Đứng lên. Cao lớn thân ảnh đột nhiên rít lên một tiếng, dọa đến người cả phòng nhộn nhịp bừng tỉnh, bỏ dậy. Chỉ có một cái tiểu mập mạp ngủ đến tương đối chết, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cao lớn thân ảnh lặng lẽ đảo qua, rất nhanh phát hiện cái kia tiểu mập mạp, lớn cất bước đi tới, một chân đá vào tiểu mập mạp trên đùi. Tiểu mập mạp xoay người, nhưng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Gặp một màn này, Nghiêm Tuyển trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không tốt. Cao lớn thân ảnh cũng là sửng sốt một chút, đưa tay sờ bên dưới tiểu mập mạp miệng mũi, sau một lúc lâu, thử nói, "Nha, thật mẹ nó suối quẩy." Hắn một cái nhấc lên tiểu mập mạp, đi tới bên ngoài, một lát sau lại vòng trở lại, trong tay đã không có tiểu mập mạp. "Các ngươi nghe cho kỹ, nơi này là sư phụ ta Hoặc Dương chân nhân đạo quán, các ngươi đều là sư phụ ta nhận nuôi đồng tử, ta là các ngươi đại sư Minh Huyền Hổ." Cao lớn thân ảnh hất cằm lên, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn, lộ ra một tấm xấu xí dầu mỡ mọc đầy mụn mặt tròn. Nghiêm Tuyển ánh mắt chớp lên, dẫn đầu hô, "Bái kiến đại sư minh." Những hải tử khác hậu chi hậu giác, đi theo hành lễ nói, "Bái kiến đại sư minh." Huyền Hổ gật gật đầu, nhìn nhiều một cái Nghiêm Tuyển, lạnh mặt nói, "Các ngươi trước ăn cơm, ăn xong cơm, đến đại điện bên trong làm bài tập." Làm bài tập là cái gì lại không quản, đại gia vừa nghe đến ăn cơm hai chữ, từng cái lập tức điên cuồng nuốt nước miếng, bụng bại bậy. Huyền Hổ quay người bưng tới một cái chậu gỗ, trong chậu có rất nhiều chén gỗ, trong bát là đèn xì bết bẩn, mồm meo. "Các ngươi một người cầm một cái bát." Huyền Hổ mặt không thay đổi phân phó. Nghiêm Tuyển tranh thủ thời gian chọn lựa một cái tương đối sạch sẽ chén gỗ, dùng tay áo hung hăng lau mấy lần. Huyền Hổ rời đi một lát, sau đó mang theo một cái thùng gỗ trở về. Trong thùng có sền sệt đồ vật, mùi lạ thiu, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, bên trong có giỏi bỏ bỏ qua bỏ lại. "Nhân lúc còn nóng ăn đi." Huyền Hổ vứt xuống câu nói này, xoay người rời đi. Nghiêm Tuyển nhìn xem trong thùng cà ri, da mặt đang run rẩy, cái này mẹ nó có thể ăn. "Có thể." Mấy đứa bé thần tốc vây lại thùng gỗ, dùng chén gỗ múc ra sền sệt, bất chấp tất cả liền chơi trong miệng khoe khoang. Nghiêm Tuyển nhìn mấy bụng. Hắn là thật cực đói, không ăn đồ vật thật có khả năng sẽ bị chết đói. Vì vậy hắn xông lên trước, cưỡng ép gạt mở một điểm không gian, xới cơm ăn. Tiến vào trong miệng sền sệt không biết là cái gì, căn bản ăn không đi ra, ôi thiu che giấu lại tất cả manh mối. Nghiêm Tuyển ăn cái thứ nhất, dạ dày lập tức sôi trào, không nhịn được muốn nôn mửa. Hắn nhịn, ép buộc chính mình nuốt xuống, ăn tươi nuốt sống, ăn một bát thêm một bát nữa. Không cần trong chốc lát, thùng gỗ liền trống, có người chưa ăn no, dùng lưỡi liếm láp dưới đáy canh thừa. Còn có mấy cái tiểu hài tử quá mức nhỏ gầy, một mực không có cướp được cơm ăn, ủy khuất oa oa khóc lớn. Chốc lát, Huyền Hổ lại lần nữa hiện thân, vẫy tay nói, "Đi theo ta." Nghiêm Tuyển bọn họ cuối cùng đi ra phòng tối, đi tới dưới ánh mặt trời. Phóng nhắm nhìn, đạo quán cũng không lớn, trừ một tòa cũ kỹ đại điện, chỉ có 4 gian thấp bé phá úp. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào trong điện. Nghiêm Tuyển hai mắt nhắm lại, nhìn thấy một cái cựu sợi râu lão giả, hốc mắt hăm sâu, tóc mai điểm bạc, nếp nhăn khắc sâu, mặc một bộ đạo bào màu vàng, trên đầu mọc đầy lại đầu lở loét, nhìn xem đặc biệt làm người ta sợ hãi. "Sư phụ." Huyền Hổ tất cung tất kính, "Các đồng tử mang đến." Lại đầu đạo trưởng gật gật đầu, từ ống tay áo bên trong lấy ra một quyển sách đưa cho Huyền Hổ, giọng nói khàn khàn nói, "Ngươi thật tốt dạy một chút những này oa nhi bọn họ, mau chóng để bọn họ ghi nhớ đạo kinh bên trên nội dung, một chữ không sót." Huyền Hổ trịnh trọng tiếp nhận quyển sách kia, như nhặt được chí bảo, biểu lộ lộ vẻ xúc động, trong mắt thậm chí hiện lên một vẻ không cách nào nói rõ lửa nóng cùng vẻ tham lam. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí thành kính nói, "Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định tận tâm tận lực." Nói xong hắn hướng Nghiêm Tuyển bọn họ ép tay, ra hiệu bọn họ ngồi dưới đất. Nghiêm Tuyển bọn họ thưa thớt ngồi trên mặt đất. Huyền Hổ hai tay nâng lên bản kia đạo kinh, trên mặt hiện lên lớn lao cảm giác thiêng liêng thần thánh, mở miệng nói, "Các ngươi nghe cho kỹ, sư phụ phát ngoại khai ân, mệnh ta chuyển thụ các ngươi đạo kinh. Bản này đạo kinh bên trên ghi chép đại đạo chân lý, vô thượng đạo pháp, các ngươi cần phải cố gắng học tập, hiểu chưa? Đạo kinh. Chẳng lẽ đây là một cái tu tiên thế giới? Nghiêm Tuyển hô hấp cứng lại, tim đập kìm lòng không được gia tốc, cảm giác chính mình ngay tại mở ra một cái thế giới mới cỡ lớn. Xuyên qua, tu tiên. Khu khu, đi theo ta niệm. Huyền Hổ cẩn thận từng ly từng tí lật ra đạo kinh, háng giọng một cái, gàn từng chữ một, mấy ngày nay ngươi có thể ngủ tốt cảm giác sao? Ta ngủ không ngon, mỗi lần nhắm mắt lại, kiểu gì cũng sẽ nghe đến một cái quỷ dị tiếng bước chân, đi, đi, đi. Tựa hồ có người tại gian phòng của ta đi vào trong đến đi đến. Nghiêm Tuyển trừng mắt nhìn, một mặt chẳng biết tại sao. Đây chính là đạo kinh. Ngươi mẹ nó là đang đùa ta a. Huyền Hổ vô cùng đầu nhập, chững chạc đàng hoàng, đọc tiếp nói, có người nói, nếu như ngươi liên tục 3 ngày nghe đến cái kia quỷ dị tiếng bước chân, quỷ cắt lưỡi liền sẽ tìm tới ngươi, rút ra đầu lưỡi của ngươi. Cái gì? Ngươi thế mà không biết quỷ cắt lưỡi? Nàng là một cái đáng sợ áo đỏ nữ quỷ, tóc hai bù xù, lưỡi rất dài rũ xuống tới ngực. Quỷ cắt lưỡi đặc biệt thích ăn người lưỡi, một khi ngươi gặp phải quỷ cắt lưỡi, ngàn vạn muốn đem miệng ngậm lại, tuyệt không thể đem lưỡi lộ ra. Chương 2, truyền đạo cả một cái buổi sáng, Huyền Hổ một lần lại một lần đọc đoạn nội dung này, từng câu từng chữ, để Nghiêm Tuyển bọn họ đọc thuộc lòng. Nghiêm Tuyển đi theo niệm, không có mấy lần xuống liền nhớ kỹ. Cầu thí đạo kinh, rõ ràng là một cái truyền ma. Nhớ kỹ sao? Huyền Hổ liếc nhìn chúng đồng tử, nếu ai có khả năng một chữ không sai đọc thuộc lòng xuống, cơm chưa có thịt ăn. Nghiêm Tuyển lập tức giơ tay lên. Huyền Hổ niết miệng lên, "Tốt, ngươi chưa đến." Nghiêm Tuyển đứng lên, không nhanh không chậm có một lần truyền ma, quả nhiên không có một chỗ sai lầm. "Tốt." Huyền Hổ rất hài lòng, toét miệng nói, "Xui như vậy, còn có ai sẽ có?" Có Nghiêm Tuyển dẫn đầu, lần lượt lại có mấy cái đồng tử giơ tay lên, có người đưa lưng về phía, có người đọc sai. Đọc sai, tự nhiên bị Huyền Hổ một trầu thoá mạ, vung mấy cái đại bút túi. Thời điểm không còn sớm, đi ăn cơm chưa đi. Huyền Hổ mang theo Nghiêm Tuyển bọn họ đi ra đại điện, trước hết để cho bọn họ tiến vào phòng tối bên trong chờ lấy. Nghiêm Tuyển yên lặng cầm lấy chính mình chén gỗ, lau lại lau. Một lát sau, Huyền Hổ xách theo hai cái thùng gỗ trở về. Bên trái cái kia trong thùng gỗ, vẫn là sáng sớm nếm qua loại kia thịt cà ri. Nhưng bên phải cái kia trong thùng gỗ, nhưng là cháo thịt, gạo trắng cùng thịt nấu đi ra, thơm ngào ngạt. Ánh mắt của mọi người nháy mắt bị cháo thịt hấp dẫn, khóe miệng chảy xuống không hăng hái nước mắt. Huyền Hổ khóe miệng hơi bệnh, cười lạnh nói, đọc xong đạo kinh đồng tử, tới ăn cháo thịt, những người khác vẫn là ăn bẩn thỉu. Vừa dứt lời, Nghiêm Tuyển một cái bước xa lao ra, múc ra đầy đầy một bát thịt ăn, ăn như hổ đói. Mặt khác đồng tử cũng tranh nhau chen lấn cướp miếng ăn, trong phòng lập tức loạn cả một đoàn, tựa như chó hoang chia ăn. Buổi chiều, Huyền Hổ tiếp tục dạy bảo một đám đồng tử đọc thuộc lòng đạo kinh, mà còn tăng cường yêu cầu, không phải đọc ra đến là được rồi, còn muốn chú ý ngữ khí, biểu lộ, cảm giác tiết tấu chờ chút. Các ngươi tại thuật lại đạo kinh thời điểm, nhất định phải bảo trì thành kính chi tâm, tin tưởng vững chắc đạo kinh bên trên nội dung, tuyệt không thể có bất kỳ hoài nghi, hiểu chưa? Huyền Hổ làm như có thật nói, ngữ khí muốn giống y như thật, biểu lộ muốn tới vị, trong mắt phải có ánh sáng. Nghiêm Tuyển nghe vào trong tai, như có điều suy nghĩ. Hắn đã từng tham gia qua thơ đọc chậm tranh tài, từng thu được giải ba, đối với đọc chậm rất có tâm đắc. Căn cứ Huyền Hổ yêu cầu, hắn sửa đổi không ngừng, dần dần, hắn đem cái này chuyện ma nói đến ngăn nắp thứ tự, tựa như hắn thấy tận mắt quỷ cắt lưỡi đồng dạng. Đúng đúng đúng, cứ như vậy nói, ngươi muốn để người khác nghe ngươi nói cố sự về sau, liền tin cho rằng thật. Huyền Hổ đối Nghiêm Tuyển lớn thêm tán thưởng, rất mau đem hắn dựng nên là ưu tú đồng tử. Trạm văn tối, Huyền Hổ mang theo Nghiêm Tuyển, đi tới lại đầu đạo trưởng trước mặt. Sư phụ, 26 tên đồng tử, đã có 22 người đọc xong đạo kinh, ngài tùy thời có thể rút ra kiểm tra, còn lại cái kia 4 cái đồ đần làm sao đều dạy không nổi. Huyền Hổ nhu thuận bẩm báo, đầy mặt kính ý lại đầu đạo trưởng ngồi xếp bằng, thản nhiên nói, không cần rút ra kiểm tra, ngươi làm việc, sư phụ yên tâm. Huyền Hổ nghe vậy, giống như một cái nhận đến lao sư khen ngợi học sinh, khóe miệng đè nén không được bay lên. Đó lấy, hắn đem Nghiêm Tuyển kéo tới, giới thiệu nói, sư phụ, hắn kêu Nghiêm Tuyển, là cái này một nhóm đồng tử bên trong biểu hiện tốt nhất. Lại đầu đạo trưởng liếc xéo mắt Nghiêm Tuyển, nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi ngày mai dẫn hắn xuống núi, đi xích tùng trấn truyền đạo. Minh bạch. Huyền Hổ dừng lại, lại hỏi, cái kia 4 cái đồ đần xử lý như thế nào? Lại đầu đạo trưởng chậm rãi nói, giữ bọn họ lại đến, sư phụ đích thân điểm hóa. Phải. Huyền Hổ mang theo Nghiêm Tuyển đám người rời đi đại điện, lưu lại cái kia 4 tên ánh mắt quá mức trong suốt đồng tử. Nghiêm Tuyển bọn họ trở lại phòng tối bên trong, Huyền Hổ đóng cửa lại, từ bên ngoài khóa lại. Trong phòng đen kịt một màu, đại gia ai cũng không nhìn thấy người nào, cũng không có người nói chuyện, lần lượt nằm xuống đi ngủ. Cũng không lâu lắm, Nghiêm Tuyển nghe đến một trận trầm thấp nức nở. Nương, ta nghĩ nương ta. Không có người an ủi thuốc thiết hải tử, không lâu, tiếng khóc biến thành đều đều tiếng hít thở. Nghiêm Tuyển mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm giác có người từ bên cạnh mình bỏ qua đi, còn sơ một cái hắn, trong lòng hắn giật mình, quắc, làm gì? Ta muốn đi tiểu. Một giọng bé gái sợ hãi truyền đến. Nghiêm Tuyển tối thở phào, hắn nhớ tới góc tường có một cái bồn đái, nữ hài hẳn là đang tìm bồn đái. Chốc lát, hắn liền nghe đến rầm rầm tiếng nước chảy, lúc đứt lúc nối. Một đêm cứ như vậy đi qua. Ầm. Huyền Hổ đến, một chân đạp ra cửa phòng, la lối om sòm, tỉnh lại tất cả đồng tử. Cơm sáng lại là loại kia thiệu cả gì. Nghiêm Tuyển người đều đã tê dần, cố nén ăn lường dạng, không đói chết liền được. Lúc ăn cơm, hắn chú ý tới, ngày hôm qua cái kia 4 cái đồ đần một mực chưa từng xuất hiện, không biết đi nơi nào. Sau bữa ăn, Huyền Hổ đem hắn kêu đến, ném cho hắn một kiện đạo bào màu xanh, nói, ngươi trước đi tắm rửa, đem tóc co lại đến, đổi lại bên trên quần áo mới. Nghiêm Tuyển đã sớm muốn tắm, trên thân xiên xệ, thối không ngửi được, vội vàng hỏi, chỗ nào có thể tắm? Huyền Hổ đưa tay chỉ xuống đạo quán cánh bắc, bên kia có cái suối nước nóng. Nghiêm Tuyền hết sức vui mừng, liên tục không ngừng chạy tới, rất nhanh tìm tới cái kia suối nước nóng, nước trong suốt, nhộn nhạo có chút gợn sóng, hơi nóng bức hơi, để người phảng phất đặt mình vào tiên cảnh. Hắn nhanh chóng tẩy xuống bẩn thỉu y phục, nhảy vào trong suối nước nóng, vừa đi vừa về trà rửa, thần tốc tẩy sạch trên thân góp nhặt mấy tháng vết bẩn. Thoải mái. Nghiêm Tuyền ngâm tại trong suối nước nóng, cả người thần thanh khí sảng, tâm thần thanh thản. Bất quá, hắn không dám ngâm quá lâu, sợ chọc giận Huyền Hổ. Ai, lần sau có cơ hội lại đi ba. Nghiêm Tuyền bỏ ra suối nước nóng, đơn giản vấn tóc thành búi tóc, lại thay đổi một bộ đạo bào màu xanh. Chỉ một thoáng, cả người hắn rực rỡ hẳn lên, trong nước phản chiếu ra khuôn mặt mi thanh mục tú, góc cạnh rõ ràng. Nghiêm Tuyền đối với chính mình nhan trị vẫn là tương đối hài lòng, dù sao không xấu. Chốc lát, Nghiêm Tuyền chạy về đạo quán, tìm tới Huyền Hổ, nhu thuận nói, đại sư huynh, ta chuẩn bị xong. Huyền Hổ trên dưới dò xét Nghiêm Tuyền, không nói thêm gì, chỉ đưa cho hắn một cái giỏ trúc, bên trong chứa một túi đồ vật, chịu nặng. Nghiêm Tuyền cái này thân thể nhỏ bé, nháy mắt liền bị ép loan liều yêu, toát ra mồ hôi nóng. Huyền Hổ đối với cái này nhìn như không thấy, phối hợp hướng về chân núi đi đến. Nghiêm Tuyền chỉ có thể cố gắng đuổi theo. Tốt tại, nhị đạo sơn không cao, trên lệch chỉ có 100 mét. Hai người tới dưới chân núi, hai cái lối rẽ rất nhanh đập vào mắt ngọn nguồn. Huyền Hổ xe nhẹ đường quen lựa chọn về phía tây một bên con đường kia, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Nghiêm Tuyền nhưng là khổ, hai chân đau nhức, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Một lát sau, đột nhiên có một trận to rõ sơn ca truyền đến. Nghiêm Tuyền ngẩng đầu nhìn xung quanh, rất mau nhìn đến vị kia ca giả, đối phương là một cái trung niên tiểu phu, thân hình gầy xinh đẹp, màu da đen nhánh, có một bó củi, đạp ca mà đi. Hắn bài hát lên đồng xuống trầm, giàu có tình cảm, hát ra một cái đàn ông độc thân đối với quả phụ khát vọng. Huyền Hổ vừa thấy được tiểu phu, lập tức đổi một bộ gương mặt, chạy chậm tiến lên, trên mặt tươi cười, nhiệt tình nói, đại ca tốt giọng, cần bần đạo hỗ trợ nhấc một cái sao? Tiểu phu liền nói, không dám làm phiền, đạo trưởng đây là muốn đi đâu? Xích Tùng Trấn, ngươi đây? Đúng vậy, ta chính là Xích Tùng Trấn bản địa. Vậy thì tốt quá, cùng đi. Thật tốt. Giam ba câu ở giữa, hai người liền quen thuộc, đều có chút như quen thuộc. Không bao lâu, Huyền Hổ đột nhiên cười hỏi, đại ca, mấy ngày nay ngươi có thể ngủ tốt cảm giác sao? Tiểu phu đáp, tạm được, ban ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối hơi dính cái gối liền ngủ. Huyền Hổ nghe vậy, lộ ra một bộ khổ não biểu lộ, thở dài, ta lại không được, ngủ không được à? Mỗi lần nhắm mắt lại, tiểu gì cũng sẽ nghe đến một cái quỷ dị tiếng bước chân. Đi, 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 đi ở phía sau. Nghiêm Tuyền đỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trừng lên nhìn chằm chằm Huyền Hổ. Tiểu phu đã nghe đến mê mẩn, hiếu kỳ hỏi, ở đâu ra tiếng bước chân, nhận trộm à nha? Huyền Hổ biểu lộ nghiêm một chút, làm như có thật nói, đại ca ngươi nghe nói qua lời đồn đại kia không? Có người nói, nếu như ngươi liên tục 3 ngày nghe đến cái kia quỷ dị tiếng bước chân, quỷ cắt lưới liền sẽ tìm tới ngươi, rút ra đầu lưỡi của ngươi. Tiểu phu ngạc nhiên biến sắc, chớp mắt nói, cái gì quỷ cắt lưới? Huyền Hổ máy móc đọc thuộc lòng đạo kinh bên trên nội dung. Tiểu phu nghe đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dựa vào nét mặt của hắn có thể thấy được, hắn là tin. Quỷ cắt lưới cái danh từ này thành công cắm vào trong lòng của hắn, cắm rễ xuống. Cũng là, cho dù ngươi trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, cũng có mê tín thời điểm, huống chi ở cái thế giới này. Chương 3, lừa gạt đi cách xa 6-7 dặm, Xích Tùng Trấn đến. Cái trấn này quy mô khá lớn, phòng ốc san sát, nhân khẩu hơn bạn. Tiểu phu đến thị trấn bên trên về sau, rất nhanh liền cùng Huyền Hổ phân biệt. Huyền Hổ đi tại trên đường phố, trái xem phải xem, chẳng có mục đích đi dạo. Nghiêm Tuyển nhịn không được mở miệng nói, đại sư huynh, ngươi vừa rồi. Huyền Hổ nét miệng lên, nhìn thấy đi, đây chính là truyền đạo chúng ta muốn đem đạo kinh bên trên nội dung truyền bá cho thế nhân, đồng thời muốn để bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Nghiêm Tuyển thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên, hóa ra đây chính là truyền đạo, cho người khác nói chuyện mà, dùng sức lắc lư thôi. Cầu cái gì sao? Nghiêm Tuyển vừa định hỏi cho rõ, Huyền Hổ đột nhiên rẽ một cái, tiến vào một nhà tiểu quán bên trong. Lúc này, tiểu quán bên trong có không ít thực khách, không rảnh rỗi cái bàn. Huyền Hổ nhìn xung quanh một vòng, trực tiếp đi thẳng hướng một tấm ngồi một cái râu trắng lão đại gia cái bàn. Đại gia, đi cái băng. Huyền Hổ vẻ mặt tươi cười, không mất cấp bậc lễ nghĩa, cho người một loại người vật vô hại cảm giác. Đạo trưởng, ngồi một chút. Râu trắng đại gia cười ha hả, xem xét chính là thích náo nhiệt. Huyền Hổ điểm một bầu rượu, một đĩa củ lạc, hài lòng uống rượu. Nghiêm Tuyển ngồi tại đối góc, càng không ngừng xoa nắn hai chân, làm dịu mệt nhọc. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Huyền Hổ hướng hắn liếc mắt ra hiệu, lập tức ngầm hiểu. Vì vậy hắn chuyển hướng râu trắng lão đại gia, lộ ra tuổi trẻ mà chất phát nụ cười, hỏi, đại gia, ngài lao thân thân thể vẫn phải chứ, buổi tối ngủ được sao? Đại gia vuốt râu thở dài, dạ, không được, lúc ngủ lúc tỉnh. Nghiêm Tuyển liền nói, ai, ta cũng đồng dạng, luôn là ngủ không được. Đại gia kinh nghi nói, ngươi tuổi quá trẻ, làm sao sẽ ngủ không được? Nghiêm Tuyển lập tức xem mèo vẽ hổ, ra dáng nói về chuyện ma, sinh động như thật. Hắn dù sao cũng là biết tiểu thuyết, hiểu được làm sao chế tạo tiểu cao triều, một phát vung lên đến, thậm chí có chút thanh xuất vu lam. Quả nhiên, đại gia nghe đến say sương ngon lành, liền thực khách xung quanh cũng dần dần yên tĩnh lại, nghiêng tai lắng nghe. Nghe xong, đại gia sắc mặt một trận biến ảo, chắc lưỡi nói, ta trước đây nghe nói qua quỷ nước, quỷ thác cổ, vẫn là quay lại đầu nghe nói cái này quỷ cắt lưới. Vừa dứt lời, bên cạnh bàn có cái uống đến say khướt người làm biếng liền reo lên, quỷ nước quỷ thác cổ ta chưa từng thấy, nhưng ta gặp qua quỷ cắt lưới hại người. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Tuyển không khỏi nhìn về phía Huyền Hổ, nghĩ thầm chẳng lẽ trên đời này thật có quỷ cắt lưới không được. Thế nhưng, Huyền Hổ chỉ là lặng lẽ nhìn một chút cái kia người làm biếng, khóe miệng hiện lên trêu tức tiêu ý người làm biếng đánh lấy rượu ngáp, làm như có thật nói, mấy năm trước ta tại Thanh Thủy trấn làm thợ xây, thị trấn bên trên có cái họ Lưu đại hộ nhân gia, chủ hộ vừa vặn 30 tuổi, đột nhiên liền chết, các ngươi đoán hắn là thế nào chết? Không sai, lưới bị rút ra chết. Lúc ấy thị trấn bên trên liền có truyền ngôn, là quỷ cắt lưới hại chết hắn. Một cái thực khách hỏi, quỷ cắt lưới vì sao muốn hại hắn đâu? Người làm biếng suy âm thanh, quỷ hại người, còn cần lý do sao? Dừng lại, hắn lại chậm rãi nói, bất quá ta ngược lại là nghe nói, cái kia họ Lưu chủ hộ trước đây câu đáp quá một cái nữ nhân, bội tình bằng nghĩa, thủy người trinh tiết, nữ nhân kia mỗi ngày chạy đến cửa nhà hắn chửi mắng hắn, mắng có thể khó nghe, đem hắn cho chọc tới, liền đem nữ nhân kia lưới cho rút ra. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nghị luận, nhất định là nữ nhân kia sau khi chết âm hồn bất tán, biến thành quỷ cắt lưới, trả thù cái kia họ Lưu đàn ông phụ lòng. Huyền Hổ nghe lấy, cười không nói. Một bầu rượu uống xong, hắn mang theo Nghiêm Tuyển rời đi từ quán. Nghiêm Tuyển hạ thấp giọng hỏi, đại sư huynh, ta làm đến thế nào? Huyền Hổ gật đầu cười một tiếng, ân, cũng không tệ lắm. Nghiêm Tuyển thừa cơ hỏi, cái kia người làm biếng, có phải là tại nói hiệu nói vượng? Huyền Hổ ha ha cười nói, không sai, hắn chính là đang khoác lác, loại người này ăn no dỗi việc, liền thích thêm mắm thêm muối, theo dệt vô cớ. Ách, quả nhiên là một cái bàn phím hiệp. Nghiêm Tuyển không khỏi hỏi, hắn dạng này nói loạn, có thể hay không ảnh hưởng chúng ta truyền đạo? Huyền Hổ xua tay nói, vừa vặn ngược lại, giống hắn dạng này miệng rộng, ngược lại có lợi cho chúng ta truyền đạo. Ghi nhớ, chúng ta truyền đạo mục đích là vì để càng nhiều người biết quỷ cắt lưới tồn tại. Nghiêm Tuyển hơi lặng yên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, biết sẽ như thế nào? Huyền Hổ trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, thương phấn nói, nếu cái chấn này thượng nhân đều đối quỷ cắt lưới tin tưởng không nghi ngờ, vậy chúng ta đại đạo liền có hy vọng. Đang lúc nói chuyện, hai người tới một tòa hào trạch triệu phủ cửa hông. Huyền Hổ đi lên trước gõ cửa. Không bao lâu, cửa mở, đi ra một cái người thọn. Cái này người thọn rõ ràng nhận biết Huyền Hổ, túi đầu không lưng, kêu một tiếng đồng hương. Huyền Hổ ghé vào lỗ tai hắn nói thầm cái gì, sau đó lại để cho Nghiêm Tuyển đem giỏ trúc bên trong túi lấy ra. Nghiêm Tuyển y nguyên làm theo, nhấc lên túi lúc, thế mới biết trong túi chứa đồ vật là gạo. Nạn lụt sau đó, lương thực giá cả lên nhanh, cái này một túi gạo đáng giá không ít tiền. Người thọt nhận gạo, vui vẻ ra mặt, vỗ ngực nói, đồng hương ngươi yên tâm, ngươi bàn giao sự tình, ta khẳng định giúp ngươi làm tốt. Huyền Hổ hài lòng cười một tiếng, sau khi chuyện thành công, sẽ còn lại đưa ngươi hai túi gạo. Người thọt không khỏi vạn phần kích động, mặt mày hớn hở. Không lâu, Huyền Hổ mang theo Nghiêm Tuyển đi, tiếp tục tại thị trấn chuyển lên nói. Buổi trưa lúc, hai người hạ tiệm ăn, điểm mấy cái đồ ăn từ ngày, cộng thêm mấy cái màn đầu. Ngày gặp đáng thương, Nghiêm Tuyển cuối cùng ăn vào nhân loại đồ ăn, ăn đến đặc biệt thỏa mãn, đĩa đều bị hắn liếm lấy tỏa sáng. Buổi chiều, bọn họ vẫn là truyền đạo. Trạng vạng tối phía trước, lại hạ tiệm ăn, một ngày ăn hai bữa tốt. Về sau hai người bọn họ rời đi Xích Tùng trấn, một đường trở về Nhị Đạo Sơn đạo quán. Hôm nay không có chuyện khác, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Huyền Hổ dặn dò một tiếng, liền phối hợp đi vào đại điện. Nghiêm Tuyển sắp mệt chết, hai cái đùi giống như đổ trì đồng dạng, hắn đi vào phòng tối, nằm xuống liền ngủ. Một đêm vô sự. Đảo mắt đến ngày thứ hai, Huyền Hổ lại lần nữa xuống núi, trừ mang theo Nghiêm Tuyển, còn mang lên sáu mặt khác đồng tử. Chờ một lúc, các ngươi mấy cái nhìn nhiều học nhiều bất nói nhiều lời, có cái gì không hiểu, liền hỏi ta hoặc là hỏi Nghiêm Tuyển, biết sao? Huyền Hổ dặn dò. Phải. Sáu cái đồng tử có chút sợ sợ Huyền Hổ, đại khí không dám thở. Đến Xích Tùng trấn về sau, Huyền Hổ cùng Nghiêm Tuyển xe nhẹ đường quen truyền đạo. Cái kia sáu cái đồng tử nhắm mắt theo đuôi, nói như mẹ, trông mèo vẽ hổ, rất nhanh liền thượng đạo. Cứ như vậy tám người tại thị trấn bên trên khắp nơi truyền đạo, người ở nơi nào nhiều liền đi nơi đó, có đôi khi còn muốn xuyên đường phố qua ngõ hẻm, tìm đầu đường đại mụ tán gẫu. Quả thực chính là tại làm bán hàng đa cấp. Nghiêm Tuyển cảm giác chính mình khả năng vào tà giáo. Có thể là, hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không hiểu cái này tà giáo đến cùng đang làm cái gì, thậm chí không cách nào xác định có phải là tà giáo. Không quản như thế nào, hắn cần ăn cơm. Thử hỏi, mỗi ngày cho người nói chuyện ma liền có cơm ăn, kịch bản vẫn là người khác viết tốt, ngươi có làm hay không? Nghiêm Tuyển mỗi ngày tại thị trấn bên trên đi dạo, tận mắt thấy rất nhiều không nhà để về nạn dân, hoặc là bán nhi bán nữ, hoặc là làm lao động, rất nhiều người chết bệnh, chết đói, hạ tràng thế thảm. Hiện tại hắn tình cảnh, so những cái kia nạn dân quả thực không muốn tốt quá nhiều. Nghiêm Tuyển không có gì có thể phàn nàn. Nhoáng một cái chính là ba ngày sau. Nghiêm Tuyển bọn người ở tại Huyền Hổ dẫn đầu xuống, lại một lần đi tới Xích Tùng trấn. Hắn lập tức phát hiện bầu không khí có chút không đúng, người qua đường cảnh tượng đội vàng, châu đầu ghé thai. Lao liều ngõ hẻm người chết, đêm qua một nhà ba người đều không có. Ta nghe nói cái kia toàn gia đều là bị rút ra lưới chết. Ân, chết nhưng thảm, lưới bị tận gốc rút ra. Đại nương nói cho ta, là quỷ cắt lưới hại chết cái kia một nhà đây. Ngươi cũng biết quỷ cắt lưới? Đúng, quỷ cắt lưới là ác quỷ, liền thích ăn người lưới. Nghiêm Tuyển nghe lấy, trong lòng dần dần nổi lên một cô ác hàn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Huyền Hổ, chỉ thấy tấm kia xấu xí trên mặt tròn tràn đầy âm trầm nụ cười quỷ quệ. Chương 4, kiếm khách chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ tại trên Xích Tùng trấn truyền đạo không có mấy ngày, liền phát sinh thảm án diệt môn. Quỷ cắt lưới, rõ ràng chính là bọn họ một nhóm người bịa đặt đi ra nói dối. Có thể mà lại ba tên ngộ hại người, chính là bị rút lưới mà chết. Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nghiêm Tuyển nghiêm trọng hoài nghi, vụ này thảm án diệt môn cùng Huyền Hổ có quan hệ. Đầu tiên là bịa đặt quỷ cắt lưới, lại giết người cả nhà, để đại gia nghĩ lầm đây là lệ quỷ lấy mạng. Có thể là động cơ giết người đâu? Nghiêm Tuyển tâm trạng chập trùng, miên man bất định. Lúc này, Huyền Hổ vây tay nói, đi thôi, chúng ta đi tiểu quán chỗ ấy đợi chút nữa. Hắn đi bộ nhàn nhã, tư thái thong dong,
một bộ xem trò vui tâm tính. Nghiêm Tuyển thu lại tâm tư, nhắm mắt theo đôi. Rất nhanh, đám người bọn họ đi tới tiểu quán bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bây giờ tiểu quán dị thường náo nhiệt, kín người hết chỗ. Các thực khách đã nghe nói lão Liễu ngõ hẻm một nhà ba người ngộ hại một chuyện. Khá lắm. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bọn họ tựa như thu hoạch được một cái điểm nóng, mồm năm miệng 10, thảo luận đến vô cùng nhiệt liệt, quần tình quấy động. Ta đã sớm nói qua cho các người, là quỷ cắt lưới. Quỷ cắt lưới. Giờ phút này giọng lớn nhất, thần sắc kích động nhất, chính là cái kia thích thổi như bức người làm miếng. Hừ, bị rút lưới cái kia một nhà ba người, nam đạo nữ sướng, không có một cái tốt. Người làm miếng mặt mày hớn hở, đứng tại trong đám người ở giữa, chúng tinh phủ nguyện, thao thao bất tuyệt, loại người. Ân, cái kia một nhà ba người khẳng định là làm chuyện gì xấu, chọc giận tới quỷ cắt lưới. Ác lưu ác báo. Chết đáng đời. Mọi người cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hung hăng ồn ào, chân ngoài thổi gió. Tình cảnh này, Huyền Hổ khoanh tay tại trước ngực, trên mặt biểu lộ hài lòng lại hưởng thụ. Chốc lát, có cái ngồi tại trước cửa sổ thực khách, đột nhiên hướng về bên ngoài vây tay nói, "Phương đại hiệp, Phương đại hiệp." Tiểu quán bên ngoài, một người trung niên nam tử ngay tại đi qua, ước chừng khoảng 40 tuổi, dáng người cao giáo, vải đi tung bay, mặt như ngọc, dưới má năm liễu râu dài, cầm trong tay trường kiếm, một thân chính khí. Nghiêm Tuyển trừng mắt nhìn, lập tức bị trên người người này tản ra khí thế kinh hãi đến, lại không tự giác sản sinh lòng kính sợ. Phương Minh Kính nghe đến kêu gọi, quay người đi vào tiểu quán bên trong, tùy ý chắp tay, ôn hòa cười nói, "Đoàn người đều ở đây." "Phương đại hiệp." Một đám thực khách nhộn nhịp đứng dậy, khách khí, có người nhường chỗ, đưa tay làm cái tư thế mời. Phương Minh Kính thản nhiên ngồi xuống, trường kiếm nằm ngang ở trên mặt bàn, cười hỏi, "Các ngươi trò chuyện cái gì đâu, náo nhiệt như vậy?" Một người liền nói, "Lão Liễu ngõ hẻm chuyện kia." Phương Minh Kính gật gật đầu, thở dài nói, "Việc này ta nghe nói, ta Xích Tùng trấn luôn luôn bình yên, đồng hương hòa thuận, không nghĩ tới lại phát sinh bực này thảm kịch." Có người hỏi, "Tất cả mọi người nói là quỷ cắt lưới giết bọn hắn, ngài cảm thấy thế nào?" Phương Minh Kính bật cười nói, "Cái gì quỷ cắt lưới? Phương Mỗ hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, quỷ quái câu chuyện mặc dù tầng tầng lớp lớp, nhưng là chưa bao giờ thấy qua một lần." Dừng lại, hắn chậm rãi bổ sung câu, "Các ngươi nếu là hỏi ta ai là hung thủ, nói thật, thị trấn bên trên hiện tại có rất nhiều nạn dân đi lại, trong đó một chút người không an phận, lên ác ý, làm ra như thế chuyện ác, ngược lại là 10 phần có khả năng." Mọi người nhìn nhau, nhìn không được gật đầu, bày tỏ đồng ý nạn dân khắp nơi dạo chơi, tại trên đường phố đi tiểu, an xin. Đã sớm thành trị an hòa lớn, cho thị trấn hơn trăm họ mang đến rất nhiều phiền phức, để người căm ghét, bài xích. Có thể nói, Phương Minh Kính phiên này phân tích có lý có cứ, đem mọi người nháy mắt kéo về thực tế. So với hư vô mở mịt quỷ cắt lưỡi, nạn dân gần ngay trước mắt, uy hiếp càng lớn. Nghiêm Tuyển cẩn thận nghe lấy, bất quá hắn cũng một mực đang âm thầm quan sát Huyền Hổ. Huyền Hổ trên mặt biểu lộ không ngừng biến ảo, đầu tiên là khinh miệt, tiếp lấy rêu cận, cuối cùng là khinh thường, khịt mũi coi thường. Không bao lâu, Phương Minh Kính liền đứng dậy rời đi. Nghiêm Tuyển xích lại gần tiểu nhị, hỏi thăm nói, "Vị này Phương đại hiệp là?" Tiểu nhị liền nói, "Phương đại hiệp là nổi tiếng hiệp khách, một tay tổ truyền bái niên kiếm pháp danh chấn hoàng kỳ quận, đã từng một người đơn đấu hắc xà trại 13 tội phạm, giết đến bọn họ không chừa mảnh giáp đây." Nghiêm Tuyển không khỏi truy hỏi, "Kiếm pháp của hắn có bao nhiêu lợi hại, có thể một kiếm bổ ra đại sơn chặt đứt sông lớn sao?" Tiểu nhị vui vẻ, cười nói, "Phương đại hiệp có thể hay không phá núi đoạn sông ta không biết, nhưng hắn nhất định có thể một kiếm lật tung tòa này tử quán." Nghiêm Tuyển trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Hắn cơ bản có thể ra kết luận, cái này hơn phân nửa là một cái thấp trung võ thế giới, chiến lực cho an bệ bụng xạ điêu thiên long ỷ thiên tiếu ngạo loại kia. Có thể là hắn quay đầu liếc nhìn Huyền Hổ, lại nghĩ tới cái kia lại đầu đạo trưởng, luôn cảm giác có chút tà dị. Người khác đối Phương đại hiệp tràn đầy kính sợ, nhưng Huyền Hổ căn bản không sợ hắn, thậm chí có chút xem thường bộ dạng. Nghiêm Tuyển nghĩ đến, đảo mắt lại qua hai ngày, Xích Tùng trấn lại xảy ra chuyện, Thủy Tỉnh Hạng có một cặp tân hôn phu thê, thành thân vẫn chưa tới hai tháng, song song chết thảm tại nhà mình trên giường. Hai người kiểu chết nhất trí, đều là lưỡi bị tận gốc rút ra, tử trạng thê thảm. Cái trấn này liên tiếp phát sinh hai vụ án mạng, đã dẫn phát lớn lao khủng hoảng, người người cảm thấy bất an. Cũng liền tại ngày này, Huyền Hổ nói cho Nghiêm Tuyển bọn họ, không cần lại đi truyền đạo. Nghiêm Tuyển tâm tình tùy theo khẩn trương lên, trực giác nói cho hắn, tựa hồ một loại nào đó thời cơ đã thành thủ, sắp có càng lớn sự tình muốn phát sinh. Nghiêm Tuyển, Lý Cát Lương, Nhạc Thư Giao, Trần Y Lệ. Huyền Hổ điểm bốn tên đồng tử, vừa lúc là hai nam hai nữ, đem bọn họ đưa đến lại đầu đạo trưởng trước mặt. Hoặc Dương chân nhân nhìn một chút Nghiêm Tuyển bốn người, mỉm cười nói, sư phụ có một kiện nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi bốn cái đi làm, các ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu đi làm là được rồi, không cần có nghi vấn, không nên suy nghĩ nhiều, có thể làm đến sao? Có thể. Nghiêm Tuyển bốn người nào dám do dự, trăm miệng một lời. Hoặc Dương chân nhân không tại nói nhảm, hướng Huyền Hổ gật đầu, bắt đầu đi. Huyền Hổ lập tức lấy ra bốn bộ áo bào, nhan sắc đỏ tươi, để Nghiêm Tuyển bọn họ mặc vào. Nghiêm Tuyển cầm lấy đại hồng y váy nhìn kỹ một chút, rất nhanh phát hiện cái này mẹ nó lại là một kiện nữ nhân y phục. Hắn vừa muốn hỏi thăm Huyền Hổ, lại đột nhiên đón nhận Huyền Hổ ánh mắt lạnh như băng. Không nên suy nghĩ nhiều, làm theo. Huyền Hổ quát lớn. Nghiêm Tuyển không thể làm gì, đành phải nữ trang. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sau đó, Huyền Hổ bưng tới son phấn bột nước, từng cái cho bốn người trang điểm. Huyền Hổ tại Nghiêm Tuyển trên mặt tô son điểm phấn, làm cho hắn mặt trắng như tờ giấy, vờ môi đỏ tươi, giống như bôi máu. Cuối cùng, co lại đến tóc cũng bị bung ra, biến thành tóc hai bù sủ tạo hình. Lý Cát Lương cũng là như vậy, hắn một cái chàng trai chói sáng, hiện nhiên biến thành một cái nũng nịu mỹ đương. Mà Nhạc Thư Giao, Trần Y Lệ, các nàng vốn chính là nữ hải, sau khi hóa trang bằng thêm một phần quyến rũ cùng âm nhu. Nghiêm Tuyển nhìn một chút ba người, đột nhiên giật mình một cái. Đạo kinh đã nói, quỷ cắt lưới là một cái áo đỏ nữ quỷ, tóc hai bù xù, lưới rất dài. Mới vừa ý niệm tới đây, Huyền Hổ liền lấy ra một cái màu đỏ vải, dài hơn nửa mét, để Nghiêm Tuyển bọn họ dùng miệng cắn một mặt. Tốt. Huyền Hổ đại công cáo thành, hài lòng gật đầu. Hoặc Dương chân nhân cũng gật đầu, mà không chút thay đổi nói, dẫn bọn hắn đi thôi. Chương 5, đóng vai quỷ một nhóm 5 người xuống núi, nửa đường không có bất kỳ cái gì giao lưu. Đến chân núi, có một chiếc xe ngựa đang đợi bọn họ. Nghiêm Tuyển bọn họ ngồi vào trong xe ngựa, Huyền Hổ đích thân lái xe tiến lên, về phía tây đi. Nghiêm Tuyển lập tức minh bạch, bọn họ vẫn là đi Xích Tùng trấn. Dáng cỏ đường kẽ xám, nằm mạch ngàn dặm. Không quản Hoặc Dương chân nhân cùng Huyền Hổ tại mưu đồ cái gì, manh mối đều chỉ hướng Xích Tùng trấn. Chỉ bất quá, trước đây bọn họ đều là sáng sớm đi trên trấn, lần này nhưng là chạm vạng tối xuất phát, trời cũng mau tối. Xe ngựa đi không nhanh, đến Xích Tùng trấn lúc, màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Xe ngựa đầu tiên là dừng ở An Cư ngõ hẻm một gia đình trước cửa, lúc này đứng ở cửa một cái tóc trắng lao nãi nãi, tựa hồ đang đợi người. Huyền Hổ xoay người, ánh mắt đảo qua Nghiêm Tuyển bốn người, điểm danh nói, Trần Ý Điệp, ngươi xuống xe. A, ta sao? Trần Ý Điệp đầu tiên là giật mình, nhìn một chút Nghiêm Tuyển ba người, hơi có vẻ kinh hoàng, muốn nói lại thôi. Nghiêm Tuyển vô cùng lý giải tâm tình của nàng. Trước mắt bốn người bọn họ cái gì cũng không biết, hai mắt đen thui, dù ai không hoảng sợ. Nhưng vậy thì thế nào, Trần Ý Điệp không dám ngỗ nghịch Huyền Hổ, xuống xe, bị lao nãi nãi mang vào trong cửa. Giá. Huyền Hổ lái xe ngựa chuyển cánh ngoặt, lại ngoặt cái lối rẽ, tiến vào một cái khác đầu ngõ nhỏ, sau đó lại lần dừng lại. Huyền Hổ trực tiếp nhìn hướng Lý Cát Lương, để hắn xuống xe. Lý Cát Lương một mặt một bước, mở miệng xuống xe. Xe ngựa rất nhanh lại động, từ chậm đến nhanh, không lâu, bánh xe phát ra cộp 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 tạc âm. Điều này nói rõ con đường thay đổi tốt hơn, từ đường đất biến thành đường đá. Xích Tùng trấn lên đường đoạn hơi tốt địa phương, tất cả đều là nhà có tiền. Một lát sau, xe ngựa lần thứ hai dừng lại, Nhạc Thư Giao bị buông xuống xe. Nghiêm Tuyển đưa đầu liếc nhìn bên ngoài, nhìn thấy một tòa cao lớn môn đỉnh, cửa ra vào có hai đầu sư tử đá, dưới mái hiên treo hai ngọn đèn lồng, phía trên các viết một cái đầu chữ. Hắn lập tức nhớ tới, chính mình tới qua nơi này, hẳn là đậu phủ ngõ hẻm. Đậu phủ tại Xích Tùng trấn là số một số hai phú hộ, ruộng tốt mấy trăm mẫu, trong nhà có hầm mỏ. Huyền Hổ lại lần nữa lái xe tiến lên, lúc này trong xe chỉ còn lại Nghiêm Tuyển một người. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, xe ngựa xuyên qua một đầu tĩnh mịch ngõ nhỏ, dừng ở một khỏa dưới cây nô đồng. Nghiêm Tuyển, xuống xe đi. Ngoài xe, truyền đến Huyền Hổ âm thanh. Nghiêm Tuyển không khỏi hít sâu một cái, nhấc lên máy, đi ra xe ngựa. Ngẩng đầu một cái, cặp mắt của hắn lập tức lập lòe bên dưới. Cây ngô đồng bên cạnh có một cái cửa hướng tất, thông hướng một tòa hào trạch. Triệu phủ. Huyền Hổ phía trước mang theo Nghiêm Tuyển tới qua nơi này, nhớ tới cánh cửa này là Triệu phủ cửa hông, người gác cổng là một cái người thọ. Huyền Hổ đi lên trước, nhẹ nhàng gõ ba cái cửa lớn, tiết tấu là hai dài một ngắn, chính giữa có dừng lại. Chốc lát, cửa mở. Người thọ lộ ra nửa cái đầu, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí quan sát bên ngoài, xác nhận người đến là Huyền Hổ về sau, cái này mới mở cửa ra tới. Huyền Hổ từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn đưa cho người thọ, cười bồi nói, nhờ vào ngươi, hỗ trợ nhiều hơn. Người thọ ánh mắt sáng lên, cấp tốc nhận bạc vụn, lại sâu sắc liếc nhìn nữ trang Nghiêm Tuyển, thấp giọng nói, mau vào đi. Nghiêm Tuyển đi vào cửa, lại quay đầu, lại phát hiện Huyền Hổ không có theo vào tới. Người thọ cấp tốc đóng cửa lại, khập khiễng xoay người, nhỏ giọng nói, đi theo ta đi, đi bộ nói nhỏ chút. Nghiêm Tuyển yên lặng gật đầu. Bên này, người thọ mang theo Nghiêm Tuyển đi vào trong, nhìn ra được, hắn có chút vội vàng sao động, khẩn trương, càng không ngừng trái phải nhìn quanh, cùng như làm tặc. Không bao lâu, hai người liền đi tới một gian kho tủ bên ngoài. Người thọ lấy ra một chuỗi chìa khóa, nhanh chóng mở cửa phòng, thua tay nói, mau vào đi. Nghiêm Tuyển đầu tiên là liếc nhìn trong môn, không có người, chỉ chất đống một phòng bộ tốt tủi. Thật sự là một gian kho tủi. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Tuyển cau mày, hoàn toàn đoán không ra tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, trong lòng bất an không ngừng phóng to. Hắn mí môi, đè xuống đầy bụng nghi vấn, cất bước đi vào. Trung thực đợi, tuyệt đối không cần lên tiếng. Người thọ đóng cửa lại, khóa lại rồi, tiếng bước chân càng lúc càng xa. Nghiêm Tuyển lập tức bị bóng tối bao trùm, đứng chờ giây lát, từ đầu đến cuối không thấy người thọ trở về. Hắn dứt khoát ngồi xuống. Cứ như vậy không biết trôi qua bao lâu, khả năng có nửa giờ à, bên ngoài đột nhiên vang lên mở khóa xoạt âm thanh. Nghiêm Tuyển lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại. Một giây sau, người thọ đẩy cửa ra, mang theo một cái trắng đèn lồng đi tới, nháy mắt xua tán đi tất cả hắc ám. Người thọ xem xét mắt nữ trang Nghiêm Tuyển, đem đèn lồng để ở một bên, mở miệng nói, nghe cho kỹ, Huyền Hổ để ta cho ngươi biết một câu. Đầu lưỡi của ta mất đi, ngươi có nhìn thấy đầu lưỡi của ta sao? Đem đầu lưỡi của ta còn cho ta. Lúc nói những lời này, ngươi giọng nói muốn âm u một chút, mang theo phẫn nộ, thê lương, dữ tợn, chết không nhắm mắt cảm xúc. Người thọt nói xong, lại nói, ngươi lặp lại một lần. Nghiêm Tuyển ấp ủ hạ cảm xúc, một chữ không sai thuật lại đi ra. Tốt. Người thọt gật gật đầu, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi ra, chờ một lúc ngươi sẽ đụng phải một cái mặc áo lam hầu hạ nữ, nàng nhìn thấy ngươi về sau, ngươi liền đối với nàng nói ra câu nói này, nhớ kỹ sao? Nghiêm Tuyển gật gật đầu. Người thọt tắt đèn lồng, đi ra ngoài, Nghiêm Tuyển theo ở phía sau. Hai người đầu tiên là thông qua một đạo cánh cửa hình vòm, tiến vào một cái vườn hoa, càng đi về phía trước, có thể nhìn thấy một hàng rừng trúc, phía sau thì là một đầu hành lang dài rằng rặc. Người thọ tiến vào rừng trúc liền ngừng lại, ngồi xổm xuống, ẩn tàng dấu vết hoạt động, thấp giọng nói, "Nhanh, ngươi cái này liền đứng đến hành lang đi lên." Nghiêm Tuyển không rõ ràng cho lắm, nâng lên chân, vượt qua rào chắn. Hắn mới vừa đứng đến hành lang bên trên, liền mơ hồ nghe đến một cái tiếng bước chân. Không bao lâu, hành lang bên kia có ánh sáng lắc lư, có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, xách theo đèn lồng không nhanh không chậm đi tới. Đến rồi. Người thoạt không nhịn được kích động lên, ngươi trốn trước, sau đó nhảy ra hù dọa nàng. A, nhớ tới nói câu nói kia. Nghiêm Tuyển không còn gì để nói, dịch bước đến một cây trụ phía sau. Cái kia đèn lồng càng ngày càng gần, đợi đến tới gần cây của lúc, Nghiêm Tuyển bước ra một bước, đứng ở trong hành lang ở giữa. Đèn lồng lồng người là một cái tuổi trẻ thị nữ, dài đến rất duyên dáng, một thân màu xanh đậm váy, nàng chính đi, đột nhiên nhìn thấy một cái áo đỏ thân ảnh lóe lên mà ra, lập tức dọa đến nàng khẽ run dậy. Ngay sau đó, áo đỏ thân ảnh xoay người, lộ ra một tấm ảm đạm khuôn mặt, trong mồm đưa ra một đầu đỏ tươi lưỡi dài, hơi rung nhẹ. Tuổi trẻ thị nữ viền mắt phóng to một vòng, giống như gặp quỷ, không rét mà run, hoảng sợ cảm xúc từ lòng bàn chân dâng trào mà lên, tắc nghẽn tại cổ họng. Đầu lưỡi của ta mất đi, ngươi có nhìn thấy đầu lưỡi của ta sao? Đem đầu lưỡi của ta còn cho ta. Nghiêm Tuyển dùng âm trầm ngữ khí biểu diễn. A, tuổi trẻ thị nữ hoảng sợ gào thét, trong cổ họng hoảng sợ cảm xúc đè nén không được, kèm theo thét lên tiếng ra. Nàng xách theo đèn lồng rời tay, rơi xuống đất, lăn xuống hướng một bên. Đèn lồng nhấp đôi lúc, ánh lửa lắc lư không ngừng, phản chiếu ra áo đỏ nữ quỷ thân ảnh cũng theo đó lúc gần lúc hiện. Chợt nhìn, giống như là áo đỏ nữ quỷ tại nhào tới, hình ảnh quả thực khủng bố tới cực điểm. Quỷ a, có quỷ a. Tuổi trẻ thị nữ kinh hai muốn tuyệt, đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất, lộn nào, trở về chạy trốn. Nghiêm Tuyển triệt để im lặng. Làm nửa ngày, hóa ra chính là để hắn đóng vai quỷ hù dọa một cái thị nữ. Cái gì thù cái gì oán? Người thọt đứng lên, vẫy tay nói, "Có thể, đi mau." Nghiêm Tuyển vượt qua rào chắn, đi theo người thọt một đường chạy chậm, chạy thẳng tới cửa hông. Người thọt mở ra cửa hông, thả Nghiêm Tuyển đi ra, lại cấp tốc đóng cửa lại. Nghiêm Tuyển thở phào, ngẩng đầu, liền thấy dưới cây ngô đồng ngừng lại một chiếc xe ngựa. Huyền Hổ ngồi ở đầu xe, hướng hắn vẫy vẫy tay. Nghiêm Tuyển tranh thủ thời gian chạy tới, lên xe ngựa. Huyền Hổ không nói một lời, lái xe tiến lên, đi đầu phủ ngõ hẻm. Chờ một chút, Nhạc Thư Giao cũng về tới trên xe ngựa, nàng cùng Nghiêm Tuyển liếc nhau, miệng ngậm ngừng, muốn nói điều gì. Nhưng Huyền Hổ đột nhiên khởi động xe ngựa, Nhạc Thư Giao đành phải ngượng ngùng ngậm miệng. Sau đó, Lý Cát Lương cùng Trần Y Y cũng lần lượt trở lại trong xe ngựa. Huyền Hổ tăng thêm tốc độ, xe chạy tới chân núi, tiếp lấy liền đi bộ leo núi, quay trở về đạo quán. Tối nay chuyện phát sinh, các ngươi một cái chữ cũng không cần nói đi ra, lẫn nhau ở giữa cũng không muốn giao lưu, biết sao? Huyền Hổ biểu lộ nghiêm túc căn dặn một tiếng, đưa tay chỉ hướng phòng tối bên cạnh gian phòng kia. Tốt, các ngươi tối nay đến phòng này bên trong ngủ đi. Lý Cát Lương dài thở phào, thở dài, cuối cùng có thể cởi xuống cái này thân nữ trang, mặc thật khó chịu, không thể thoát. Huyền Hổ lạnh lùng đánh gãy, không có sư phụ cho phép, các ngươi tuyệt không thể cởi xuống quần áo trên người, còn có các ngươi trên mặt chẳng dùng, cũng không muốn dùng tay lau sạch. Nghiêm Tuyển bốn người hai mặt nhìn nhau, đành phải mang theo một bụng nghi vấn, đi vào gian phòng kia. Trong phòng không gian so phòng tối rộng rãi nhiều, chẳng những có cửa sổ, còn có một tấm đại bảng giường, phía trên phủ lên thật dày một tầng mới mẻ xóa tung cỏ khô. Cái này cư trú điều kiện, trực tiếp từ ngồi tù thăng cấp làm ký túc xá học sinh. Bốn người không nhịn được vui vẻ ra mặt, rất có an ý nằm đại bản trên giường, cảm giác lỏng lẻo mềm mềm, vô cùng dễ chịu, ấm áp. Chốc lát, Lý Cát Lương nhịn không được cái thứ nhất mở miệng, nhỏ giọng hỏi, các ngươi đi làm cái gì? Chương 6, ác mộng Nghiêm Tuyển không có lên tiếng âm thanh, Nhạc Thư Giao ánh mắt chớp động, cũng không nói chuyện. Ngược lại là Trần Y Lý tâm tư đơn thuần, trong lòng giấu không được chuyện, trực tiếp đáp, ta bị một cái lao nãi nãi đưa đến một cái đen như mực đầu ngõ, nàng để ta trốn ở trong bóng tối, mỗi khi có người đi qua lúc, lại đột nhiên nhảy ra, hù dọa nhân ra. A, ta còn muốn nói câu nào? Cái gì đầu lưỡi của ta mất đi, trả ta lưỡi. Lý Cát Lương gật đầu nói, ta cũng kém không nhiều, ta bị một cái đầu bếp mang vào nhà kia Vân Lai khách sạn bên trong, hắn để ta trong hành lang đi tới đi lui, cố ý phát ra cộc 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 tiếng vang, hù dọa những cái kia ở trọ hành khách, có cái tiểu hài bị ta sợ quá khóc. Nhạc Tư Giao nhận lấy lời nói gốc dạng, ta bị một cái lão buộc mang vào đậu phủ, nàng đem ta đưa đến một cái rất xa hoa trong phòng, để ta trốn đến dưới gầm giường. Nàng nói, qua một hồi liền có người tiến vào gian phòng, để ta bỏ ra ngoài hù dọa người kia. Về sau, một cái uống đến say khướt nam nhân đi vào phòng, nằm trên giường, ta liền bỏ đi ra, đứng tại trước giường, nói ra câu trả ta lưỡi, sau đó nam nhân kia liền bị dọa đến la to, trốn đến trong chăn, run lẩy bẩy, không dám thò đầu ra. Nói xong, nàng thế mà cười, buồn cười, rất thú vị, các ngươi không cảm thấy sao? Thấy thế, Nghiêm Tuyển không khỏi im lặng nói, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất chúng ta gặp phải một cái lá gan lớn, bắt lấy chúng ta sẽ là kết cục gì? Nhạc Thư Giao lập tức không cười được. Lý Cát Lương buồn bực không thôi, hỏi, các ngươi nói, đại sư huynh vì cái gì để chúng ta hù dọa những người kia, có phải là cùng bọn họ có thù? Không có ai biết đáp án. Nghiêm Tuyển xoay người, nhắm mắt lại đi ngủ. Trần Y Lý liền nằm xuống, đầu hướng Nghiêm Tuyển trong ngực nhích lại gần, tựa hồ muốn tìm ấm áp cái gối. Một đêm đi qua rất nhanh. Làm Nghiêm Tuyển tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, nghe đến bên ngoài truyền đến ào ào mưa rơi âm thanh. Sau đó, hắn liền cảm giác được mình bị người ôm thật chặt, xem xét, Trần Y Lý liền nuốt ở trong ngực của hắn, Nhạc Thư Giao từ phía sau ôm hắn. Mà Lý Cát Lương một người nằm nghiêng tại bên giường, ngã chồng bó, sắp rơi xuống. Nghiêm Tuyển nhẹ nhàng đẩy ra Trần Y Lý cùng Nhạc Thư Giao, xuống giường, mở cửa. Bên ngoài mưa vẫn là tờ hó hú nở giờ đã mưa to. Nghiêm Tuyển nhấc lên máy, hai chân tách ra, hướng về phía mưa to vùng đi tiểu. Chờ một lát, Huyền Hổ che dù đi tới, trong tay mang theo một cái thùng gỗ. Ăn cơm. Huyền Hổ vứt xuống thùng gỗ, xoay người rời đi. Nghiêm Tuyển nhìn một chút trong thùng, lại là cháo thịt, thơm ngào ngạt, bốc hơi nóng, cháo thịt rất nhiều. Nghiêm Tuyển thấy thế, không có ăn một mình, tỉnh lại Trần Y Y Y ba người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Sau bữa ăn, mưa vẫn rơi, Huyền Hổ không có lần nữa xuất hiện. Bọn họ cứ như vậy không có việc gì ở tại trong phòng. Mãi đến lúc xế trưa, mưa tạnh. Huyền Hổ mang theo một cái bình sứ đi vào trong nhà, tại trên mặt đất triển khai bốn cái chén gỗ, lại từ bình sứ bên trong nghiêng đổ ra một loại sền sệt xanh mơn mởn đồ vật, tỏa ra gây mũi trung thảo dự bị. Đại sư Minh, đây là cái gì? Nghiêm Tuyển hỏi một câu. Huyền Hổ ngẩng đầu, khoe miệng hơi bình nói, đồ tốt, sư phụ đích thân điều phối đi ra đồ đại bổ, chuyên môn cho các ngươi bổ thân thể dùng, các ngươi mau thừa dịp còn nóng uống. Nghiêm Tuyển trong lòng một trận hoài nghi, vô duyên vô cớ, vì cái gì muốn bọn họ bổ thân thể? Nhưng Lý Cát Lương không có suy nghĩ nhiều, cầm lấy chén gỗ liền quần quần uống vào trong bụng, sau đó đánh một cái nấc, liếm môi một cái, từ đáy lòng khen, ngọt, uống ngon. Trần Y Dĩ nghe vậy, tranh thủ thời gian uống cạn một bát màu xanh sền sệt bật, cũng cười nói, ân ân, thật ngọt. Ta trước đây nếm qua đường, chính là ngọt như vậy. Thấy thế, Nhạc Thư Giao cũng nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được uống một bát, trên mặt kìm lòng không được hiện lên nụ cười hạnh phúc. Nghiêm Tuyển mắt thấy ba người bọn hắn đều không có việc gì, vì vậy không chần chờ nữa, một hơi uống cạn cuối cùng một bát thuốc bổ. Tư vị quả thật không tệ, ngọt bên trong mang chua, cảm giác thuần hậu, toàn thân ấm áp. Huyền Hổ nhìn xem bốn người, nhếch miệng lên nụ cười ý vị thâm trường, nói, vây lại liền ngủ. Nói xong, hắn cầm lấy bình sứ liền đi. Khốn, hắn làm sao biết ta buồn ngủ hay không? Nghiêm Tuyển hơi nhíu mày, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Hắn lập tức đi đến ngoài cửa, đem ngón tay đầu luồn vào trong miệng, trừ cổ họng. Chỉ một thoáng, một trận mãnh liệt nôn mửa cảm giác đánh tới. Hoa. Nghiêm Tuyển phun ra một bãi sền sệt vật, cái này phun một cái không sao, đầu bắt đầu choáng váng, hai mắt lấp lánh ánh sao. Hắn đỡ cửa, quay đầu lại, con ngươi lập tức hơi co rụt lại. Lý Cát Lương ngã trên mặt đất, Trần Y Y Y đổ vào bên giường, Nhạc Thư Giao lung la lung lay, sau đó một đầu mới ngã xuống trên giường. Các ngươi. Nghiêm Tuyển cất bước vào cửa, còn chưa đi hai bước, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, hai mắt biến thành màu đen. Không biết trôi qua bao lâu, Nghiêm Tuyển dần dần có ý thức, hắn cảm giác rất lạnh, tay chân băng lánh lại cứng ngắc, không động được. Miệng của hắn tựa hồ đang động, răng đang nhấm nuốt thứ gì, lưỡi tại khuấy động, cảm giác là thơm ngọt, giống như là tại ăn một loại mới mẻ trái cây. Nghiêm Tuyển chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi dần dần tập trung. Trước mắt đen kịt một màu, trong không khí tràn ngập tức đái cái giấm mùi chân hôi. Phòng tối. Hắn nháy mắt ý thức được chính mình tại phòng tối bên trong, nơi đây mùi làm cho người rất khó quên. Chỉ là, cái kia hỏng bét mùi bên trong, tựa hồ hôn tạp một cỗ nồng đậm mê người mùi. Nghiêm Tuyển kinh nghi bất định, nhưng lập tức hắn liền phát hiện, mình lúc này không phải nằm, mà là đứng. Ta là thế nào đi tới nơi này? Nghiêm Tuyển chỉ nhớ rõ chính mình đã hôn mê, sau đó bị đông cứng tỉnh. Hắn xoay người, lập tức rõ ràng chính mình vì cái gì như thế lạnh. Bởi vì cửa là mở, gió lạnh hô hô cạo đi vào. Mà trong đêm đỉnh núi tạo gió, đặc biệt lạnh. Nghiêm Tuyển đi ra ngoài. Bầu trời đêm tịch liêu, ánh trăng thảm đạm. Lúc này, Nghiêm Tuyển cảm giác được trên tay phải truyền đến một điểm nhiệt độ, hắn đưa tay lên nhìn, lập tức da đầu đều đã tê dần. Trên tay phải tất cả đều là máu. Trong tay còn cầm một đầu mềm hồ hồ miếng thịt, tựa hồ là một đầu lưỡi. Nghiêm Tuyển dùng mình, doa đến ba hồn đều là bốc lên, theo bản năng vứt bỏ lưỡi. Lưỡi tại trên mặt đất mở ra, hiện lộ ra thiếu hụt một góc, tựa hồ bị người cắn rơi một cái. Nghiêm Tuyển trong lòng không hiểu, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình. Cứu, cứu mạng. Đột nhiên, phòng tối bên trong truyền tới một thanh âm yếu ớt. Nghiêm Tuyển cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, ảm đạm ánh trăng theo hắn ánh mắt chiếu vào phòng tối bên trong. Hắn nhìn thấy tàn chi, tay cụt, còn có vỡ vụn nhân loại khí quan, trong mắt, lỗ tai, các loại ngũ tạng lục phủ, dán một tường đều là. Một cái máu thịt bê bết người, chỉ có một nửa thân thể, ngay tại ra bên ngoài bò. Tình cảnh này, giống như huyết tinh địa ngục. Nghiêm Tuyển lập tức cảm giác hô hấp khó khăn, hoảng hốt giống như thủy triều nuốt xuống hắn, đầu óc của hắn thay đổi đến trống rỗng, xoay người chạy. Hắn chạy a chạy, một đường chạy xuống núi. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc, hắn đã tiến vào Xích Tùng trấn. Quỷ thần xui khiến đi tới Triệu phủ cửa hông bên ngoài. Một tiếng quạt kẹt vang, cửa mở. Người thọt lộ đầu ra, vẫy tay nói, mau vào. Nghiêm Tuyển hốt hoảng đi vào, đi theo người thọt, tại trong Triệu phủ dạo chơi. Người thọt mang theo hắn đi tới một cái phòng bên ngoài, thấp giọng nói, lão gia cùng phu nhân mới vừa ngủ, ngươi trong hành lang đi tới đi lui, kêu vài câu trả ta lưỡi dọa một chút bọn họ. Nghiêm Tuyển dần dần tỉnh táo lại, nâng tay phải lên nhìn một chút. A, tay là sạch sẽ, không có một chút máu. Cái kia mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta là tại gặp ác mộng? Nhanh đi nha. Người thọt thúc giục một tiếng, chính hắn trốn đến một cây trụ phía sau. Nghiêm Tuyển chậm rãi đi đến ngoài cửa, tại hành lang bên trên qua lại đi lại, dùng thê lanh ngựa khí nước nở, trả ta lưới, trả ta lưới. Chốc lát, cửa phòng đột nhiên mở ra, đi ra một cái 50 tuổi trên dưới mập mạp, cầm trong tay một chi ngọn nến, ánh lửa nhảy lên. Hắn chính là Triệu Lao Gia. Triệu Lao Gia liếc nhìn Nghiêm Tuyển, quát lớn, ở đâu ra ma tặc, giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư. Nghiêm Tuyển kinh hãi, nhấc lên váy, xoay người chạy. Triệu Lao Gia bước nhanh đuổi theo, một phát bắt được Nghiêm Tuyển bả vai, đem hắn té nhào vào trên mặt đất, hô lớn, người tới à? Nghiêm Tuyển tức sợ, liều mạng dãy rủa, hắn bóp lấy Triệu Lao Gia cái cổ, nhìn thấy miệng của hắn đại đại mở ra. Vì vậy hắn lộ ra tay phải, tiến vào Triệu Lao Gia trong mồm, tiếp lấy ra bên ngoài kéo một cái. Phốc phốc, một đầu tận gốc mà đứt lưỡi, kèm theo đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Máu tươi tới nước Nghiêm Tuyển một mặt một đầu đều là. Cái này, Nghiêm Tuyển có chút choáng váng, hoàn toàn không biết mình là làm sao rút ra Triệu Lao Gia đầu lưỡi. Triệu Lao Gia ngã xuống, đổ vào vũng máu bên trong, toàn thân run rẩy không chỉ. A, Lao Gia. một vị phụ nhân từ bên trong cửa đi ra, nhìn thấy Triệu lao ra thảm trạng, nghẹn ngào gào lên. Nghiêm Tuyển bỏ dậy, che lại phụ nhân miệng, thấp giọng nói, ngươi đừng kêu, ta không phải cố ý. Có thể là, phụ nhân kêu lớn tiếng hơn. Nghiêm Tuyển trong lòng sốt ruột không thôi, không biết làm sao, tay của hắn tiến vào phụ nhân trong mồm, lại là ra bên ngoài kéo một cái. Chương 7, sợ ta để ngươi đừng kêu, ngươi vì cái gì muốn hô? Nghiêm Tuyển đẩy ra phụ nhân kia, nhìn xem nàng không ngừng đổ huyết, sủi lơ tại khung cửa phía trước, con mắt trợn to bên trong tràn ngập vô biên vô tận hoảng hốt. Ta không phải cố ý, là ngươi bức ta. Nghiêm Tuyển sắc khóc, hắn không muốn giết người, thật không muốn giết người. Có thể là, một cái chớp mắt, hắn liền giết chết hai người. Chính hắn bị dọa phát sợ, khắp cả người băng hàn. Lúc này, đã có rất nhiều người chạy tới. Có Triệu lao ra con cái, có thị nữ cùng gia đình, mười mấy người, từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Cha, nương, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì ngươi muốn giết chết lao ra cùng phu nhân? Bắt lấy nàng, cầm tảng đá đệ nàng, phóng hỏa thiêu chết nàng, giết nàng. Bị phẫn nộ làm cho hôn mê Triệu ra người gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Tuyển, có người cầm lấy chổi, có người cầm lấy cái đĩa, có người nắm chặt dao phay, còn có người nhặt lên tảng đá. Gặp tình hình này, Nghiêm Tuyển càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng kinh hoàng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nghiêm Tuyển nói năng lộn xộn, hoảng sợ muốn dạng. Nếu như đây là một tràng ác mộng, hắn chỉ hy vọng chính mình tranh thủ thời gian tỉnh lại. Sau đó, một khối đá bẻo một cái đập tới. Nghiêm Tuyển tránh, không có né tránh, bị đập đến bắp chân. Cậu thả, thật là đau. Nghiêm Tuyển che lấy bắp chân, nhún nhảy một cái, hắn không nhịn được càng luống cuống, liền như là chuột chạy qua đường, lung tung chạy trốn, lại bị đến bao vây chặt đánh, không đường có thể trốn. Ta giết ngươi. Triệu lao ra nhi tử tròn mắt tận nước ra, phẫn nộ lao đến, giơ lên cao cao một cái băng ngồi. Vừa đúng lúc này, một trận gió thổi tới, thổi đến Nghiêm Tuyển trong miệng ngậm lấy đầu kia màu đỏ dây vải phất phới, không nghiêng lệch chui vào Triệu lao ra nhi tử trong mồm. Nghiêm Tuyển không biết chính mình vì cái gì một mực ngậm lấy màu đỏ vải, lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Triệu lao ra nhi tử toàn thân cứng đờ, một nháy mắt sắc mặt thay đổi đến vô cùng ảm đạm, trên mặt hiện lên không cách nào ngôn ngữ hoảng sợ cảm xúc. Nghiêm Tuyển không biết hắn vì cái gì sợ hãi, hất đầu, muốn đem màu đỏ vải từ trong miệng của hắn kéo ra tới. Nào nghĩ tới, hắn cái này lôi kéo, màu đỏ vải thế mà giật ra Triệu lao ra nhi tử miệng, mang ra một đầu lưỡi tới. Nghiêm Tuyển lúc này mới phát hiện, màu đỏ vải một chỗ khác, vậy mà ngoài ý muốn quấn lấy Triệu lao ra nhi tử lưỡi. Ô, Triệu lao ra nhi tử hoảng sợ muốn dạng, theo bản năng hướng về sau nhanh lùi lại. Nghiêm Tuyển cũng tại đồng thời về sau hất đầu. Cứ như vậy, tại hai người theo bản năng cộng đồng dùng sức kéo kéo phía dưới. Phốc phốc. Triệu lao ra nhi tử lưỡi, tựa như là yếu ớt giấy bản mở dạng, nháy mắt liền bị tách rời ra, tận gốc mà đứt. Cái này quá không hợp thói thường. Quả thực trùng hợp đến hoang đường tình trạng. Nghiêm Tuyển triệt để im lặng, trơ mắt nhìn xem màu đỏ vải bắn ngược trở về, mang theo một đầu phun máu lưỡi, bắn đến trên mặt của hắn. Ôi ôi. Triệu lao ra nhi tử ngã xuống, đầy mặt kinh hãi, trong mồm máu chảy như suối, mắt thấy là sống không được. Đây là ngoài ý muốn. Nghiêm Tuyển lớn tiếng giải thích, hắn không muốn giết chết Triệu lao ra nhi tử. Tất cả đều là trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Thế nhưng, không có người nghe hắn, tất cả mọi người bạo nộ rồi, dùng ánh mắt tràn đầy sát ý gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thấy thế, Nghiêm Tuyển trong lòng biết tự thân khó đảm bảo, không kịp là Triệu lao ra nhi tử mặc niệm một giây đồng hồ, liền mau từ một bên vào tới. Đột nhiên, đâm nghiêng bên trong, một cái chổi đánh tới. Nghiêm Tuyển vô ý thức ôm lấy chổi, nháy mắt sau, hắn cùng một cái quét rác lao nhân lẫn nhau lôi kéo, đụng vào ngực. Quét rác lao nhân tựa hồ cũng lên, thế mà há miệng, cắn một cái đi qua. Nghiêm Tuyển khẩn trương không thôi, lập tức giơ tay lên, cắm vào quét rác lao nhân trong mồm. Ra bên ngoài kéo một cái. Phốc phốc. Quét rác lao nhân điên cuồng thổ huyết, một mặt hoảng sợ ngã xuống. Nghiêm Tuyển rất thống khổ, quát tầm lên, van cầu các người, không nên ép ta nữa, thả ta đi đi. Có thể lời còn chưa nói hết, lại có một cái thị nữ cầm cái kéo xuống lại, hướng về Nghiêm Tuyển lung tung vung dậy. Nghiêm Tuyển càng không ngừng trốn tránh, rất nhanh lại lâm vào đoàn đoàn bao vây bên trong, mỗi người đều tại công kích hắn. Có người ở phía xa ném đồ vật nện hắn, chậu hoa, tảng đá, giày. Có người đi vòng qua phía sau hắn, giơ lên côn tử, cái đĩa, liêm đao, tùy thời đánh lén. Các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta sai rồi. Nghiêm Tuyển cực sợ, không ngừng cầu khẩn, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn không muốn chết, hắn chỉ muốn chạy trốn. Nhưng mà, cái kéo thị nữ nào tới, Nghiêm Tuyển một trận luôn cuống tay chân, bắt lấy tay của nàng, dùng sức cuốn cong. Cái kéo điều cái đầu, chui vào thị nữ ngực, sâu sắc đâm vào. Thị nữ một mặt thống khổ ngã xuống. Nghiêm Tuyển quả thực phát điên, kêu khóc nói, vì cái gì ngươi muốn vọt qua đến, ta không muốn thương tổn ngươi. Quái vật, ta giết ngươi. Một cái gia đình táo bạo xung lại, vung vẩy một cái đao bổ củi, hung tợn chém vào. Nghiêm Tuyển hoảng hốt tránh né, đột nhiên dưới chân trượt đi. Dẫm lên huyết dịch, ngã rầm trên mặt đất. Gia đình xuống lại, chân trái bị thi thể trên đất đẩy ta bên dưới, cũng té lăn trên đất. Đao bổ tuổi rời tay rơi xuống. Nghiêm Tuyển tranh thủ thời gian ngăn chặn gia đình, đưa tay đi đoạt hắn đao bổ tuổi. Gia đình cũng đi cơ đao. Hai người tại trên mặt đất đánh nhau, lan lột. Đột nhiên, Nghiêm Tuyển bỏ lên, đao bổ tuổi không có cướp được, nhưng trong tay nhiều ra một đầu máu me lưới. Gia đình che miệng, máu loang xuyên thấu qua khe hở, cuồn cuộn phun ra ngoài, trong cổ họng phát ra ôi 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 âm thanh. Nghiêm Tuyển chết lặng, nhìn xem gia đình, một mặt bất đắc dĩ, một mặt không đành lòng. Nháy mắt sau, bành, một cái muộn côn đập vào Nghiêm Tuyển trên nót, đau chết. Nghiêm Tuyển hai chân như nhũn ra, bước chân phù phiếm, ánh mắt trời đất quay cuồng, lung la lung lay ngã trên mặt đất. Một cái cầm gậy gỗ tráng hán đánh lén đắc thủ, hắn lại lần nữa giơ lên côn tử, làm bộ muốn đánh. Ta không muốn chết ta. Nghiêm Tuyển bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục vọng, vẫy vẫy đầu để chính mình tỉnh táo lại. Đón lấy, hắn thả người nhảy lên, đụng đầu vào tráng hán trên bụng, đem hắn hất tung ở mặt đất bên trên. Ai ôi! Tráng hán kêu rên một tiếng, miệng há. Nghiêm Tuyển tay mắt lanh lẹ, đưa tay cắm vào trong miệng của hắn, cứng rắn kéo ra một đầu lưỡi. Ôi ôi ôi! Tráng hán điên cuồng thổ huyết, cặp mắt trợn tròn, biểu lộ cực độ bặm mẻo. Ta không muốn hại ngươi, là ngươi nhất định muốn giết ta. Nghiêm Tuyển thở thật dài. Cũng không chờ hắn chỉ hoãn khẩu khí, một cái quần áo lộng lẫy phụ nữ trẻ, nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt hung ác, hai tay cầm cái nĩa lâm tới. Nghiêm Tuyển bả vai kịch liệt đau nhức, người hít thở không thông. Cái nĩa chui vào đầu vai của hắn, đau đến muốn chết, máu tươi cấp tốc thẩm thấu ra, đem quần áo đỏ nhiễm đến càng thêm diễm lệ. A a. Nghiêm Tuyển đau đến kêu to, hắn một cái rút ra cái nĩa, điều cái đầu, đâm vào phụ nữ trẻ trong bụng, từ sau lưng xuyên lên ra. Thiếu phu nhân. Người xung quanh phát ra thê lương hét lên. Nghiêm Tuyển nhìn xem thiếu phụ, cặp mắt của nàng cấp tốc mất đi hào quang, để hắn cảm giác vô cùng đau lòng, không đành lòng. Các ngươi thả ta đi a, ta không nghĩ lại giết người. Nghiêm Tuyển chết lặng không thôi, trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn cho rằng xung quanh những người kia sẽ sợ, sẽ chạy trốn, thế nhưng hắn sai. Những người kia thay đổi đến càng thêm phẫn nộ cùng cuồng bạo, nổi điên đồng dạng xung lại. Nghiêm Tuyển cùng bọn hắn từng cái chiến đấu, bắt bọn hắn lại, kéo ra lưới của bọn hắn đầu. Một lát sau, công kích Nghiêm Tuyển người đều chết rồi, Nghiêm Tuyển lại còn sống. Thi thể trên đất ngổn ngang lộn xộn, đầy đất máu. Làm sao sẽ dạng này? Nghiêm Tuyển một mặt cười thảm, không tiếng động rơi lệ. Không biết trôi qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác đói bụng, sờ lên trong ngực, cầm ra một đập mềm nhũn đỏ rực hoa hồng bánh, nghe hương vô cùng. Người nào cho ta hoa hồng bánh? Nghiêm Tuyển nhớ tới phía trước hắn trên đường nhìn thấy hầu bàn hoa hồng bánh quầy hàng, một mực rất muốn ăn, đáng tiếc không có tiền mua. Mặc kệ, hắn cầm lấy hoa hồng bánh đưa vào trong miệng, ngay lấy ăn vào trong bụng. Ân, thật là thơm. Ăn xong rồi hoa hồng bánh, Nghiêm Tuyển cực kỳ mệt mỏi, buồn ngủ dâng lên, liền ghé vào trên bậc thang, chìm vào hôn mê ngủ thiết đi. Nghiêm Tuyển ca ca, ngươi tỉnh lại. Không biết trôi qua bao lâu, Nghiêm Tuyển nghe đến Trần Y Y âm thanh, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi dậy. Nhìn xung quanh xem xét, hắn phát hiện chính mình nằm tại đại bản trên giường, Trần Y, Nhạc Thư Giao, còn có Lý Cát Lương, ngồi vây quanh tại bên giường, chính nhìn xem hắn. Trần Y lo lắng nói, ngươi có phải hay không thấy ác mộng, trong miệng một mực hô hào buông tha ta, ta không phải cố ý. Chương 8, tuệ căn ác mộng. Nghiêm Tuyển nuốt đầu, kinh khủng ký ức giống như thủy triều đánh tới, để hắn không nhịn được dùng mình một cái. Hắn tranh thủ thời gian nhìn một chút chính mình. Nữ trang phía trên không có bất kỳ cái gì vết máu, cũng không có một chỗ tổn hại. Trên người hắn cũng không có bất kỳ vết thương nào, khỏe mạnh hoàn hảo. Như vậy, thật sự là ác mộng. Nghiêm Tuyển thở phào một hơi, không hiểu tại sao mình lại làm loại kia đáng sợ ác mộng. Là uống thuốc bổ sinh ra tác dụng phụ sao? Nghiêm Tuyển kinh nghi bất định, hỏi thăm Trần Y ba người, các ngươi có gặp ác mộng sao? Trần Y lắc đầu, Lý Cát Lương nháy mắt mấy cái, khó hiểu nói, nhìn lời này của ngươi nói, chẳng lẽ ngươi thấy ác mộng, chúng ta liền nhất định cũng phải làm ác mộng sao? Nghiêm Tuyển hơi lặng yên, lại hỏi, các ngươi uống thuốc bổ về sau, cảm giác thế nào? Rất tốt nha. Lý Cát Lương hoạt động một chút cánh tay, ta cảm giác thật tốt, toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhạc Tư Giao cũng gật đầu nói, ta phía trước có chút khí hư, cái chán phát nhiệt, cuống họng còn đau, hiện tại toàn bộ tốt. Nghiêm Tuyển im lặng. Thuốc bổ là thuốc thật bổ, xem ra là chính hắn suy nghĩ nhiều. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Có lẽ cũng là bởi vì hắn quá đa nghi, tâm tư quá nặng, cái này mới gặp ác ngộng. Nghiêm Tuyển xuống giường, đi tới cửa. Lúc này chính là buổi sáng, dương quang sáng lạ, không khí trong lành, làm cho lòng người ngược dễ chịu. Chờ một chút, ta uống thuốc bổ thời điểm là buổi trưa, chẳng lẽ ta đã ngủ một cái buổi chiều thêm một đêm? Nghiêm Tuyển cau mày, tỉnh. Đột nhiên, Huyền Hổ đi tới. Nghiêm Tuyển thói quen thi lễ, đại sư minh. Huyền Hổ ánh mắt đảo qua bốn người, gật đầu nói, các ngươi tinh khí thần không tệ lắm, xem ra thuốc bổ tạo nên tác dụng. Nghiêm Tuyển không khỏi hỏi, đại sư minh, chúng ta ngủ bao lâu? Huyền Hổ khỏe miệng nít lên, cười nói, 7 ngày, các ngươi chọn bẹn ngủ 7 ngày 7 đêm. Cái gì? Nghiêm Tuyển khó có thể tin. Tại không có hiện đại chữa bệnh điều kiện dưới tình huống, người mê man 7 ngày, không sai biệt lắm liền phế đi. Mà bốn người bọn họ toàn bộ sinh long hỏa hổ. Cái này thế giới thuốc bổ, thần kỳ như vậy sao? Mới vừa ý niệm tới đây, Huyền Hổ vây tay nói, đi theo ta, sư phụ muốn gặp các ngươi. Nghiêm Tuyển bọn họ lập tức đuổi theo Huyền Hổ bộ pháp, tiến vào đại điện. Lại đầu đạo trưởng khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, không nhúc nhích tí nào, tựa như một tôn pho tượng. Sư phụ, người mang đến. Huyền Hổ đi lên trước, thất cung thất kính. Hoặc Dương chân nhân chậm rãi mở mắt ra, vây tay nói, bốn người các ngươi hoa nhi, tiến lên đây đi. Nghiêm Tuyển bốn người có chút cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước bước. Đột nhiên, Nghiêm Tuyển cảm giác được hai chân của mình thay đổi nặng, tốc độ tùy theo thả chậm xuống. Mà Trần Y ba người bọn hắn không có bất kỳ biến hóa nào, vì vậy Nghiêm Tuyển một cái liền rơi ở phía sau nửa bước. Nghiêm Tuyển trong lòng không hiểu siết chặt, không biết nơi nào xảy ra vấn đề, ngẩng đầu nhìn hướng Hoặc Dương chân nhân. Cái này xem xét không được. Chỉ thấy Hoặc Dương chân nhân quanh thân bao phủ đại lượng khói đen, lan lộn không ngớt. Liên tại Nghiêm Tuyển nhìn chăm chú Hoặc Dương chân nhân ngay mắt, một cái ảm đạm tay đột nhiên từ Hoặc Dương chân nhân bả vai phía sau vươn ra, ống tay áo đỏ tươi như máu. Ngay sau đó, một cái đầu chậm rãi dâng lên, tóc hai bù xù, che kín hơn phân nửa khuôn mặt, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Một giây sau, một đầu thật dài đầu lưỡi đỏ thắm từ tóc dài ở giữa đưa ra ngoài, giống như một đầu đỏ rắn, vượt qua Hoặc Dương chân nhân bả vai, tả hữu lắc lư không ngừng, lúc thì liếm lắp một cái Hoặc Dương chân nhân mặt. Áo đỏ, lưỡi dài. Nghiêm Tuyển toàn thân cứng đờ, Hàn ý từ lòng bàn chân theo lưng bay thẳng đỉnh đầu, để hắn nháy mắt cả người nổi da gà lên. "Sư phụ, ngươi, sau lưng ngươi." Nghiêm Tuyển hô hấp khó khăn, tim đập như trống trầu, thân thể ngăn không được run rẩy. Trần Y Lý và ba người quay đầu, nghi hoặc mà nhìn xem Nghiêm Tuyển, một mặt choáng váng. Nghiêm Tuyển càng ngày càng khó chịu, lạnh cả người, như rớt vào hầm băng, hắn ánh mắt bắt đầu lay động, sau đó một đầu mới ngã trên mặt đất, trước mắt biến thành màu đen. Tại hắn triệt để mất đi ý thức phía trước, nghe đến Hoặc Dương chân nhân âm thanh truyền đến, "Hi hi, xem ra ngươi cái này hoa nhi, cũng là một cái có tuệ căn." "Phốc á." Một chậu nước lạnh tới lên Nghiêm Tuyển trên mặt, hắn tỉnh lại, thở mạnh khí thô. "Mau dậy đi." Huyền Hổ quát lạnh một tiếng. Nghiêm Tuyển vội vàng bỏ dậy, nhìn xung quanh xem xét. Hoặc Dương chân nhân y nguyên khoanh chân ngồi, quanh người sạch sẽ, một mảnh trong suốt, nào có cái gì khói đen. Nhưng chẳng biết tại sao, Trần Y Lý và ba người lúc này ngồi xuống Hoặc Dương chân nhân sau lưng, giống như hộ pháp đồng tử đồng dạng. Mà còn, Nghiêm Tuyển mẫn cảm phát giác được, Trần Y Lý và ba người phát sinh một loại nào đó biến hóa, ánh mắt nhìn hắn thay đổi. Nhất là Lý Cát Lương, hắn hất cằm lên, thần sắc phấn khởi, trong ánh mắt tràn đầy một loại nào đó không cách nào nói rõ tự tin, cho người một loại bình báo tự đắc tiểu nhân đắc chí ký thị cảm. Trần Y Lý Y vốn là một cái rất chất phác nữ hài, trong lòng giấu không có chuyện, nhìn nàng biểu lộ liền có thể biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng bây giờ nàng cũng biến thành có chút cao thâm khó dò, nhìn không thấu. Mà Nhạc Thư Giao càng là thoát thai hoán cốt, bình tĩnh mà bình tĩnh, tính như xử nữ, ung dung không nổi, bằng thêm một loại đại khí trang trọng cùng với cảm giác thần bí. Hoa Nhi, Hoặc Dương chân nhân khỏe miệng ngậm lấy một vệt mỉm cười, với tay nói, "Ngươi qua đây." Nghiêm Tuyển hít sâu một cái, cấp tốc tỉnh táo lại, đi tới Hoặc Dương chân nhân trước mặt. Hoặc Dương chân nhân cười nói, "Sư phụ có cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi đi làm." Nghiêm Tuyển liền nói, "Sư phụ cứ việc phân phó." Hoặc Dương chân nhân chậm rãi nói, "Xích Tùng trấn có cái kiếm khách Phương Minh Kính, người xương Phương đại hiệp, ngươi gặp qua hắn à?" Nghiêm Tuyển gật gật đầu. Hoặc Dương chân nhân tiếp tục nói, "Phương Minh Kính mặt ngoài là đại hiệp, kỳ thực trong ngoài không đồng nhất, ra vẻ đảm bảo, chỉ là hư danh. Hắn là sư phụ địch nhân, hắn vẫn muốn mưu hại sư phụ muốn để ngươi ẩn nút đến bên cạnh hắn, giám thị hắn nhất cử nhất động, ngươi dám đi không?" Nghiêm Tuyển nghe lời này, linh cơ khẽ động, cảm thấy đây là một cái rời xa Hoặc Dương chân nhân cùng Huyền Hổ cơ hội, trong lòng lập tức vui mừng. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại chần chờ nói, "Sư phụ, ta không quen biết Phương Minh Kính, làm sao ẩn nút đến bên cạnh hắn?" Hoặc Dương chân nhân cười nói, "Hoa Nhi đừng đợi, Phương Minh Kính ngay tại triều thu đệ tử, ngươi liền lấy cô nhi thân bái hắn làm thầy, lấy hắn tham tiền tính nết, hơn phân nửa sẽ không thu ngươi. Bất quá, sư phụ vì ngươi chuẩn bị một chút đồ vật, ngươi cầm đi hiến cho Phương Minh Kính, liền nói đây là của ngươi gia truyền chi bảo, nhất định có thể đả động hắn." Nghiêm Tuyển trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Chốc lát, Nghiêm Tuyển đi ra đại điện, cởi bỏ nữ trang, thay đổi một thân tên ăn mày phục. "Đi thôi." Huyền Hổ mang theo hắn xuống núi, một đường đi tới Xích Tùng trấn Phương phủ ngoài cửa lớn, sau đó giao cho hắn một cái mạ vàng và ngọc, liền quay người mà đi. Nghiêm Tuyển đưa mắt nhìn Huyền Hổ đi xa, biến mất tại góc đường, cái này mới đi lên trước gõ cửa. Thùng thùng. Chỉ chốc lát, một cái lao mụ tử mở cửa, nhìn một chút Nghiêm Tuyển, mở miệng nói, "Ngươi là xin cơm đấy?" Nghiêm Tuyển liền nói, "Không, ta là đến tìm Phương đại hiệp bái sư học võ." Lão mụ tử xua tay nói, "Liền ngươi, đi đi đi, Phương đại hiệp sẽ không thu tên ăn mày làm đồ đệ." Nghiêm Tuyển lập tức lấy ra vàng ngọc, hướng về phía trong môn hô lớn, "Ta có tiền, không học công." Lão mụ tử vừa nhìn thấy cái kia lấp lánh kim quang vàng ngọc, trợn cả mắt lên. Không bao lâu, Nghiêm Tuyển đi vào chính sảnh, thuận lợi nhìn thấy Phương Minh Kính. Chương 09, kiếm pháp Phương Minh Kính ngồi nghiêm chỉnh, vẫn là nho nhã theo gió, một thân chính khí. Nghiêm Tuyển thi lễ nói, "Phương đại hiệp, ta gọi Nghiêm Tuyển, thành tâm hướng ngài bái sư học võ, mời ngài thu ta làm đồ đệ." Phương Minh Kính khẽ mỉm cười, trầm ngâm nói, "Ta thu đồ có ba không thu, một là mang thầy học nghệ không thu, hai là thiên phú kém không thu, ba nhà cùng văn phú võ, gia cảnh không tốt, không thu." Nghiêm Tuyển đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hai tay nâng lên mạ vàng và ngọc, thành cần nói, "Ta nguyên bản gia cảnh là rất không tệ, chỉ vì quê quán gặp nạn lụt, cái này mới mắc nạn đến đây. Chỉ cần Phương đại hiệp thu lưu ta, truyền ta võ công, cho ta một đầu sinh lộ, ta nguyện ý đem truyền gia chi bảo hiến cho ngài." Phương Minh Kính ánh mắt ngưng lại, không nhanh không chậm nhận lấy mạ vàng và ngọc, khoe miệng có chút đè nén không được, thở dài nói, "Nhìn ngươi một mảnh thành tâm, ta trước tiên có thể thu ngươi làm cái ký danh đệ tử, khảo sát ngươi 3 tháng, trong đó bao ăn còn được. Nếu như ngươi xác thực có tập võ thiên phú, chưa chắc không thể chính thức thu ngươi làm đồ, nếu không, vậy ta ngươi liền không có gì duyên phận." Nghiêm Tuyển trong lòng không còn gì để nói, thầm mắng Phương Minh Kính mặt dày vô sỉ. Mạ vàng vòng ngọc có giá trị không nhỏ, đầy đủ chống đỡ một hộ người bình thường mấy miệng người 2-3 năm chi tiêu. Phương Minh Kính lại chỉ để ý 3 tháng, khó tranh quá xấu bụng. Dù là như vậy, Nghiêm Tuyển vẫn là biểu hiện ra một bộ vui vẻ bộ dạng, lúc này đi lễ bái sư, tính trả. "Tốt." Phương Minh Kính thản nhiên nhận mạ vàng vòng ngọc, vui vẻ ra mặt, hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí có thể nói có chút đắc ý bên báo. Tham tài như vậy, cái này cùng hắn đại hiệp nhân thiết, vô cùng không hợp. Không thể không nói, Hoặc Dương chân nhân nhìn người thật chuẩn. Kể từ đó, tựa hồ Phương Minh Kính cũng không có cái gì ghê gớm. Thế nhưng, Hoặc Dương chân nhân mà lại rất kiêng kỵ Phương Minh Kính, chẳng lẽ hắn võ công thật vô cùng cao? Phương Minh Kính cười cười, rất nhanh liền ý thức được chính mình thất thố, vội vàng thu liễm nụ cười, nghiêm túc lên, nghiêm túc nói, "Nghiêm Tuyển, tiếp xuống 3 tháng, ngươi cần phải chăm học khổ luyện, chỉ cần thể hiện ra tập võ thiên phú, sư phụ bảo vệ ngươi tiền đồ sáng lạn." Nghiêm Tuyển nghe lời nói này, nội tâm không có chút nào gợn sóng, ngược lại là tâm thần khẽ động, lộ ra cười định nói, "Sư phụ, người người đều nói ngài kiếm pháp siêu tuyệt, không biết ngài kiếm pháp đến cùng cao đến cái gì cảnh giới?" Phương Minh Kính nhìn thấy Nghiêm Tuyển cái kia mang theo sùng bái cùng tò mò ánh mắt, lập tức cười ha ha một tiếng, đưa tay cầm lấy đĩa trái cây bên trong quả táo, hướng bên trên quăng lên. Ngay sau đó, tranh nhưng một thanh âm vang lên. Phương Minh Kính rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lập lòe, trong khoảnh khắc bổ ra năm kiếm. Quả táo rơi trên mặt đất, lập tức giải rác thành 32 cánh. Cái này năm kiếm gần như hao hết Phương Minh Kính cả đời sở học, để hắn không nhịn được thở hổn hển câu chửi thề, sắc mặt ửng hồng. Nghiêm Tuyển trừng mắt nhìn, hắn không nhìn thấy lộng lẫy khoe khoang rực rỡ kiếm quang, không nhìn thấy quét ngang tất cả kiếm khí, chỉ có thấy được tiềm điện năm liền roi. Liền cái này, Nghiêm Tuyển thất vọng, không nghĩ tới nơi đây thật sự là một cái đề võ thế giới, khả năng căn bản liền không tồn tại phi phàm lực lượng. Phương Minh Kính cái này năm kiếm mặc dù nhìn như lại nhanh lại mãnh liệt, nhưng khoảng cách phi phàm còn kém xa. Thậm chí, một chút Lam Tưởng kỹ giáo tốt nghiệp đầu bếp, nhiều huấn luyện mấy năm, cũng là có thể làm đến. Tóm lại, cái này thế giới võ đạo, có lẽ chỉ so với địa cầu cao hơn ném một cái ném. Có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Càng đừng đề cập trường sinh đại đạo, thành tiên thành Phật. A, Phương Minh Kính lộ một tay, vốn cho rằng có khả năng chấn nhiếp Nghiêm Tuyển, để hắn từ đây kính chính mình như thần. Có thể quay đầu nhìn lại, Nghiêm Tuyển tựa hồ thờ ơ, chẳng lẽ là ta xuất kiếm quá nhanh, hắn không có thấy rõ ràng. Phương Minh Kính không khỏi có chút im lặng, hoài nghi Nghiêm Tuyển thị lực khả năng có vấn đề. Hắn lập tức không có hào hứng, thu kiếm vào vỏ, phủi tay, đều đến 5 người. Một cái rất có anh khí thanh niên, ba cái khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên, còn có một tên xinh xắn đáng yêu thiếu nữ. Phương Minh Kính giới thiệu một phen, thanh niên là hắn đại nhi tử Phương Lễ, thiếu nữ là nữ nhi của hắn Vương U Ngộng. Mặt khác ba cái thiếu niên thì là hắn đệ tử chính thức Lý Chạy, Trần Tiểu Hổ, Hoắc Nước Ích. 5 người này đang cùng theo Phương Minh Kính tu tập kiếm thuật. 5 vị sư minh sư tỷ tốt. Nghiêm Tuyển lên tiếng chào hỏi, hắn một cái nhận biết như thế nhiều người, trong lúc nhất thời có chút không nhớ được bọn họ ai là ai. Phương Minh Kính nhìn hướng tuổi tác nhỏ nhất chán rộng đầu thiếu niên, cười nói, Trần Tiểu Hổ, ngươi vừa vận tập võ một năm, vừa vận có thể mang một cái Nghiêm Tuyển, dạy hắn một chút cơ sở huấn luyện. Trần Tiểu Hổ nghiêng qua mắt bẩn không kéo mấy Nghiêm Tuyển, mí môi, chầm chầm nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ thật tốt mang theo Nghiêm sư đệ. Phương Minh Kính gật đầu nói, tốt, cái kia Nghiêm Tuyển về sau liền cùng ngươi ở một cái gian phòng, các ngươi phải thật tốt ở chung, biết sao? Là. Trần Tiểu Hổ cúi đầu xuống, biểu lộ không vui, hai đầu lông mày hiện lên không che giấu được ghét bỏ. Rất hiển nhiên, hắn là bất đắc dĩ, nhưng lại không thể ngỗ nghịch Phương Minh Kính ăn bài. Phương Minh Kính lại nhìn về phía Lao Mụ Tử, mama, ngươi cái này liền mang Nghiêm Tuyển đi chế tiệm quần áo mua một bộ đoàn đá trang phục, quay đầu lại cho hắn tắm rửa, đi đi bị. Được rồi. Lao Mụ Tử là Phương phủ người hầu, nàng hướng Nghiêm Tuyển chiêu hạ thủ, cười nói, đi nhanh đi, nhìn trên người ngươi thối. Nghiêm Tuyển theo nàng đi, rất nhanh đi ra Phương phủ, tiến vào một đầu ngõ nhỏ, đi đến phần cuối về sau, lại rẽ một cái. Đột nhiên, Nghiêm Tuyển quay đầu nhìn về phía lối rẽ bên kia, kinh ngạc phát hiện, bên kia bất ngờ chính là Triệu phủ vị trí. Chỉ bất quá, Triệu phủ đã không có, biến thành một vùng phế tích, khắp nơi có thể thấy được đại hỏa đốt cháy phía sau vết tích. Nghiêm Tuyển không nhịn được hô hấp cứng lại, ngạc nhiên nói, "Mama, Triệu phủ làm sao biến thành dạng này?" Lão Mụ Tử quay đầu, thở dài nói, "7 ngày phía trước, Triệu phủ đột nhiên cháy, cái gì đều đốt không có, Triệu gia người còn có những cái kia tỷ nữ, gia đình, toàn bộ cho thiêu chết." Nghiêm Tuyển không rét mà run, trong đầu lại lần nữa hiện lên cái kia đáng sợ ác mộng, lẩm bẩm nói, "Làm sao sẽ cháy đâu?" Lão Mụ Tử lại nói, "Không chỉ là Triệu phủ cháy, Đậu phủ cũng tại đêm hôm đó cháy, còn có chuyển khách tới sạn, An Cư Hạng đều cháy, thiêu chết hơn 10 đầu nhân mạng đây. Đến bây giờ, nha môn cũng không thể tra ra cái đầu mối đến, tất cả mọi người tại truyền ngôn đây là quỷ cắt lưới hại." Nghiêm Tuyển dạ dày bốc lên, kém chút nôn mửa ra. Đậu phủ là Nhạc Thư giao đi địa phương, Vân Lai khách sạn là Lý Cắt Lương đi địa phương, An Cư Hạng là Trần Y Lý đi địa phương. Hoặc Dương Chân Nhân an bài Nghiêm Tuyển 4 người đi 4 cái địa phương đóng vai quỷ dọa người, kết quả cái này 4 cái địa phương gặp chuyện không may. Mà còn, hắn gặp ác mộng ngày ấy chính là tại 7 ngày trước. Cái này liên tiếp sự tình, có quá nhiều không cách nào giải thích trùng hợp. Vậy liền, tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghiêm Tuyển tim đập như trống trầu, da đầu mơ hồ tê dại. Một lát sau, lão Mụ Tử tiến vào một nhà chế tiệm quần áo, là Nghiêm Tuyển mua rẻ nhất một bộ đoàn đá trang phục. Sau đó, bọn họ trở về phương phủ, tắm trước, đổi lại bên trên quần áo mới. Không thể không nói, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Nghiêm Tuyển nhìn một chút mặc lên người đoàn đá trang phục, rất xoáy khí, có cổ đại võ hiệp cái kia vị. Mặt trời lặn phía tây, sắc trời dần dần muộn. Ăn xong cơm tối, Trần Tiểu Hổ mang theo Nghiêm Tuyển tiến vào một cái phòng, bên trong chỉ có một tấm giường lớn. Về sau ngươi liền ở lại đây đi. Trần Tiểu Hổ toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy, cùng ai nợ tiền hắn, một điểm không nghĩ phản ứng Nghiêm Tuyển. Nghiêm Tuyển cũng không để ý, nằm xuống đi ngủ. Trong mơ mơ màng màng, hắn cảm giác trên mặt sệt sệt, tựa hồ có đồ vật gì tại liếm mặt của hắn. Không phải là Trần Tiểu Hổ a, hắn là biến thái sao? Nghiêm Tuyển đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt xem xét, Trần Tiểu Hổ nằm tại bên giường ngồi một thân ảnh, tóc dài tới eo, trên người mặc áo đỏ. Cái này, Nghiêm Tuyển hai mắt trừng lớn, hô hấp ngưng trệ. Áo đỏ tóc dài đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ khuôn mặt, nàng cứ như vậy đang ngồi yên lặng, không lúc đích. Ác mộng, nhất định là ác mộng. Nghiêm Tuyển nhắm mắt lại, cắn cắn lưỡi, ép buộc chính mình tỉnh lại. Hắn cảm giác được đau đớn, rất tốt, mở mắt ra lại nhìn. Áo đỏ tóc dài như cũ tại. Nghiêm Tuyển nháy mắt dùng mình, muốn bỏ dậy, nhưng mà, thân thể của hắn thế mà không động được. Phật tổ phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Thái thượng lão quân phù hộ. Nghiêm Tuyển sắc khóc, càng ngày càng sợ hãi. Sau đó, áo đỏ tóc dài chậm rãi xoay người lại. Nghiêm Tuyển khắp cả người băng hàn, vô biên vô tận hoảng hốt đánh tới, để hắn giống như chịu một cái khó chịu quyền, ngất đi tại chỗ. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, liên tục không ngừng. Nghiêm Tuyển từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào. Đã là ngày thứ hai. Chân Tiểu Hổ, Nghiêm Tuyển, nhanh lên một chút thể dục buổi sáng, đi trễ sư phụ sẽ tức giận. Ngoài cửa, truyền tới một thanh âm thiếu niên, không phải Lý Chạy, chính là Hoắc Nước Ích. Nghiêm Tuyển tranh thủ thời gian rời giường mặc quần áo, hắn nghiêng đầu lên nhìn, phát hiện Trần Tiểu Hổ nằm nghiêng, còn đang ngủ. Vì vậy hắn kêu lên, "Trần sư minh, rời giường thể dục buổi sáng." Trần Tiểu Hổ đưa lưng về phía hắn, không nhúc nhích. Nghiêm Tuyển lại kêu hai tiếng, Trần Tiểu Hổ vẫn là không nhúc nhích. Ngủ đến như thế chết. Nghiêm Tuyển tiến lên trước, vỗ xuống Trần Tiểu Hổ bả vai. Trần Tiểu Hổ nằm thẳng xuống, hai mắt trợn lên, miệng mở lớn, miệng đầy đều là máu. Trong miệng của hắn không có lưỡi. Chương 10, tâm loạn cỏ. Nghiêm Tuyển hét lên một tiếng, đột nhiên lui lại, ngã xuống giường, ngã một cái, bị chặt chân cổ tay, nháy mắt đau đến nghẹn ngào. Hắn lảo đảo bò dậy, rùi rùi mắt, nhìn kỹ mắt Trần Tiểu Hổ, xác nhận hắn thật chết rồi, dạ dày cũng chịu không nổi nữa. Kẹt kẹt. Nghiêm Tuyển thần tốc mở cửa, chạy tới ngoài cửa, hoa lạp lạp nôn. "Người sao thế?" Lý Buôn lông mày cau chặt, cảm thấy buồn nôn. Nghiêm Tuyển không cách nào ngôn ngữ, chỉ duỗi ngón tay bên dưới trong phòng. Lý Buôn đưa đầu lên nhìn, lại đi vào trong nhà, không có qua hai giây, một tiếng tiếng rít chói tai vạch phá cái này yên tĩnh sáng sớm. Không lâu, Phương Minh Kính, lão mụ tử đám người nghe tiếng chạy đến, vừa nhìn thấy Trần Tiểu Hổ tử trạng, đều ngạc nhiên biến sắc. Phương Minh Kính chậm rãi xoay người, cau mày nhìn hướng Nghiêm Tuyển, hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Nghiêm Tuyển lắc đầu nói, "Không biết, vừa rồi ta tỉnh lại lúc, Trần sư minh cũng đã là như vậy." Phương Minh Kính suy nghĩ một chút, bò đến trên giường, cẩn thận kiểm tra bên dưới Trần Tiểu Hổ thi thể, lẩm bẩm, "Huyết dịch ngưng kết, thi thể phát lạnh, tử vong thời gian hẳn là tại rạng sáng." Nghe lời này, mọi người toàn bộ hít vào một cái hàn khí, nhịn không được lại lần nữa nhìn hướng Nghiêm Tuyển. Cũng chính là nói, Nghiêm Tuyển cùng một người chết ngủ chung ở trên giường lớn, ngủ hơn nửa đêm. Hoa. Nghiêm Tuyển lại một lần ôn, gần như sắp đem mật đắng cho phun ra. Phương Chi Lễ cũng nhảy lên giường, nhìn một chút Trần Tiểu Hổ miệng, lãnh túc nói, "Cha, Trần sư đệ lưỡi bị người tận gốc rút ra, thủ pháp gọn gàng, cùng lúc trước lao liều ngõ hẻm phát sinh thảm án diệt môn không có sai biệt. Ân, thủ pháp giết người là thật cao siêu, không phải bình thường." Phương Minh Kính gật gật đầu, mặt trầm như nước, chứng trạc đàng hoàng phân tích, trên giang hồ am hiểu rút người đầu lưỡi võ công cũng là có, ví dụ như hình rắn kén nan tay, long chảo công, bạch cốt chảo trở chút. Phương Chi Lễ rất tán thành, hung thủ có đảm lượng chui vào phương gia chúng ta giết người, chắc hẳn người này khinh công cũng là mười phần rất cao. Nghiêm Tuyển đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, thần sắc gần như sụp đổ, hô lớn, "Không phải võ công giết người, là quỷ cắt lưới, quỷ cắt lưới." Phương Minh Kính bình tĩnh nhìn xem Nghiêm Tuyển, thản nhiên nói, "Nghiêm Tuyển, tâm ngươi loạn, quỷ thần câu chuyện không thể tin." Nghiêm Tuyển chỉ vào Trần Tiểu Hổ thi thể, run giọng nói, "Sự thật đang ở trước mắt, ngươi còn không tin sao?" Phương Minh Kính chắp tay nói, "Mặc dù ta hiện tại không biết là ai giết chết Trần Tiểu Hổ, nhưng có một việc có thể khẳng định, ngươi là thật tin tưởng quỷ cắt lưới là tồn tại." Nghiêm Tuyển toàn thân phát run, mặt trắng như tờ giấy. Phương Chi Lễ ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói, "Nghiêm sư đệ, nếu như ngươi thật cho rằng giết chết Trần sư đệ hung thủ là quỷ cắt lưới, như vậy ta không khỏi muốn hỏi một câu, vì cái gì quỷ cắt lưới không có giết ngươi đây?" "Ta..." Nghiêm Tuyển hầu kết run run, nhất thời nghẹn lời. Nếu như hắn đem Hoặc Dương chân nhân khai ra, vậy hắn là gian tế sự tình cũng liền bại lộ. Đối mặt Trần Tiểu Hổ chết, Phương Minh Kính đám người khả năng sẽ giết hắn cho hả giận. Nghiêm Tuyển lập tức đánh trống lui quân, một cái chữ cũng không dám nói, chỉ có thể giả ngu. Phương Chi Lễ đứng lên, nhìn xung quanh trong phòng, bình tĩnh nói, "Muốn phá giải hung sát án, có thể từ giết người phương pháp cùng hung khí bên trên tìm manh mối, cũng có thể từ động cơ giết người bắt tay vào làm. Nhưng đầu tiên, chúng ta muốn xác nhận một việc, hung thủ rốt cuộc muốn giết ai, có khả năng hay không giết nhầm người." Phương Minh Kính nhíu mày nói, "Ngươi nói là, hung thủ khả năng là muốn giết Nghiêm Tuyển, lại giết lầm Trần Tiểu Hổ?" Phương Chi Lễ, Trần sư đệ ra thế bối cảnh cùng quan hệ nhân mạch, chúng ta vô cùng rõ ràng, gần như có thể xác định không có người nhất định muốn giết hắn không thể, không phải sao?" Lui một bước nói, "Dù cho có người muốn giết hắn, vì cái gì không đợi hắn ra ngoài dạo phố lúc lại giết, nhất định muốn mạo hiểm chui vào phương gia ta?" Phương Minh Kính gật đầu nói, "Cái này liền sinh ra hai loại khả năng, một là giết người trên thực tế muốn giết người là Nghiêm Tuyển, hai là hung thủ tại cố ý khiêu khích ta." Phương Chi Lễ liền nói, "Căn phòng này một mực là Trần sư đệ ở, mà Nghiêm sư đệ là hôm qua mới tới. Nếu hung thủ mục tiêu là Nghiêm sư đệ, vậy hắn liền cần nắm giữ Nghiêm sư đệ hành tung, cùng với nắm giữ phương gia ta thời gian thực tình huống." Phương Minh Kính rất tán thành, "Ta đem Nghiêm Tuyển an bài tại Trần Tiểu Hổ nơi này, hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham, không có khả năng có người dự báo đến điều này. Trên thực tế, ta vừa bắt đầu là muốn để Hoắc Thủy Ích chiếu cố Nghiêm Tuyển, nhưng cân nhắc đến Hoắc Thủy Ích có bệnh tích sạch sẽ, cái này mới chọn Trần Tiểu Hổ." Phương Chi Lễ tổng kết nói, "Tổng hợp những tình huống này phân tích, hung thủ mục tiêu hẳn là Trần sư đệ, không có ngộ sát." Phương Minh Kính lập tức mặt trầm như nước, trong mắt tràn đầy lửa giận. Trần Tiểu Hổ còn tuổi nhỏ, không có tử địch, như vậy hung thủ giết chết Trần Tiểu Hổ, nói rõ chính là hướng về phía hắn người sư phụ này đến. Phương Chi Lễ tiếp tục phân tích nói, "Trần sư đệ chết tại phòng của hắn bên trong, tiểu chết là bị người dùng man lực kéo lưới. Kỳ quái chính là, hắn là một cái người tập võ, chẳng những không có phát giác được hung thủ đột kích, cũng không có bất luận cái gì phản kháng dây rùa vết tích, mà còn Nghiêm sư đệ cũng là không có chút nào phát giác." Phương Minh Kính hai mắt khẽ híp một cái, liếc nhìn trong phòng, kinh nghi nói, "Chẳng lẽ bị hạ dược?" Phương Chi Lễ hướng đi bệ cửa sổ, dùng ngón tay vê lên một chút xám trắng một phấn, đặt ở trước mũi người, trầm ngâm nói, "Ừ, hung thủ có khả năng sử dụng khói mê." Nghe lời này, Nghiêm Tuyển cả người đều bối rối. Không phải quỷ cắt lưỡi, hóa ra hắn là chúng khói mê, xuất hiện ảo giác. Ta là choáng váng sao, làm sao cũng mê tín đâu. Nghiêm Tuyển không khỏi cười khổ một tiếng, hắn bị Hoặc Dương chân nhân cùng Huyền Hổ cho làm cho tinh thần rối loạn, suy nghĩ lung tung, nghi thần nghi quỷ, kém chút liền điên mất rồi. Phương Minh Kính đi xuống giường, nhìn hướng lão mụ tử, phân phó nói, "Mama, ngươi đi ngao một bát an thần canh cho Nghiêm Tuyển đây, hắn nhận đến quá lớn kích thích." "Ai?" Lão mụ tử ứng tiếng, quay người mà đi. Sau đó, Phương Minh Kính lại phân phó một cái lão bộc đi mua một bộ quan tài, thu lại Trần Tiểu Hổ thi thể, đồng thời còn muốn báo cho nha môn cùng với Trần Tiểu Hổ phụ mẫu. Từ trên xuống dưới nhà họ Phương một mảnh bận rộn. Nghiêm Tuyển đặt mông ngồi liệt ở dưới mái hiên, hai tay ôm đầu, dùng sức bắt kéo ra đầu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lão mụ tử cho hắn bưng tới một bát an hồn thang, Nghiêm Tuyển uống, có thể là trong lòng hắn vẫn là một đoàn gai rối. Hắn không biết chính mình lâm vào như thế nào phiền phức bên trong. Hắn không biết Hoặc Dương chân nhân nưu đồ cùng bố cục đến tột cùng là cái gì. Hắn không biết chính mình tương lai sẽ như thế nào. Nhân sinh một mảnh mờ mịt. Càng nguy hiểm hơn chính là, chỉ cần hắn vừa nhắm mắt, trong đầu liền hiện lên một cái áo đỏ lưỡi dài nữ quỷ, vung đi không được. Cong. Đột nhiên, có kiếm ra khỏi vỏ. Nghiêm Tuyển đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Phương Minh Kính không biết tại khi nào đi tới trước mặt, trong tay hoành một thanh tam xích thanh phong. "Sư phụ." Nghiêm Tuyển trong lòng run lên. Phương Minh Kính mỉm cười nói, "Có phải là lòng tham loạn, không an tĩnh được?" Nghiêm Tuyển sâu sắc gật đầu, hỏi, "Sư phụ, ta vừa nhắm mắt, trong đầu liền sẽ hiện lên cái kia quỷ cắt lưới, thật là khủng khiếp." Phương Minh Kính gật đầu nói, "Nhân sinh đại khủng bố, mỗi người đều có tâm ma của mình, giống như vùng đi không được các ngộng. Ngươi có, ta cũng từng có." Nghiêm Tuyển khiêm tốn thỉnh giáo, "Sư phụ là thế nào loại trừ tâm ma?" Phương Minh Kính rút kiếm ra khỏi vỏ, cười nói, "Ta cầm lên một thanh kiếm, tâm loạn thời điểm liền huy kiếm, càng không ngừng huy kiếm, mãi đến chạm đi tâm ma, không tại hoảng hốt. Từ đó về sau, ta gặp phải chuyện bất bình, một kiếm chém. Ta gặp phải phiền toái, một kiếm chém. Nhân sinh khả năng có 3000 phiền não, ta tất cả một kiếm chém." Nói xong, hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, giơ cao khỏi đầu, đồng thời thẳng tắp hướng về phía trước 180 độ đánh xuống, tựa như là tại thở dài đồng dạng. "Đây là bái niên kiếm pháp, ta bái ai, ai liền muốn chịu ta một kiếm. Mãi đến ngày này bên trên dưới mặt đất, lại không người dám chịu ta cúi đầu." Phương Minh Kính huy kiếm 3 lần, đem tam xích thanh phong giao cho Nghiêm Tuyển trong tay, nói lên từ đáy lòng, "Nguyện ngươi cũng có thể chạm đi tâm ma." Nghiêm Tuyển hít sâu một cái, hai tay cầm chặt tam xích thanh phong, trong lòng không hiểu nhiều ra một phần an tâm, hắn thật cao giơ kiếm, vượt qua đỉnh đầu, lại hướng phía trước thở dài đánh xuống. "Vậy." Một kiếm này chém ra, trong đầu áo đỏ nữ quỷ tựa hồ cũng theo đó trở thành nhạt 3 phần. Chương 11, ép hỏi giơ kiếm, đánh xuống. Nghiêm Tuyển một lần tiếp lấy một lần lặp lại động tác này. Đây chính là bái niên kiếm pháp. Túi đầu chính là một kiếm chính là túi đầu. Nghiêm Tuyển càng không ngừng bái, càng không ngừng bái, bái 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Hai cánh tay của hắn dần dần mỏi như, đau đớn, bắp thịt cứng ngắc, thay đổi đến vô cùng nặng nề. Hô hấp nặng nề, thở hổn hển, mệt mỏi. Không tiếp tục kiên trì được, muốn nghỉ ngơi một hồi. Nghiêm Tuyển ngừng lại, xách theo tam xích thanh phong, đi đến bạc nước phía trước, cầm lấy bầu nước múc nước đây. Quần quần cốt. Nghiêm Tuyển một hơi đổ một bầu nước, thả xuống bầu nước, sau đó hắn nhìn thấy trong nước cái bóng của mình. Tô son điểm phấn, tóc hai bù xù, đỏ tươi lưỡi dài từ trong mồm vươn ra, lắc lư không ngừng. Cỏ. Nghiêm Tuyển giật nảy mình, trừng mắt nhìn, lại lần nữa nhìn hướng bạc nước. Hắn còn là hắn. Ảo giác biến mất. Di chứng, nhất định là khói mê mang tới di chứng. Nghiêm Tuyển một trận hãi hùng kết vía, chậm mấy hơi thở, chấn định tâm thần, liền lại lần nữa bắt đầu tu luyện bái niên kiếm pháp. Một ngày này trôi qua dài đằng đẵng. Trần Tiểu Hổ chết rồi, phương phủ trên dưới mỗi người đều đang bận rộn. Nghiêm Tuyển một người luyện kiếm, cắn răng kiên trì, luyện đến gân mệt kiệt lực, toàn thân đau nhức. Sau khi trời tối, Nghiêm Tuyển tiến vào trong một phòng khác đi ngủ. Lúc này hắn là một người ngủ. Trên thực tế, cũng không có người nguyện ý cùng hắn ở tại một cái trong phòng, đều cảm thấy xui quẩy. Dù sao hắn vừa đến, Trần Tiểu Hổ liền chết. Nghiêm Tuyển cực kỳ mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ. Đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa lúc, trời đã sáng rồi. Nghiêm Tuyển đại hỉ không thôi, bởi vì cái này suốt cả đêm, hắn đều không có gặp ác mộng, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Luyện kiếm, thật có hiệu quả. Nghiêm Tuyển tinh thần sung mãn, đầu óc trước nay chưa từng có thanh tỉnh, tư duy cũng cuối cùng thay đổi đến rõ ràng. Phía trước hắn bị ác mộng làm tâm thần thất thủ, toàn diện giảm trí tuệ, ngơ ngơ ngác ngác, nhát gan, không biết làm thế nào. Nhưng giờ khắc này, hắn cuối cùng nhặt lại bản thân, tựa như là đầy máu phục sinh đồng dạng. Ta phải hảo hảo mưu đồ một cái tương lai của ta. Nghiêm Tuyển có năng lực suy tính về sau, hiện ra ý niệm đầu tiên chính là thoát khỏi Hoặc Dương chân nhân cùng Huyền Hổ. Hắn chịu đủ mặc cho người định đoạt thời gian. Hắn không nghĩ lại làm bọn họ quân cờ. Thế nhưng, không làm bọn họ quân cờ, cũng sẽ không thể tiếp tục lại làm Phương Minh Kính đồ đệ. Mà thôi, ta thẳng thắn rời đi nơi này, tự mưu sinh lộ đi. Nghiêm Tuyển trong lòng cấp tốc có quyết đoán, hắn xách theo tam xích thanh phòng, đi tìm Phương Minh Kính chào từ biệt. Trên đường gặp phải lão mụ tử, hỏi một câu, sư phụ ở đâu? Lão mụ tử sắc mặt có chút khó coi, thở dài nói, lão gia ra cửa, đi hắn đại đệ tử nhà. Nghiêm Tuyển nhíu mày nói, sư phụ đại đệ tử là? Lão mụ tử liền nói, chính là thị trấn bên trên tiệm thợ rèn lão bản Lưu Lòng, hắn là cái thứ nhất đi theo lão gia học tập kiếm thuật, nhưng hắn không thích chém chém giết giết, kiếm thuật còn không có luyện thành liền tối lui ra khỏi. Nghiêm Tuyển trong lòng hiểu rõ, cẩn thận hồi tưởng bên dưới, thị trấn bên trên chỉ có một nhà tiệm thợ rèn, mà hắn cùng Huyền Hổ đi qua nhà kia tiệm thợ rèn truyền đạo. Nghĩ đến điểm này, Nghiêm Tuyển trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngắt thở nói, Lưu Lòng có phải là nô hại? Lão mụ tử gật đầu nói, chính là chuyện tối ngày hôm qua, Lưu Lỏng toàn gia đều bị người giết, tiểu chết giống như Trần Tiểu Hổ, đều là bị người rút ra lưới chết. Nghiêm Tuyển toàn thân kìm lòng không được dùng mình một cái, trong đầu đột nhiên hiện lên một đầu đỏ tươi lưới dài, liếm liếm hắn náo vỏ. Hắn lắc lắc đầu, cất bước hướng phía ngoài chạy đi, chỉ muốn thoát đi nơi thị phi này. Nghiêm Tuyển chạy ra phương phủ, xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, rẽ ngoặt lúc, đối diện đột nhiên đụng vào một người. Đối phương không chịu nổi một kích, lảo đảo ngã xuống đất. Nghiêm Tuyển tập trung nhìn vào, không nhịn được con người co rụt lại. Người thọt, là ngươi. Bị hắn đụng ngã người rõ ràng là Triệu phủ cửa hông cái kia người gác cổng. Người thọt ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn một chút Nghiêm Tuyển, trên mặt đột nhiên nhưng hiện lên lớn lao hoảng sợ, một bên thét lên một bên về sau bỏ. Đừng giết ta, đừng giết ta. Người thọt hoảng sợ muốn dạng, tựa như là giống như gặp quỷ, vô cùng e ngại Nghiêm Tuyển. Ngươi thế nào? Nghiêm Tuyển bị hắn làm bối rối, chẳng biết tại sao. Nghiêm Tuyển đuổi theo, một phát bắt được cổ áo của hắn, đem hắn dồn đến góc tường, quát hỏi, Triệu gia người đến cùng là ai hại chết, có phải là Huyền Hổ làm? Người thọt run lẩy bẩy, đưa tay chỉ vào Nghiêm Tuyển, đầy mặt hoảng hốt, run giọng nói, là ngươi giết, tất cả mọi người là ngươi giết. Ngươi đánh rắm. Nghiêm Tuyển trợn mắt nói, ta chưa từng giết người, lại nói, ta làm sao có thể giết được nhiều người như vậy? Người thọt chảy nước mắt nói, đêm hôm đó, ngươi đột nhiên biến thành quỷ cắt lưới, gặp người liền giết, ngươi rút ra lưới của bọn hắn đầu, ngươi còn ăn hết lưới của bọn hắn đầu. Ùng ùng. Nghiêm Tuyển hầu kết run run bên dưới, lắc đầu, tin tưởng đúng chắc không nghi ngờ nói, ngươi nhất định cũng bị hạ dược, xuất hiện ảo giác, tựa như ta đồng dạng. Người thọt cười thảm nói, ngươi nói ta xuất hiện ảo giác, vậy ngươi nhìn đây là cái gì? Hắn đẩy ra cổ áo, lộ ra lồng ngực. Nghiêm Tuyển túi đầu xem xét, không nhịn được hít vào một cái hàn khí. Người thọt trên lồng ngực có vết sẹo, còn chưa khép lại vết sẹo. Vết sẹo tạo thành bốn cái văn tự, ta là Nghiêm Tuyển. Không sai, là chữ Hán, không phải cái này thế giới văn tự. Nghiêm Tuyển không rét mà run, đứng chết chân tại chỗ. Đây là đêm hôm đó ngươi dùng lưỡi tại trên người ta khắc xuống, đầu lưỡi của ngươi so dao nhỏ còn sắc bén. Ngươi thọt lệ rơi đầy mặt, ta cho rằng ta chết chắc, nhưng ngươi tựa hồ ăn no, không có rút đầu lưỡi của ta. Nghiêm Tuyển toàn thân cứng đờ, tay chân lạnh buốt, trong lòng nổi lên vô biên vô tận ác hàn. Người thọt đột nhiên đẩy ra hắn, lộn nhào chạy. Nghiêm Tuyển ngồi dưới đất, trơ mắt nhìn xem người thọt biến mất tại đầu ngõ, ánh mắt lại một lần lâm vào mê mang. Nghiêm Tuyển, ngươi tại cái này làm gì chứ? Không biết trôi qua bao lâu, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nghiêm Tuyển nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy Huyền Hổ chậm rãi đi tới. Hắn đứng lên, mặt không thay đổi hỏi, là ngươi giết chết Trần Tiểu Hổ, đúng không? Đừng nói dối, ta toàn bộ biết. Huyền Hổ sửng sốt một chút, ha ha cười nói, ngươi biết cái gì? Ta đang muốn hỏi ngươi đây, ngươi vì cái gì muốn giết chết Trần Tiểu Hổ? Ta. Nghiêm Tuyển dùng sức lắc đầu, không phải ta, là ngươi. Hiện trường có khói mê, là ngươi chui vào phương phủ giết Trần Tiểu Hổ. Huyền Hổ bật cười nói, chúng ta đã phái ngươi đến phương phủ làm nội ứng, vì cái gì còn muốn mạo hiểm đi giết người? Nghiêm Tuyển kiên định nói, ta mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng ta có thể khẳng định, Trần Tiểu Hổ chết cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Huyền Hổ khoanh tay tại trước ngực, chậm chậm nói, tốt lắm, vậy ngươi liền cẩn thận nói một chút, làm sao lại có liên quan tới ta? Nghiêm Tuyển bình tĩnh nói, từ ngươi để chúng ta đọc thuộc lòng cái gọi là đạo kinh, lại đến đi xích tùng chấn truyền đạo, cùng với về sau liên tiếp án giết người, cũng là vì cùng một cái mục đích, đó chính là để thế nhân tin tưởng quỷ cắt lưỡi là thật, mà ta cũng tại các ngươi bố cục bên trong, các ngươi nhọc lòng, thận trọng từng bước, chính là muốn để ta tin tưởng quỷ cắt lưỡi là tồn tại. Huyền Hổ nghe vậy, đột nhiên ngửa đầu cười to, chắt lưỡi nói, sư đệ, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không tin quỷ cắt lưỡi là thật sao? Chương 12, quyết liệt, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không tin quỷ cắt lưỡi là thật sao? Câu nói này tựa như lôi ầm, ầm ầm vang vọng bên hai. Nghiêm Tuyển hai mắt đột nhiên híp mắt, gàn từng chữ một, chứng minh cho ta nhìn. Huyền Hổ buông tay nói, không cần chứng minh, chính ngươi có lẽ có khả năng nhìn thấy quỷ cắt lưỡi, ví dụ như soi gương lúc, so sánh giấc mộng bên trong, không phải sao? Nghiêm Tuyển tâm thần run lên, lắc đầu nói, ta khả năng bị các ngươi hạ dược, hoặc là thôi miên. Huyền Hổ ngắt lời nói, sư đệ, mắt thấy mới là thật, ta không hiểu ngươi vì cái gì muốn phủ định chính mình chứng kiến hết thảy. Nghiêm Tuyển bình tĩnh nói, ta không phải 3 tuổi tiểu hải tử, người chứng kiến hết thảy cũng có thể là giả dối, không thể tin hết. Tốt một cái không thể tin hết. Huyền Hổ nhếch miệng lên, vỗ tay mà than, sư đệ ngươi quả nhiên là người thông minh, ngươi so Trần Ý Lìa, Nhạc Thư Giao, còn có Lý Cắt Lương ba người bọn hắn đều muốn thông minh, khó trách sư phụ khen ngươi có tuệ căn, vô cùng thích hợp tu hành đạo kinh. Nghiêm Tuyển hư lạnh nói, đại sư minh, nói thật cho ngươi biết à, đạo kinh bên trên nội dung, ta một cái chữ đều không tin. Cái gọi là quỷ cắt lưỡi, bất quá là các ngươi bịa đặt đi ra lừa gạt người. Buồn cười chính là, rõ ràng là sư phụ cùng ngươi để chúng ta đóng giả quỷ cắt lưỡi hù dọa người, lại làm cho chúng ta đối quỷ cắt lưỡi tin tưởng không nghi ngờ, các ngươi không cảm thấy mâu thuẫn sao? Huyền Hổ lơ đễnh, thong dong nói, tin thì có, không tin vẫn là có. Sư đệ, ngươi bây giờ sở dĩ như thế mê man, thống khổ như vậy, cũng là bởi vì ngươi lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Ngươi có phải hay không quên, tu hành đạo kinh yếu quyết chính là nhất định phải bảo trì thành kính chi tâm, tin tưởng vững chắc đạo kinh bên trên nội dung, tuyệt không thể có bất kỳ hoài nghi. Nghiêm Tuyển nắm chặt tam xích thanh phong, ra mặt căng cứng nói, để đại sư minh thất vọng, có lẽ ta căn bản là không thích hợp tu hành đạo kinh. Huyền Hổ chắp tay cười nói, sư đệ không cần tự coi nhẹ mình, sư minh cho ngươi cái đề nghị, đi trên đường tản bộ một vòng, trong lòng ngươi hoài nghi tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Dứt lời, hắn trực tiếp hướng phía trước đi đến, rất nhanh biến mất tại đầu ngõ. Nghiêm Tuyển hít sâu một hơi, hắn lúc này càng thêm kiên định rời đi quyết tâm. Hắn bước nhanh, tiến vào phi ngựa đường phố, một đường hướng phía trước đi. Chốc lát, hắn đi qua nhà kia tử quán. Lưu Lỏng toàn gia chính là bị quỷ cắt lưỡi giết chết. Tiểu quán bên trong, một cái lớn giọng ngay tại ba hoa khoác lác, liễu lo không ngừng. Nghiêm Tuyển nghiêng đầu quét mắt, quả nhiên, lại là cái kia thích thổi như bức người làm biếng. Hắn đứng tại đại sảnh ở giữa nhất, bị một đám thực khách bao quanh, nghe hắn nói tỉ mỉ lưu lòng toàn ra là thế nào bị quỷ cắt lưỡi giết chết. Nghiêm Tuyển lòng sinh chán ghét, quay đầu liền muốn đi. Đương nhiên, hắn nhìn thấy một đám thực khách bên trong, tựa hồ có một cái mặc quần áo đỏ, nhìn xem vô cùng nhìn quen mắt. Nghiêm Tuyển dừng bước lại, ánh mắt ngưng lại, ánh mắt vượt qua người làm biếng bà bay, con ngươi của hắn lập tức hung hăng hơi co rụt lại. Người làm biếng sau lưng, bất ngờ đứng một cái nữ tử áo đỏ, tóc hai bù xù, đỏ tươi lưỡi dài rũ xuống tới ngực. Nàng yên lặng đứng ở trong đám người ở giữa, lại không có một người chú ý tới nàng tồn tại. Nghiêm Tuyển không rét mà run, dùng sức rủi rủi mắt, trừng to mắt nhìn kỹ. Áo đỏ nữ quỷ tựa hồ đang ngó chừng cái kia người làm biếng, một giây sau, nàng chậm rãi nâng lên tay trái, bóp lấy người làm biếng cái cổ. Người làm biếng đột nhiên im lặng, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cao cổ của mình, hai chân rời đi mặt đất, thân thể trôi nổi tại trong không. Tình cảnh này, một đám thực khách nhìn đến mắt trừng miệng há to, mất đi hô hấp. Một giây sau, quỷ cắt lưỡi nâng lên tay phải, cắm vào người làm biếng trong mồm, ra bên ngoài kéo một cái. Xoẹt xẹt. Một đầu mới mẻ lưỡi tận gốc mà đứt. Máu chảy như suối, khắp nơi phun tung tóe. A a a. Một đám thực khách hoảng sợ gào thét, trong lòng đại loạn, vô ý thức ra bên ngoài chạy trốn, ngươi đẩy ta bài trừ, phát sinh giẫm đạp. Áo đỏ nữ quỷ tiện tay vứt bỏ người làm biếng, đem đầu kia lưỡi đưa vào trong mồm, ung ngục một cái nuốt vào trong bụng. Sau đó nàng bắt lấy một người khác, một chảo xé rách huyết hầu của hắn, tay cắm vào trong cổ họng, móc ra lưỡi. Hiện trường triệt để hỗn loạn, mỗi người nổi điên đồng dạng chạy trốn ra ngoài. Có thể là áo đỏ nữ quỷ quá lợi hại, giết người như hô hấp đồng dạng dễ dàng, trong khoảnh khắc liền giết chết 5 người, An Thiệp đứng đồng dạng khoe khoang rơi 5 đầu lưỡi. Toàn bộ tiểu quán bị máu tươi nhuộm đỏ, giống như nhân gian địa ngục. Hoa. Nghiêm Tuyển cũng chịu không nổi nữa, túi người nôn. Nôn ra về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, xem xét, đột nhiên sửng sốt. Hắn lúc này không phải đứng tại tiểu quán bên ngoài, mà là đứng tại tiểu quán bên trong, xung quanh nằm 5 bộ thi thể, cái bàn ngã đầy đất đều là, ngâm trong vũng máu. Cái này, Nghiêm Tuyển da đầu đều đã tê dần, không thể diễn tả. Đột nhiên hắn nhìn thấy một người trốn tại dưới mặt bàn, thân thể phát run như cái sàng đồng dạng. Là Tiểu Nhị. Nghiêm Tuyển đem Tiểu Nhị kéo ra ngoài, hỏi, đây là có chuyện gì, ta là thế nào đi tới nơi này? Tiểu Nhị kinh hãi muốn tuyệt, kêu khóc nói, khách quan, ngươi vừa rồi đi một mình đi vào, đột nhiên liền bắt đầu giết người. Không, ngươi nói dối. Nghiêm Tuyển lắc đầu gầm thét, ta không có giết người, không phải ta. Nghiêm Tuyển. Đồng nhiên, quát lạnh một tiếng chuyển đến. Nghiêm Tuyển thật giống như bị tạt một chậu nước lạnh, khôi phục một ít tỉnh táo. Xem xét Tiểu Nhị, đầu của hắn ngửa ra sau, trong miệng quần quật đứa ra máu. Mà Nghiêm Tuyển trong tay chính cầm một đầu mới mẻ lưỡi. Hắn quay đầu nhìn thấy Phương Minh Kính đứng tại tiểu quán cửa ra vào, tao mày nhìn xem hắn. Phương Chi Lễ, Lý Buôn đám người đều đã tới, từng cái biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Nghiêm Tuyển, trong mắt lộ ra sát ý. Nghiêm Tuyển chết lặng, viền mắt tầm ướt, run giọng nói, sư phụ, ta thật tận lực, nhưng ta thoát khỏi không xong quỷ cắt lưỡi. Phương Minh Kính thở thật dài, một mặt không cách nào hình dung thất vọng, ai, ta vốn cho rằng có hy vọng đem ngươi kéo trở về. Thở dài sau đó, Phương Minh Kính ánh mắt hướng tới tuyệt đối lãnh khốc, sát ý như có thực chất, lạnh giọng nói, chết tiệt tọa vong đạo, không nghĩ tới lại một lần để bọn họ luyện giả thành thật. Phương Chi Lễ liền nói, cha, Nghiêm Tuyển trên thân quỷ cắt lưỡi không thể coi thường, nhất định phải giết hắn. Phương Minh Kính gật gật đầu, rút kiếm ra khỏi vỏ, lãnh khốc nói, hắn là ta ký danh đệ tử, ta muốn đích thân thanh lý môn hộ. Vừa mới nói xong, hắn cấp thân vào tới, nắm giữ trường kiếm, trong khoảnh khắc bổ ra 5 kiếm. Nghiêm Tuyển cảm nhận được khí tức tử vong, bị giết ý bao phủ, toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy. Hạ cái nháy mắt, một cái ảm đạm tay đáp lên hắn trên bả vai. Áo đỏ nữ quỷ xuất hiện lần nữa, ngẩng đầu lên, phun ra một đầu đỏ tươi lưỡi dài, nháy mắt kéo dài đến hơn 2 mét. Lưỡi dài nhanh chóng vung dậy, giống như lợi kiếm đồng dạng, đương đương đương, chặn lại 3 đạo kiếm quang. Còn lại 2 đạo kiếm quang điểm vào Nghiêm Tuyển trên thân, hai bên bả vai nhất thời xuất hiện 2 cái lỗ máu. Nghiêm Tuyển kịch liệt đau nhức không thôi, Phương Minh Kính nhưng là không lưu tình chút nào, hai tay nắm chặt trường kiếm, triển khai trúc tết tư thế. Túi đầu kinh phong vũ. Trong thoáng chốc, Phương Minh Kính giống như đổi một người, tựa như một vị nhân gian kiếm tiên, bộc phát ra kiếm quang sáng chói, hóa thành lợi dụng mọi lúc mưa gió, chém giết tất cả tà ma, thế không thể đỡ. Kiệt kiệt kiệt. Đúng lúc này, Nghiêm Tuyển sau lưng hiện lên một đoàn mây đen to lớn, ầm vang lật ngược nóc nhà, giáng lâm nơi đây. Trên mây đen, đứng một cái lại đầu đạo trưởng, không phải Hoặc Dương chân nhân là ai? Chương 13, tính chuyển mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, đỡ được kiếm phong mưa kiếm. Nghiêm Tuyển cũng bị mây đen bao phủ, nuốt hết, mất đi bóng dáng. Nghi ngờ Dương. Phương Minh Kính hai mắt đột nhiên híp mắt, lạnh giọng nói, quả nhiên là ngươi tại chỗ này dở trò quỷ. Hoặc Dương chân nhân một mặt trêu tức thần sắc, ha ha cười nói, không sai, đạo gia chính là đang làm trò quỷ, quỷ cắt lưới. Mà còn, đạo gia ta thành. Phương Minh Kính ra mặt hơi rút, lạnh lùng nói, Trạch Châu bạo phát ngàn năm vừa gặp nạn lụt, cũng là các ngươi tọa vong đạo làm ra, đúng không? Hoặc Dương chân nhân giang tay ra, một mặt vô tội nói, ta nói không phải, ngươi tin không? Phương Minh Kính cười lạnh nói, tin hay không tại ta, nhưng hôm nay, ta chỉ cần ngươi khóc. Nói xong, hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, giơ cao khỏi đầu, thẳng tắp hướng về phía trước xoay tròn bổ ra. Hai bài khiếp quỷ thần. Một kiếm lấy ra, Hoặc Dương chân nhân thần sắc dữ tợn, hai hàng máu chảy nhỏ giọt chảy ra. Hắc ám, băng lãnh. Nghiêm Tuyển cảm giác chính mình tiến vào lạnh như băng hầm chỗ sâu. A ra mỗi một khẩu khí đều bốc khói trắng, mí mắt nặng dị thường. Nghiêm Tuyển rõ ràng tỉnh, lại không cách nào mở mắt ra. Qua rất lâu, mí mắt hắn nhảy lên, cuối cùng có thể mở ra. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ ngất tản trong phòng, một chút tia sáng nhảy vào Nghiêm Tuyển giác mạc bên trên. Nghiêm Tuyển ánh mắt cuối cùng dần dần tập trung, đập vào mi mắt hình ảnh là che kín tơ nhện cùng cho bụi xa nhà, xám trắng da bị nẻ bức tường, còn có nửa mở cửa sổ giấy hộ. Nghiêm Tuyển nghĩ tới, nơi này là Hóa Long xem bốc xá, nàng cùng Trần Y Y để ba người gian phòng. Hắn chậm rãi bò dậy, muốn xê dịch đến dưới ánh mặt trời, ấm áp thân thể, nhưng vừa đúng lúc này, một cái cao lớn thân ảnh đi đến. Người đã tỉnh. Huyền Hồ mặt mỉm cười. Nghiêm Tuyển vừa thấy được Huyền Hồ, đột nhiên nhớ tới chính mình bị Phương Minh Kính đâm hai kiếm, cảm giác đau đớn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn tranh thủ thời gian sờ lên trên thân. A, vết thương đâu? Huyền Hổ cười nói, thương thế của ngươi đã tốt. Nghiêm Tuyển ngạt thở nói, ta nhận xuyên qua tổn thương, trên thân có hai cái lỗ máu, làm sao tốt? Huyền Hổ cúi đầu xuống, gàn từng chữ một, rất đơn giản, ngươi sớm đã không phải người, vô luận thương nặng cỡ nào, rất nhanh liền có thể tự lành như lúc ban đầu. Nghiêm Tuyển hơi lặng yên, hít sâu một hơi, hỏi, ta không phải người là cái gì? Huyền Hổ nhếch miệng lên, hỏi lại, ngươi cảm thấy ngươi là cái gì? Nghiêm Tuyển rơi vào trầm mặc. Huyền Hổ thấy thế, cười vô Nghiêm Tuyển bà bay, thả xuống trong tay thùng gỗ, nói, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, đói bụng chưa? Ngươi lý sư muội cho ngươi ngao cháo thịt, tranh thủ thời gian ăn chút đi. Nghiêm Tuyển sửng sốt một chút, chớp mắt nói, cái nào lý sư muội? Lý Cắt Lương a. Huyền Hổ nhíu mày nói, ngươi cùng nàng phía trước đều ở tại nơi này cái phòng bên trong. Nghiêm Tuyển cau mày nói, ngươi đang nói cái gì? Lý Cắt Lương không phải nam sao? Huyền Hổ giật mình, biểu lộ vô cùng chân thành nói, sư đệ, Lý Cắt Lương một mực là nữ hài tử. Nghiêm Tuyển quát lên, ngươi làm ta chưa từng thấy Lý Cắt Lương đi tiểu đâu. Hắn cũng không phải là thư hùng mặc biện. Huyền Hổ ha ha cười nói, Lý Cắt Lương ngay tại bên ngoài trồng cây, chúng ta cái này liền đi tìm nàng. Mắt thấy mới là thật. Nghiêm Tuyển mắt thấy Huyền Hổ tự tin như vậy, lập tức điểm khả nghi bộc phát. Chốc lát, hai người đi ra trong phòng, hướng về cánh bắc đi đến. Nghiêm Tuyển chính đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xem xét mắt phòng tối, hỏi, đại sư huynh, mặt khác đồng tử đâu? Huyền Hổ bật cười nói, sư đệ lại nhớ hồ đồ rồi à, ở đâu ra mặt khác đồng tử, không phải một mực cũng chỉ có 4 người các ngươi đồng tử sao? Nghiêm Tuyển ra mặt căng cứng, hung hăng nắm chặt nắm đấm, lại không có tranh luận cái gì. Hai người dọc theo một đầu đường mòn uốn lượn tiến lên, nhớ không lầm, phía trước chính là suối nước nóng vị trí. Nghiêm Tuyển tại chỗ này tắm một lần. Đến. Đột nhiên, Huyền Hổ gào to một tiếng. Nghiêm Tuyển ngẩng đầu nhìn lại, cả người nhất thời sửng sốt. Hắn không nhìn thấy cái kia mở mịt lượn lờ suối nước nóng, chỉ thấy một cái giếng cổ. Giếng cổ phía sau là một mảnh rừng đảo. Có 3 cái áo đỏ váy ngay tại múc nước trồng cây. Nghiêm Tuyển lông mày cau chặt, da đầu mơ hồ tê dại. Nghiêm Tuyển ca ca. Một cái nữ hải thả xuống thùng nước, xách theo váy, vui vẻ chạy tới. Nàng là Trần Y Dĩ Y, Nghiêm Tuyển nhận ra nàng, nàng cùng trong trí nhớ dáng dấp giống nhau như lúc. Trần Y Dĩ Y chạy tới, giữ chặt Nghiêm Tuyển tay. Hương Phấn nói, ca ca, sư phụ nói ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, về sau có thể cùng chúng ta cùng nhau đùa giỡn. Nghiêm Tuyển muốn cười, nhưng cười không nổi. Mặt khác 2 cái áo đỏ váy cũng đi tới, một cái là Nhạc Thư Giao, nàng cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ cảm thấy càng thêm quyến rũ động lòng người, hình như trong vòng một đêm trưởng thành mấy tuổi. Nghiêm Tuyển quay đầu, ánh mắt rơi vào cái cuối cùng. Trên người cô gái, dung mạo của nàng cùng Lý Cắt Lương giống nhau đến mấy phần, da thịt trắng non như ngọc, dáng người tinh tế thướt tha, giống như một cái mềm dẻo cánh liễu, mỉm cười rất mê người, phảng phất gió xuân hiu hiu. Nàng trực tiếp đi tới, giọng nói hoạt bát đáng yêu, cười nói, Nghiêm Tuyển, ngươi có thể tính trở về. Nghiêm Tuyển lui lại một bước, toàn thân trở nên cứng, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Nữ hài liền nói, ta là Lý Cắt Lương nha, ngươi xuống núi mới mấy ngày liền quên tên của ta. Nghiêm Tuyển dùng sức lắc lắc đầu, thở hổn hển, khoe miệng co giật nói, không, ngươi không phải Lý Cắt Lương, Lý Cắt Lương là nam hải tử. Lý Cắt Lương đầy mặt nghi hoặc, nhìn về phía đại sư minh, lại chỉ đầu, nhỏ giọng hỏi, đại sư minh, Nghiêm Tuyển đây là làm sao vậy? Huyền Hổ nhún núi bay, cười khổ nói, ta cũng không biết, hắn hôn mê 3 ngày, khả năng ngủ hồ đồ rồi đi. Sau đó hắn liền bung tay, tốt, chớ có biếng nhác, tranh thủ thời gian trồng cây à, chậm cây giống sẽ phải chết héo. Nghiêm Tuyển, ngươi cũng tới hỗ trợ. Nói xong hắn cầm lấy một cái xẻng đi đào hố. Lý Cắt Lương cùng Nhạc Thư Giao xoay người đi múc nước. Trần Y Lý Y dắt Nghiêm Tuyển tay, cười nói, đi thôi. Nghiêm Tuyển nhịn không được hỏi Trần Y Lý Y, tại trong trí nhớ của ngươi, Lý Cắt Lương một mực là nữ hài tử. Trần Y Lý Y khẳng định gật đầu nói, đúng nha, ta cùng nàng vẫn là một cái trong thôn trốn ra được, nàng một mực là nữ hài tử. Nghiêm Tuyển không nhịn được gõ gõ đầu, hai đầu lông mày tràn ngập vô cùng vô tận mù mịt. Đào hố, trồng cây, tưới ngủ. Huyền Hổ mang theo Nghiêm Tuyển 4 người cùng một chỗ trồng cây, bận rộn mấy giờ, trồng ra một rừng cây nhỏ. Tốt, đại công cáo thành, đại gia có thể đi nghỉ ngơi. Huyền Hổ hài lòng cười một tiếng, phối hợp rời đi. Lý Cắt Lương nhìn hướng Trần Y Dĩ để các nàng, vui vẻ nói đạo quán phía nam có một mảnh vườn hoa, trồng thật nhiều hoa, chúng ta đi lấy mấy đóa đặt ở trong phòng thế nào? Tốt lắm, ta theo ngươi đi. Nhạc Thư Giao vui vẻ tiến về, Trần Y Dĩ cũng muốn đi. Các ngươi đi thôi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Nghiêm Tuyển thờ ơ thấy thế, 3 nữ hải tử cũng không có cơ cầu. Kết bạn đi ra. Nghiêm Tuyển đưa mắt nhìn, chậm rãi túi lầu xuống, trên mặt tất cả đều là mê man cùng nghi hoặc. Đến cùng là ta điên, vẫn là cái này thế giới điên. Nghiêm Tuyển lại một lần ôm đầu, bắt kéo tóc của mình, kéo rơi thật nhiều tóc. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, lau đi nước mắt, trên mặt chỉ còn lại bất khuất cùng kiên nghị. Không thể lại tiếp tục như vậy, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Nghiêm Tuyển nhặt lên một cái gậy gỗ, một mình đi tới giữa rừng cây, bày ra chúc Tết tư thế, bắt đầu huy kiếm. Chương 14, quỷ bị chém. không quản có bao nhiêu hoang mang nghi hoặc, ta từ một kiếm chém. Nghiêm Tuyển nội tâm kiên định mà bất khuất, điên cuồng tu luyện bái niên kiếm pháp. Chưa phát giác ở giữa, mặt trời lặn phía tây, hoàng hôn phân giới. Hoa Nhi đang luyện kiếm Nghiêm Tuyển, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng kéo dài kêu gọi, giống như thánh nhân chi ngôn, lại cực giống ác ma nói nhỏ, không thể diễn tả. Là Hoặc Dương chân nhân. Nghiêm Tuyển trong lòng run lên, hắn tận mắt nhìn đến Hoặc Dương chân nhân cùng Phương Minh Kính chiến đấu hùng vĩ trang diện, tựa như là thần ma giao phong. Phương này thế giới căn bản không phải đế võ, mà là một cái quỷ dị thế giới, chiến lược thậm chí cao hơn những cái kia tu tiên thế giới. Mau tới đại điện Hoặc Dương chân nhân âm thanh trầm trầm cuộn, khuyết tán ở trong thiên địa. Nghiêm Tuyển trì hoãn khẩu khí, giữ vững tinh thần, bước nhanh chạy về phía đạo quán đại điện. Chờ hắn lúc chạy đến, chân y lý ba cái nữ hải đã trước một bước đến. Hoặc Dương chân nhân khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, một phái cao thâm khó dò. Sư phụ. Nghiêm Tuyển thi cái lễ. Hoặc Dương chân nhân cười nói, ngồi đi. Nghiêm Tuyển lúc này ngồi trên mặt đất, cùng chân y lý ba người đã song song một đường. Hoặc Dương chân nhân nhìn xem bốn người, cười nói, bốn người các ngươi hoa nhi, tu hành bản môn đạo kinh đã có một chút thành tựu, thành công nhập môn, thật đáng mừng. Chân y lý ba người nhìn nhau, vui vẻ ra mặt. Nghiêm Tuyển sắc mặt trầm ngưng, hắn có vô số cái nghi vấn, nhưng hắn không có gấp hỏi thăm. Hoặc Dương chân nhân tiếp tục nói, các ngươi hiện tại đã có khả năng sử dụng quỷ cắt lưới lực lượng, nhưng tôn sùng không thuần thục, còn cần nhiều luyện tập. Buổi tối hôm nay, sư phụ liền mang các ngươi đi ra sàn bán, trợ giúp các ngươi mau chóng nắm giữ cố này quỷ bí lực lượng. Lý Cắt Lương mở miệng hỏi, sư phụ, quỷ bí lực lượng là có ý gì? Hoặc Dương chân nhân cười nói, chính là quỷ dị, thần bí, không thể diễn tả, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả lực lượng. Cố này quỷ bí lực lượng, tựa như là nhìn không thấy như gió, càng có khuynh hướng tự thể nghiệm. Lý Cắt Lương hiểu rõ, phân chấn nói, sư phụ, ta chuẩn bị xong, tùy thời có thể đi săn bắn. Tốt. Hoặc Dương chân nhân giơ tay lên, ống tay áo đong đưa ở giữa, đại lượng khói đen phun ra ngoài, cấp tốc quyết tán ra đến, bao phủ lại Nghiêm Tuyển bốn người. Chỉ một thoáng, Nghiêm Tuyển trước mắt tất cả đều là khói đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Chốc lát, khói đen lại chậm rãi tàn đi. Nghiêm Tuyển nhìn xung quanh xem xét, lập tức giật nảy cả mình. Xung quanh tình cảnh đại biến, bọn họ đã xuất hiện ở Xích Tùng trấn phi ngựa trên đường phố. Không gian tuấn di, Nghiêm Tuyển cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị, không nghĩ tới Hoặc Dương chân nhân bản lĩnh như vậy vượt quá tưởng tượng. Lúc này, cảnh đêm vừa vặn giáng lâm, trời còn chưa có triệt để đen. Thị trấn bên trên khói bếp lượn lờ, người đi đường lui tới không ngừng. Nhưng mà, theo Hoặc Dương chân nhân đến, bầu trời thần tốc trở tối xuống, toàn bộ thị trấn bị khói đen che phủ. Nghiêm Tuyển ánh mắt phóng xa, lại một lần nhìn thấy nhà kia tử quán. Chỉ bất quá tử quán đã biến thành một đống phế tích, lại không có từ phía trước náo nhiệt. Nghiêm Tuyển mở miệng nói, "Sư phụ, ngươi cùng Phương Minh Kính một trận chiến, kết quả làm sao?" Hoặc Dương chân nhân thản nhiên nói, "Phương Minh Kính không có chết." Hắn mang theo con cái của hắn cùng đệ tử thối lui ra khỏi Xích Tùng trấn, trong thời gian ngắn có lẽ không dám xâm phạm. Nghiêm Tuyển hiểu rõ, không khỏi hỏi, chúng ta làm sao săn bắn? Hoặc Dương chân nhân cười nói, nhạc thư giao cơ bản có khả năng khống chế quỷ cắt lưới quỷ bí lực lượng, liền để nàng tới cho ngươi phơi bày một ít đi. Nghiêm Tuyển lập tức nhìn hướng nhạc thư giao, nàng chậm rãi đi ra, chân thành mà đi vừa nói, nếu muốn khống chế quỷ cắt lưới lực lượng, đầu tiên cần để cho chính mình biến thành quỷ cắt lưới, mà chúng ta biến thành quỷ cắt lưới quá trình gọi là nghi thức. Nói xong, nàng cẩn thận sửa sang lại áo đỏ váy, nghi thức trình tự có hai cái, bước đầu tiên mặc vào áo đỏ, bước thứ hai hô lên một câu trả ta lưới. Nghiêm Tuyển trừng to mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nhạc thư giao. Liên tại nàng nói ra câu kia trả ta lưới về sau, nàng thân thể mềm mại run lên, đầu chìm xuống dưới. Không lâu lắm, nàng chậm rãi ngẩng đầu, co lại tóc tự nhiên dài rất xuống, che lại khuôn mặt. Một giây sau, một đầu lưới đỏ chót từ trong miệng của nàng chậm rãi đưa ra, càng rũa càng dài, 1 mét, 1m5, 2 mét, mãi đến kéo dài đến 3 mét có hơn, không sai biệt lắm dài 1 triệu độ. Đầu lưỡi của nàng là mũi tên hình dạng, hiện ra lạnh kim loại hàn quang, sắc bén bức người. "Ân, dễ chịu." Nhạc thư giao giãn ra vòng eo, trong cổ họng phát ra mềm nhũn lên gì. "Ngươi, ngươi." Đối diện đi tới một cái cầm giỏ thức ăn phụ nhân, nàng trừng mắt nhìn, lộ ra một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nhạc thư giao đứng tại chỗ, mũi tên lưỡi dài đột nhiên thoát ra, nháy mắt xuyên qua phụ nhân yết hầu, xéo xuống bên trên nâng lên. Phụ nhân toàn thân điên cuồng run rẩy, hai chân cách mặt đất, đạp đến đạp đi. Nháy mắt sau, mũi tên lưỡi dài lùi về, đầu lưỡi cắm vào một đầu mới mẻ lưỡi, đưa vào nhạc thư giao trong mồm. Gặp một màn này, Nghiêm Tuyển dạ dày kịch liệt bốc lên, ánh mắt lay động không chừng, tựa hồ lại muốn rơi vào ác mộng bên trong. Trên đường người đi đường hoảng sợ muốn dạng, tranh nhau đảm bệnh. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ mới vừa chạy xa, lại chạy trở về, giống như là gặp phải quỷ đả tường đồng dạng. Vô cùng tốt. Hoặc Dương chân nhân hài lòng cười một tiếng, chậm chuyển hướng Trần Y Lệ, Lý Cát Lương, còn có Nghiêm Tuyển, cười nói, các ngươi cũng bắt đầu đi. Lý Cát Lương hứng thú bừng bừng dậm chân mà ra, vô áo đỏ váy, hít thật dài một hơi nói, trả ta lưỡi. Vừa mới nói xong, trong miệng của nàng đột nhiên phun ra một đầu tráng kiện lưỡi dài, dài hơn 2 mét, trên đầu lưỡi mọc đầy gai ngược, cực kỳ giống hổ báo trở manh thú lưỡi. Ha ha, nhìn ta. Lý Cắt Lương sải bước tiến lên, đột nhiên phát hiện một cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Dã thú lưỡi dài lập tức lộ ra, tại cô gái trẻ tuổi trên mặt liếm một cái. Cái này một liếm không sao, càng đem cô gái trẻ kia ra mặt cho xe xuống. A. Cô gái trẻ tuổi một mặt máu thịt bé bét, đau đến không muốn sống. Ân, thật là thơm. Lý Cắt Lương vô cùng vui vẻ, càng không ngừng liếm cô gái trẻ tuổi, giây lát ở giữa liền đem nàng liếm lấy thương tích đầy mình. Tươi sống đau chết. Đến ta. Chân Y Lý hít sâu một cái, cũng máy móc hoàn thành nghi thức. Lập tức, khoe miệng của nàng hướng về hai bên một chút xíu vỡ ra đến, từ trong mồm đưa ra hai cái lưỡi, không phải một đầu, hai cái, mà còn mỗi một đầu lưỡi bộ vị rõ ràng là một cái đầu người. Người kia đầu cũng là Trần Y Dĩ khuôn mặt, một cái biểu lộ vui sướng, một cái biểu lộ đau khổ. Càng quỷ dị chính là, cái này hai cái đầu người lưỡi tựa hồ có thể kéo dài vô hạn, không có khoảng cách hạn chế. Trần Y Dĩ đứng tại trên đường, hai cái lưỡi sông ngang sông thẳng, bắt lấy một người liền cho đối phương một cái hôn kiểu pháp, tiếp theo sẽ rách ra nhân ra lưỡi. Hình ảnh khủng bố như vậy, cảnh này, tựa như là cắt lưỡi địa ngục giáng lâm nhân gian. Nghiêm Tuyển, ngươi không thử một chút sao? Hoặc Dương Chân Nhân nhìn xem Nghiêm Tuyển, một mặt hiền hòa, nếu là ngươi cảm thấy chính mình không có chuẩn bị kỹ càng, không cần miễn cưỡng. Nghiêm Tuyển suy nghĩ một chút, quyết định thử một lần. Dù sao mấy lần trước, quỷ cắt lưỡi là chính mình chạy ra, nhưng Nhạc Thư giao các nàng bà cái, tựa hồ có thể tự chủ khống chế quỷ cắt lưỡi. Nếu như thế, Nghiêm Tuyển cũng muốn ngự quỷ thử xem. Vì vậy hắn biểu lộ kiên định gật đầu nói, đệ tử có thể. Tốt. Hoặc Dương Chân Nhân từ trong tay áo lấy ra một kiện áo đỏ, ném tới. Nghiêm Tuyển cấp tốc mặc vào, trầm giọng nói, trả ta lưỡi. Đột nhiên ở giữa, một luồng khí lạnh không tên bộc phát ra, tách ra hắn tóc, mặt mũi của hắn thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy, âm trầm khủng bố, lại bị tóc tán loạn che đậy. Chương 15 hặc một đầu máu me lưới bắn ra, tùy tiện vung vẩy bay lượn. Giờ khắc này, Nghiêm Tuyển thân thể không bị khống chế có chút run rẩy. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được, lực lượng giống như hồng thủy đồng dạng, liên tục không ngừng phun ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn có khả năng nhìn càng thêm xa, tầm mắt giống như đeo 8 lần kính, 10 năm kính phóng đại, chẳng những có thể thấy rõ ràng ngoài ngàn mét quang cảnh, còn nhìn thấy trên mặt đất rơi xuống mỗi một hạt bụi bặm. Mà còn, hắn có khả năng nghe đến càng xa hơn, thậm chí nghe đến bình thường không nghe được âm thanh, ví dụ như người nào đó tại 100 mét có hơn tiếng tim đập. Hắn cũng có thể nghe được các loại mùi, hơn nữa có thể phân biệt ra được mỗi một loại mùi lầu mờn, so mũi chó còn linh. Vũ giác năng lực tăng vọt đến siêu nhân độ cao. Tựa như là cơ thể người hạn chế khí bị giải trừ một dạng, Nghiêm Tuyển các phương diện năng lực tấn mãnh tăng lên, làn da cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng, vượt qua tưởng tượng. Cái này còn không chỉ. Nghiêm Tuyển cảm giác được tình cảm của mình được đến vô hạn phóng to, vui sướng, ưu sầu, hoảng hốt, dục vọng, chính nghĩa, bạo ngược, bất khuất, nhu nhược. Đủ loại chính diện cùng tình cảm tiêu cực trong cùng một lúc không có tiết chế tăng gọn, đã phát ra là không thể ngăn cản. Nhân loại thiên tính bên trong chứa đựng tất cả đều bị phóng thích ra ngoài. Nghiêm Tuyển đột nhiên nắm chặt nắm đấm, yếu ớt lý trí thành công chiếm cứ cao điểm, trở thành chủ đạo cảm xúc. Hắn đầu tiên là liếc nhìn chính mình lưỡi dài, trên đầu lưỡi không có mọc ra gai ngược, đầu lưỡi cũng không có biến thành mũi tên hoặc nhân đầu, chợt nhìn rất phổ thông. Đầu lưỡi chiều dài không sai biệt lắm có nửa mét, không phải rất dài, nhưng có thể kéo dài dài ra đến chừng 5 mét. Đột nhiên, Nghiêm Tuyển phát giác cái gì, nhìn kỹ bờ lưỡi mặt ngoài, lại có một cái rõ ràng cực giống hình xăm đồ ảnh, đó là một đóa hoa sen. Hoa sen vàng. Sắc tử nói, đây là một đóa màu trắng hoa sen, chỉ là có hơn phân nửa đồ ảnh hiện ra màu vàng. Cũng liền tại Nghiêm Tuyển nhìn thấy hoa sen mấy mắt, một chút tơ máu từ trên đầu lưỡi dâng lên, ngưng tụ thành từng hàng chữ bằng máu. Ngự quỷ cắt lưỡi mệnh cách, thiệt sáng liên hoa, bổ sung năng lượng 86, kỹ năng, bái niên kiếm pháp, nhập môn, một cái cùng loại trò chơi bảng đồ vật hiện lên ở Nghiêm Tuyển trong mắt. Đây là, Nghiêm Tuyển không nhịn được giật mình một cái. Cuối cùng, mặc dù trễ nhưng đến, học tới sổ. Thân là người xuyên biệt, hắn một mực đang mong đợi học đến. Ha ha, ta có treo. Nghiêm Tuyển hết sức vui mừng, tinh thần phía trước chỗ chưa phân chấn, quét qua mù mịt. Quỷ a, quỷ đến rồi. Quỷ cắt lưỡi giết người rồi. Trên đường dài, từng tiếng kêu thảm kinh khủng liên tục không ngừng. Nghiêm Tuyển lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo qua hỗn loạn tràn diện. Ta liều mạng với ngươi. Một cái đồ tể vung vẩy đồ đao lao đến, đồ ập xuống thẳng hướng duy nhất không có giết người Nghiêm Tuyển. Nháy mắt sau, Nghiêm Tuyển lưỡi tự động bắt đầu chuyển động, đầu lưỡi đột nhiên biến hình, huyết nhục ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, vô cùng nhanh chóng chém vào. Ba ba bá. Trong khoảnh khắc sáu kiếm bổ ra, cái kia đồ tể toàn thân cứng đờ, thân thể phân chia thành 64 khối, rơi lả tả trên đất đều là. Nghiêm Tuyển lưỡi thưởng thức được huyết nhục tư vị, vô cùng ngọt ngào, tựa như mỹ vị thịt quả. Bờ lưỡi bên trên mạch liền, sợi rễ điên cuồng nhúc nhích, hấp thu đồ tể sinh mệnh tinh hoa. Trong lúc nhất thời, đồ ảnh có càng nhiều bộ vị biến thành màu vàng. Mệnh cách, thiệt sán liên hoa, bổ sung năng lượng 89, nhà. Hoặc Dương Chân Nhân hai mắt khẽ híp một cái. Trần Y Duy cùng Nhạc Thư giao thân thể mềm mại run lên, trên mặt khiếp sợ nhìn quanh tới. Lý Cát Lương cũng quay đầu, da của hắn cấp tốc thay đổi đến đen nhánh thô ráp, thân thể cao lớn một đoạn, khuôn mặt nhúc nhích biến hóa. Chớp mắt về sau, Lý Cát Lương biến thành Nghiêm Tuyển trong trí nhớ thiếu niên kia. Cái này. Lý Cát Lương thần sắc kỳ biến, thất kinh, nhưng rất nhanh, hắn đã nhìn chằm chằm Nghiêm Tuyển, quắc, là ngươi đem ta biến thành nam nhân. Nghiêm Tuyển đạm mặt nói, ngươi lúc đầu không phải liền là nam nhân sao? Lý Cát Lương giận dữ hét, ta vẫn muốn làm một cái nữ hải, sư phụ nói chỉ cần ta có thể lừa gạt thế nhân, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ta là một cái nữ hải, vậy ta liền có thể luyện giả thành thật biến thành một cái nữ hải. Hắn hung dữ căm tức nhìn Nghiêm Tuyển, cũng là bởi vì ngươi phá đạo tâm của ta, ngươi hủy giấc mộng của ta. Nói xong, Lý Cát Lương sát ý không thể ức chế, vung vẩy giã thú lưỡi dài, một liếm mà đến. Nghiêm Tuyển tỉnh táo tự nhiên, trường kiếm lưỡi nên đón tiếp lấy, lập tức như lôi, đột nhiên ở giữa vạch qua một đường vòng cung. Phốc phốc. Dã thú lưỡi dài đột nhiên nứt gãy thành hai đoạn, một nửa rơi xuống đất, một nửa rút về Lý Cát Lương trong mồm. A! Lý Cát Lương kêu thảm một tiếng, trong miệng phun máu tươi tung tóe, rầm rầm chảy đầy đất. Nghiêm Tuyển ra lưỡi vô tình, tiếp tục vung vẩy trường kiếm lưỡi, thuần thục, kiếm quang đan bảo. Lý Cát Lương trên thân lập tức xuất hiện từng đạo vết máu, toàn bộ thân thể nháy mắt phân liệt, thảm tao tháo thành tám khối. Nghiêm Tuyển cuốn lên dã thú lưỡi dài, chỉ là dây lát ở giữa, đầu kia dã thú lưỡi dài liền khô héo khô quắt đi xuống, bị ép khô. Mệnh cách, Thiên Sán Liên Hoa, bổ sung năng lượng 98, Nghiêm Tuyển nghiêng qua mắt Hoặc Dương chân nhân. Mắt thấy Lý Cát Lương bị giết, Hoặc Dương chân nhân trầm mặc không nói, nhìn như không thấy. Thấy thế, Nghiêm Tuyển đi về phía trước, đi tới một cái thô bị tráng hán trước mặt. Cái này thô bị tráng hán trốn tại quán nhỏ dưới mặt bàn, hai cái bắp đùi run rẩy run, đầy mặt hoảng hốt. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là trên con đường này ác bá, khi hành phách thị. Nghiêm Tuyển tại truyền đạo lúc, gặp qua cái này ác bá, bên đường đùa giỡn phụ nữ, ẩu đả đáng thương nạn dân. Ta bây giờ biến thành như vậy, không thể không giết người, nhưng ta có thể có lựa chọn giết người. Nghiêm Tuyển lật ngược cái bàn, một lưỡi đánh chết ác bá. Sau một khắc, hắn bữa lưỡi bên trên bạch liên hoàn toàn biến thành màu vàng. Mệnh cách, Thiên Sán Liên Hoa, bổ sung năng lượng 100, đặc hiệu, nôn xuất pháp thủy, ngươi có thể đem nói ra bất cứ chuyện gì biến thành chân thật. Hữu hiệu phạm vi, chỉ có thể xác định một mục tiêu, lại đối phương tình huống tại ngươi nhận biết phạm vi bên trong. Nghiêm Tuyển suy nghĩ một chút, quay đầu, nhìn chăm chú nơi xa Hoặc Dương chân nhân. Đi chết. Nghiêm Tuyển kiên định phun ra hai chữ, sắc ý như có thực chất. Chỉ một thoáng, bạch liên kim quang lập lòe, sau đó mục tiêu tại ngươi nhận biết bên ngoài, hiệu quả không có hiệu quả, mời một lần nữa xác định mục tiêu. Nghiêm Tuyển thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, hắn không nhịn được ngừng thở, tâm niệm cấp chuyển. Xác định mục tiêu, chính ta. Ta muốn luyện thành Bái Niên kiếm pháp. Nghiêm Tuyển gần từng chữ một. Ngươi trong nhận thức biết chỉ có Bái Niên kiếm pháp thức thứ nhất, không có thu hoạch được toàn bộ kiếm pháp, nhưng hiệu quả thành thật. Nghiêm Tuyển chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên đại lượng tu hành Bái Niên kiếm pháp ký ức cùng cảm ngộ. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, gân cốt thay đổi đến càng cứng trắng hơn, khí huyết càng thêm tràn đầy, liền như là khổ tu nhiều năm kiếm khách. Chỉ là trong một chớp mắt, Nghiêm Tuyển đối với Bái Niên kiếm pháp thức thứ nhất liền hoàn toàn nắm giữ. Túi đầu kinh phong vũ. Nếu như Nghiêm Tuyển có một thanh kiếm tại tay, hắn nhất định có thể bộc phát ra một thức này toàn bộ uy năng. Phật Không Độ tác giả nói bên trên kỳ đỉ ẩn tiểu thuyết ủng hộ ta, nhìn mới nhất đổi mới tại app https://2.2/vedutvedutvedutkidiyan.com, chapter 10429903358236819841. Chương 16 quỷ vực mà theo Nghiêm Tuyển luôn xuất phát thủy, bữa lưỡi bên trên hình hoa sen ảnh, màu vàng cấp tốc trở tối, ảo ra đến cùng, biến thành màu trắng đen. Mệnh cách, Thiên Sán Liên Hoa, bổ sung năng lượng hùng, một lần luôn xuất phát thủy, tiêu hao hết tất cả năng lượng, cần lại lần nữa bổ sung năng lượng. Nghiêm Tuyển lập tức minh bạch chính mình cái này hoặc cách dùng. Chỉ tiếc, không thể giết chết Hoặc Dương chân nhân. Nếu muốn luôn xuất phát thủy, mục tiêu tình huống cần phải tại ta nhận biết phạm vi bên trong. Nghiêm Tuyển tâm thần chớp động, ánh mắt ngưng tụ rót tại nhận biết hai chữ. Ví dụ như, hắn tại Phương Minh kính chỉ đạo bên dưới, đem Bái Niên kiếm pháp tu luyện nhập môn. Như vậy, Bái Niên kiếm pháp hiển nhiên liền tại hắn nhận biết phạm vi bên trong. Cũng chính là nói bất kỳ cái gì một môn kỹ nghệ, chỉ cần Nghiêm Tuyển có hiểu biết, đã tu hành nhập môn, như vậy trên lý luận hắn cũng có thể sử dụng luôn xuất pháp tùy đến để thăng cảnh giới, một bước đạt tới đỉnh phong. Mặt khác, hắn đối Hoặc Dương chân nhân hiểu có ít, không rõ ràng lai lịch của hắn, ngược lại không cách nào dùng luôn xuất pháp tùy giết chết hắn. Người, vĩnh viễn không kiếm được vượt qua ngươi nhận biết phạm vi bên ngoài tiền. Đồng lý, Nghiêm Tuyển cũng vô pháp giết chết vượt qua hắn nhận biết Hoặc Dương chân nhân. Ý niệm tới đây, Nghiêm Tuyển nháy mắt trong lòng rộng rãi, biết chính mình tiếp xuống nên làm cái gì. Săn giết vẫn còn tiếp tục. Lúc này, Trần Y Lý cùng Nhạc Thư Giao đã giết điên, các nàng cũng không thèm để ý chút nào Lý Cát Lương chết rồi. Không, sát thực nói, các nàng hiện tại trạng thái chính là quỷ cắt lưỡi trên người, đầy trong đầu chỉ nghĩ đến giết người, ăn lưỡi. Nghiêm Tuyển nội tâm cũng có loại này mãnh liệt xúc động cùng dục vọng, hắn muốn giết chết mỗi người, ăn hết lưỡi của bọn hắn đầu. Lập tức, Nghiêm Tuyển hướng đi một nhà cửa hàng lương thực. Nạn lụt trong đó, các ngươi những này thương nhân lương thực thừa cơ tích trữ lương thực, quá độ hai nạn tài, nên giết. Nghiêm Tuyển mạnh mẽ đâm tới, vung vẩy trường kiếm lưỡi, gặp người liền chặn giết, không đến một phút đồng hồ liền huyết tẩy nhà này cửa hàng lương thực. Mệnh cách, Thiên Sán Liên Hoa, bổ sung năng lượng 3, không lâu, Hoặc Dương chân nhân kêu gọi nói, hoa nhi bọn họ, ăn no không. Nghiêm Tuyển đình chỉ giết chóc, thả người nhảy lên, rơi vào Hoặc Dương chân nhân trước mặt. Trần Y Dĩ cùng Nhạc Thư Giao cũng thần tốc trở về. Hoặc Dương chân nhân nhìn xem ba người, hài lòng cười nói, các ngươi biểu hiện không tệ, không sai biệt lắm có khả năng thuần thục sử dụng quỷ cắt lưỡi lực lượng. Thế nào, tùy ý làm bậy cảm giác làm sao? Trần Y Dĩ vui vẻ cười nói, quyền sinh sát trong tay, không người có thể địch, quá tuyệt. Nhạc Thư Giao lao đi máu trên khỏe miệng ấn, vui sướng cười nói, sư phụ, chúng ta quá cường đại, những người dân này không chịu nổi một kích, giết chết bọn hắn cùng nghiền chết con kiến không sai biệt lắm. Hoặc Dương chân nhân cười nói, Xích Tùng trấn trải qua nhiều lần truyền đạo, quỷ cắt lưới đã sâu sắc đâm vào nơi đây bách tính trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng hốt, giết bọn hắn đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nghiêm Tuyển tâm thần khẽ động, mở miệng nói, ý của sư phụ là, chúng ta không có truyền đạo địa phương, quỷ cắt lưới liền không cường đại sao? Hoặc Dương chân nhân gật đầu nói, cho ngươi mà nói, đích thật là dạng này. Dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tây, thời điểm còn sớm, sư phụ mang các ngươi ba cái hoa nhi đi tự mình cảm thụ một chút đi. Xung quanh khói đen táo động, từ bốn phương tám hướng thu nạp, bọc lại Nghiêm Tuyển bọn họ. Sau một khắc, xung quanh tình cảnh đã đại biến. Nghiêm Tuyển ánh mắt quét qua, phát hiện bọn họ đứng tại một mảnh xanh mơn mởn ruộng lúa mạch bên trong, cách đó không xa có cái thôn trang nhỏ. Cảnh đêm yên tĩnh, Hoặc Dương chân nhân chắp tay nói, trong thôn này bất tính, chưa từng nghe nói qua quỷ cắt lưới, các ngươi đi săn bắn thử xem. Nghiêm Tuyển ba người nhìn nhau một cái, cất bước hướng đi thôn. Đột nhiên, Nghiêm Tuyển cảm giác được một cỗ lớn lao ngạt thở cảm giác đánh tới, lực lượng giống như thủy triều tối lui. Đỏ tươi lưỡi dài thần tốc lùi về trong miệng, biến thành bình thường lưỡi. Tất cả quỷ dị bị lực vô hình áp chế, phong ấn, siêu phàm không hiện. Nghiêm Tuyển nghiêng đầu liếc nhìn Trần Y Dĩ cùng Nhạc Thư Giao, tình huống của các nàng cũng là như thế, trong khoảnh khắc hiện ra nguyên hình, biến thành người bình thường.
Đây là làm sao vậy?
Mất đi lực lượng Trần Yiye, lập tức lộ ra sợ hãi biểu lộ nhỏ, sợ hãi không thôi. Giờ khắc này, nàng chỉ là một cái vô tội tiểu nữ hài, đáng thương lại bất lực. Nghiêm Tuyển trầm ngâm nói, xem ra, quỷ cắt lưỡi không phải tại bất luận cái gì địa phương đều có thể xuất hiện, nếu một nơi nào đó không có ai biết quỷ cắt lưỡi tồn tại, cái chỗ kia chính là quỷ cắt lưỡi cấm địa. Nhạc Thư giao cao mày, sợ hãi nói, chúng ta phía trước rơi xuống khó, trôi qua không bằng heo chó, nhận nói chịu đói, mặc người khi dễ, ta tuyệt không thể mất đi lực lượng, ta phải cường đại. Nàng quay người chạy hướng Hoặc Dương chân nhân, sư phụ, mời ngài dạy ta. Hoặc Dương chân nhân cười nói, đừng nóng nổi, các ngươi hiện tại chỉ có thể sơ bộ khống chế quỷ cắt lưỡi, tự nhiên có rất nhiều hạn chế, chờ các ngươi mở ra quỷ vực, liền có thể tự do sử dụng quỷ bí lực lượng. Nhạc Thư giao ánh mắt lóe lên, quỷ vực là cái gì? Hoặc Dương chân nhân nắm lên một cái khói đen, đáp, quỷ vực chính là từ quỷ cắt lưỡi tìm kiếm khống chế không gian đặc thù hoặc lĩnh vực, các ngươi nhìn thấy khói đen chính là vì thầy quỷ vực, khói đen tràn ngập khu vực, đều tại vi sư khống chế phía dưới. Nhạc Thư giao minh bạch, trầm ngâm nói, chỉ cần chúng ta nắm giữ quỷ vực, liền có thể tại bất luận cái gì địa phương mở ra quỷ vực, hoàn thành nghi thức, triệu hồi ra quỷ cắt lưỡi, đúng không? Hoặc Dương chân nhân gật đầu cười nói, mở ra quỷ vực phương pháp vô cùng đơn giản, các ngươi chỉ cần không ngừng truyền đạo, săn bắn, ăn là đủ. Nghiêm Tuyển hơi lặng yên, nếu mày nói, sư phụ, Xích Tùng trấn từng có vạn nhân khẩu, không đủ chúng ta săn bắn sao? Hoặc Dương chân nhân cười nói, một người dùng là đủ rồi, nhưng các ngươi không phải một người, cho nên bước kế tiếp, các ngươi cần tiến về Bạch Khê huyện huyện thành truyền đạo. Nghiêm Tuyển lập tức trong lòng hiểu rõ, Xích Tùng trấn là một địa tiệc, nhưng bọn hắn chỉ có thể ăn đến một điểm món ăn khai vị, có thể hưởng dụng tiệc người là Hoặc Dương chân nhân. Bọn họ phía trước làm tất cả, trên thực tế là đang vì Hoặc Dương chân nhân chuẩn bị tiệc. Tốt, nên trở về đi thôi. Hoặc Dương chân nhân cơ ống tay áo, khói đen tùy theo kịch liệt lan lộn, bao phủ lại Nghiêm Tuyển ba người. Sau một khắc, bọn họ liền trở về đạo quán bên trong. Nghiêm Tuyển ba người tiến vào trong phòng đi ngủ. Một đêm đi qua rất nhanh. Đến ngày thứ hai, Huyền Hổ lại lần nữa hiện thân, mỉm cười nói, sư phụ có lệnh, phân phó chúng ta tiến về Bạch Khê huyện truyền đạo. Nghiêm Tuyển ba người không hai lời, xuống núi, ngồi vào trong một chiếc xe ngựa. Xe ngựa đi qua chỗ ngã ba, lần thứ nhất hướng đông bước đi. Huyền Hổ một mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, Bạch Khê huyện thành không phải địa phương nhỏ, nhân khẩu nhiều đến 20 vạn, mà còn nội thành rồng rắn lẫn lộn, loại người gì cũng có, nhiệm vụ của chúng ta 10 phần gian khổ, cần phải đặc biệt cẩn thận. Nghiêm Tuyển nhíu mày nói, đại sư minh, trong huyện thành có phải là cấm chỉ truyền đạo? Huyền Hổ bĩu môi nói, không phải cấm chỉ truyền đạo, chỉ là nhân gia cấm chỉ truyền cho chúng ta nói. Nghiêm Tuyển tâm thần khẽ động, giật mình nói, chẳng lẽ nội thành còn có những người khác tại truyền đạo, bọn họ truyền chính là cái gì nói? Huyền Hổ ha ha cười lạnh nói, bàng môn tà đạo, không đáng, mỉm cười một cái. Phật Không Độ tác giả nói bên trên kỳ đỉ ẩn tiểu thuyết ủng hộ ta, nhìn mới nhất đổi mới tại app https://2.2/vdvdvd kỳ đỉ ẩn com, chapter 10042990335823374367. Chương 17 hòa thượng bảng môn tà đạo. Nghiêm Tuyển không còn gì để nói, còn có so quỷ cắt lưới càng tà môn. Huyền Hổ hơi lặng yên, cẩn thận giảng đạo, Bạch Khê huyện trong thành có một tòa chùa miếu hoa hương tự cung phụng một vị thanh danh hiển hách cao tăng. Người này tại xuất gia phía trước, tục danh Têu Ngôi Tể Thư, hắn vốn là một cái thư sinh nghèo, lại sinh một bộ tốt túi ra, dung nhan cực kỳ tuấn mỹ, hắn lợi dụng tự thân sắc đẹp khắp nơi câu tam đắc tứ, thành công câu được một chút phú bà, bị người bao nuôi nhiều năm. Người này nếu là dạng này trà trộn đi xuống, hắn cho ăn bể bụng cũng chính là một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, mà lại vận khí của hắn không sai, trong lúc vô tình thu hoạch được một bản Phật kinh. Về sau hắn nghiên cứu bản kia Phật kinh, lại từ kinh thư bên trên lĩnh ngộ được một môn quỷ dị Phật pháp, từ đây tự xưng Hoa La Hán khắp nơi truyền đạo, tuyên bố hắn có một đôi Phật thủ, bị hắn Phật thủ chạm đến người có khả năng thu hoạch được tính phúc, thưởng thụ được không cách nào nói rõ nhục dục hoan. Nói đến chỗ này, Huyền Hổ dừng lại, trầm ngâm nói, chúng ta đối Ngỗi Tể Thư hiểu rõ kỳ thật vô cùng có hạn, chỉ biết là hắn Phật thủ quỷ dị khó lường, đụng vào nam nhân có thể để cho nam nhân một đêm kim thương không đủ, đụng vào nữ nhân có khả năng điều trị không dục vô sinh. Nghiêm Tuyển cùng Trần Yiye, Nhạc Thư giao ba người nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Huyền Hổ trong miệng tà môn ma đạo, lại là một cái hòa thượng phá giới. Huyền Hổ thận trọng nói, Hoa Hương tự tại huyện thành bên trong danh khí cực lớn, tín đồ đông đảo, cây lớn dễ sâu, muốn tại bọn họ địa bàn truyền đạo, khó khăn trùng điệp. Một khi chúng ta bại lộ, khả năng sẽ gặp phải bọn họ công kích, thậm chí sát hại, cho nên các ngươi nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Nghiêm Tuyển trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Xích Tùng trấn là nơi vô chủ, có thể tùy tiện truyền đạo. Nhưng Bạch Khê huyện thành, hiển nhiên là người khác địa bàn. Bọn họ chuyến này tương đương với đánh vào địch nhân nội bộ, thâm nhập sau lưng địch, phải đối mặt nguy hiểm có thể nghĩ. Xe ngựa cộc cộc tiến lên, ước chừng chạy 4 giờ, một tòa cổ lão huyện thành cuối cùng đập vào mi mắt. Loang lổ tường thành, áp dụng quân chuẩn đình xây phương thức xây dựng, cổ pháp mà uy nghiêm. Nghiêm Tuyển nhìn hướng ở ngoài thùng xe, chỉ thấy cửa thành tụ tập rất nhiều nạn dân, từng cái bẩn thỉu, bị đói đến xanh xao vàng gọn, so quỷ còn doan người. Ngoài cửa thành xây dựng một cái lều cháo, mang theo một lá cờ, viết Bạch Lệ Chi đóng góp lều cháo 7 chữ. Nghiêm Tuyển không khỏi hỏi, Bạch Lệ Chi là ai? Huyền Hổ trả lời, nàng là trong thành nhà giàu nhất Bạch gia thiên kim tiểu thư, thích hay làm việc thiện, trạch tâm nhân hậu, một mực tại quên tiền quên vật cứu tế nạn dân. Nghiêm Tuyển minh bạch, cái này thế giới vẫn là có người tốt, hắn nhớ ký Bạch Lệ Chi cái tên này. Xe ngựa đến dưới cửa thành, mà cửa thành đang có thủ vệ kiểm tra, ngăn cản nạn dân vào thành. Bất quá, Huyền Hổ rất nhanh móc ra một tấm hộ tịch chứng minh. Hóa ra Huyền Hổ đã sớm ở trong thành mua sắm một chỗ bất động sản, thuộc về người trong thành. Vì vậy, đám người bọn họ vô cùng thuận lợi tiến vào nội thành. Chỉ một thoáng, thế giới thay đổi đến ồn ào náo nhiệt. Huyện thành phố xá, náo nhiệt phồn hoa, ngựa xe như nước, các loại bán hàng dòng sắp xếp hai bên, tiếng giao hàng không dứt bên hai. Xe ngựa rẽ trái lượn phải, cuối cùng lái vào một đầu ngô đồng ngõ hẻm. Hí 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 hí. Hí. Huyền Hổ dừng lại xe ngựa, chào hỏi, đến, xuống xe đi. Nghiêm Tuyển ba người nhảy xuống xe, trước mặt có một tòa bình thường nhà dân. Huyền Hổ lấy ra chìa khóa mở cửa, đập vào mắt là một cái tiểu viện tử cộng thêm hai phòng ngủ một phòng khách. Bốn người lập tức tiến vào nhà dân dàn xếp lại, có chỗ đặt chân. Huyền Hổ ngồi xuống, mở miệng nói, chúng ta đã thuận lợi vào thành, tiếp xuống chính là làm sao truyền đạo, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Nghiêm Tuyển nhíu mày nói, chỉ có chúng ta bốn người sao? Đúng, chỉ có chúng ta bốn cái. Huyền Hổ gật gật đầu, truyền đạo kỳ thật không cần quá nhiều người, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp, đem quỷ cắt lưỡi chi danh truyền bá ra, thâm nhập nhân tâm là đủ. Nhạc Tư Giao lập tức nói ra, chúng ta có thể phục chế Xích Tùng Trấn cách làm, chế tạo cùng một chỗ lại cùng nhau hung sát án, làm cho tất cả mọi người tin tưởng đó là quỷ cắt lưỡi làm, không được sao? Huyền Hổ bật cười nói, phương pháp này chỉ thích hợp địa phương nhỏ, đến huyện thành lại rất khó đi đến thông. Đừng quên nội thành có huyện lệnh, nha dịch, bọn họ cũng không tốt lừa gạt, chỉ cần bọn họ toàn lực mở rộng điều tra, có thể muốn không được mấy ngày liền có thể tra đến trên người chúng ta. Trần Y Dĩ Y liền nói, vậy chúng ta liền vất vả chút, tại trên đường phố truyền đạo, gặp người nào liền cho người đó nói chuyện ma. Huyền Hổ vẫn lắc đầu nói, ngươi quên, nội thành khắp nơi đều là hoa hương tự tín đồ, mắt của bọn hắn dây lợi dụng mọi lúc, rất nhanh liền sẽ phát hiện chúng ta. Nghiêm Tuyển nghe vậy, trầm ngâm nói, xem ra chúng ta không thể bại lộ chính mình, vậy cũng chỉ có thể dùng tiền thuê người, để người khác hỗ trợ truyền đạo, nói ví dụ như thư nhân. Ân, phương pháp này ngược lại là có thể được. Huyền Hổ cười cười, ngươi kể chuyện mỗi ngày tại trà lâu tiểu quán kể chuyện xưa, vô cùng thích hợp giúp chúng ta truyền đạo. Sư đệ ngươi còn có cái gì ý nghĩ? Nghiêm Tuyển liền nói, đại sư huynh ngươi bày mưu nghĩ kế, chắc hẳn sớm có diệu kế, chúng ta tuân theo ngươi phân phó là được. Huyền Hổ cười ha ha một tiếng, không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một cái vở, gác ý nói, Xích Tùng Trấn bên trên có một cái văn nhân, chúng ta không có giết hắn, hắn căn cứ từ mình chứng kiến hết thảy, biên soạn một cái liên quan tới quỷ cắt lưỡi cố sự hội, ta định tìm một chút người kể chuyện đem cố sự này truyền bá ra ngoài. Nghiêm Tuyển lật ra cái kia vợ nhìn một chút. Chương 01 lão Liêu ngõ hẻm tiếng bước chân, chương 02 lão Liêu ngõ hẻm thảm án diệt môn, chương 03 triệu phủ bị ảnh. Nghiêm Tuyển tinh tế đọc đến, trong lòng ngũ vị tạp trần. Người viết lấy người đứng xem góc độ, đem Nghiêm Tuyển bọn họ truyền đạo, đóng vai quỷ, giết người các loại liên tiếp sự kiện êm hay nói, miêu tả ra một cái cực độ kinh khủng quỷ cắt lưỡi. Nếu như một cái không biết chân tướng người đọc cố sự này, chỉ sợ sẽ tin là thật, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Huyền Hổ cười nói, truyền bá cố sự này là bước đầu tiên, bước thứ hai thì là để Xích Tùng Trấn bên trên một bộ phận bách tính trốn ra được, chạy vào trong huyện thành bằng chứng cố sự này, như vậy tất nhiên sẽ gây nên rất lớn oanh động. Đến mức bước thứ ba, liền đến phiên chúng ta ra sân, chúng ta muốn bắt được cơ hội, trong khoảng thời gian ngắn bịa đặt một loạt hung sát án, chế tạo càng nhiều khủng hoảng, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng quỷ cắt lưỡi thật giáng lâm. Nghiêm Tuyển không nhịn được hít sâu một hơi, nghe lời này, hắn rốt cuộc Minh Bạch Phương Minh Kính câu kia ta vốn cho rằng có hy vọng đem ngươi kéo trở về lời nói là có ý gì. Nếu như lúc ấy Nghiêm Tuyển có càng nhiều thời gian, kiên trì luyện kiếm, triệt để đem quỷ cắt lưỡi từ trong đầu của mình xóa đi, cái kia quỷ cắt lưỡi liền không thể lên hắn thân. Chỉ tiếc, Hoặc Dương chân nhân cùng Huyền Hổ thận trọng từng bước, đem hắn an bài rõ ràng, hắn căn bản là không có cơ hội. Huyền Hổ đứng lên nói, các ngươi mấy ngày nay khắp nơi đi một vòng, mỗi người chọn lựa ra ít nhất 3 gia đình, chờ đến thời cơ thích hợp, các ngươi liền giết người diệt môn, chế tạo hung sát án. Phải. Nhạc Tư Giao hưng phấn không thôi, Trần Y Y cũng là đầy mặt vẻ chờ mong. Nghiêm Tuyển ánh mắt trầm ngưng, trước mắt thân ở nội thành, quỷ cắt lưỡi sẽ không đột nhiên chạy ra, thao túng thân thể của hắn giết người, có lẽ đây là một cái cơ hội. Chương 18 võ quán sau đó, Huyền Hổ lấy ra một chút tiền, phân cho Nghiêm Tuyển ba người, để bọn họ chia ra làm việc. Nghiêm Tuyển vui vẻ như vậy, một thân một mình đi tới phồn hoa phố xá, cưỡi ngựa xem hoa. Rất nhanh, hắn liền nghe được hoa hương tự vị trí, vì vậy đi bộ đi tới phố xá khu vực phồn hoa nhất. Phóng nhãn nhìn, một tòa ngang tàng chùa miếu vụt lên từ mặt đất, cao lớn tường viện bên trong, bất ngờ đứng vững một tòa tầng 9 Phật tháp, to lớn hùng vĩ. Cửa miếu bên kia, người đi đường như dệt, ra ra vào vào, đủ thấy hương hỏa cường thịnh. Nghiêm Tuyển đi theo dòng người đi tới, dần dần tới gần cửa miếu. Đột nhiên, hắn cảm giác được một trận ngạt thở cảm giác, bước chân thay đổi đến nặng nề, trong đầu hiện lên quỷ cắt lưỡi áo đỏ dáng người, vung vẩy lưỡi dài, càng ngày càng táo bạo. Cái này, Nghiêm Tuyển trong lòng run lên, đột nhiên ngẩng đầu, sâu sắc nhìn chăm chú một cái hoa hương tự. Ân, xem ra ta không cách nào tiến vào trong chùa, đối với Hoa La Hán mà nói, ta chính là một cái dị đoan, gặp phải bài xích. Nghiêm Tuyển than khẽ. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, cái gọi là Hoa La Hán kỳ thật cũng là quỷ. Quỷ cắt lưỡi cùng Hoa La Hán đều là quỷ. Quỷ cùng quỷ ở giữa, bài xích lẫn nhau, thủy hỏa khó tha thứ. Một khi gặp nhau, không phải ngươi chết chính là ta vong. Tựa như là một đầu hùng sư quyết không cho phép bên kia hùng sư tiến vào lãnh địa của mình. Nếu như ta cưỡng ép xâm nhập Hoa Hương tự, chỉ sợ sẽ quấy rầy Hoa La Hán. Nghiêm Tuyển hít sâu một hơi, thức thời rời đi. Hắn trên đường tùy ý tản bộ, chốc lát, một đám ẩm ỉ thiếu niên chen chúc mà qua. Bọn họ mặc đoàn đà trang phục, sinh long hoa hổ, xem xét chính là người tập võ. Võ giả. Nghiêm Tuyển không khỏi nghĩ tới Phương Minh Kính, lập tức đi theo. Không bao lâu, đám thiếu niên kia gào thét lên tiến vào một cái sơn hồng cửa lớn, tấm biển bên trên viết Trịnh Thị Võ Quán bốn cái mạnh mẽ chữ lớn. Nghiêm Tuyển ngăn lại một cái người qua đường, nghe được, biết được nhà này võ quán chính là một vị võ lâm cao thủ Trịnh Càn Khôn xây dựng. Trịnh Võ Thầy là Bạch Khê huyện đệ nhất cao thủ, tinh thông quyền, trưởng, chân mấy người các lộ tuyệt học, đánh khắp toàn huyện không có địch thủ. Người qua đường tràn đầy phấn khởi, đối với Trịnh Càn Khôn không tiếc ca ngợi. Nghiêm Tuyển không khỏi hỏi, vừa rồi vào cửa những thiếu niên kia, đều là Trịnh Võ Thầy đồ đệ. Người qua đường cười nói, Trịnh Võ Thầy là công khai thu đồ chuyển thụ võ công, hữu giáo vô loại, giao nộp tiền liền có thể học. Nghiêm Tuyển trong lòng hiểu rõ, suy nghĩ một chút cũng là, nơi này là võ quán, không phải Phương Minh tính loại kia cửa ra vào, đương nhiên ai cũng có thể báo danh đi vào học tập võ công. Nghiêm Tuyển đi tới cửa, đưa đầu nhìn quanh trong môn. Chỉ thấy trong nội viện có một mảnh trống trải đất cát, các thiếu niên đứng tại hạt cát bên trên sắp hàng chỉnh tề, diễn luyện một bộ không biết tên công pháp, đánh đến hổ hổ sinh phong. Bất quá, Nghiêm Tuyển đã là một vị kiếm khách, hắn luôn xuất pháp thủy, nháy mắt luyện thành bái niên kiếm pháp thức thứ nhất, đối với võ công không hề lạ lẫm. Hắn một cái nhìn ra, viện tử bên trong những thiếu niên kia động tác trì trệ, lực lượng không đủ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Lúc này, có cái bạm vỡ tráng hán đi ra, nhìn xem Nghiêm Tuyển hỏi, ngươi là ai, làm gì chứ? Nghiêm Tuyển liền nói, ta cũng muốn học võ. Tráng hán lập tức cười hắc hắc, nói, mang tiền đã đến rồi sao, giao tiền liền có thể học, đi, ta dẫn ngươi đi báo danh. Nghiêm Tuyển không có chút gì do dự, đi theo tráng hán tiến vào trong nội viện, đi vào tiền sảnh. Sư phụ, có người báo danh. Tráng hán ôi a một tiếng. Trong tiền thính một bên hoành một tấm ghế nằm, bên trên nằm một vị tóc mai điểm bạc lão giả, cầm trong tay một cái quạt hương bổ, khoan thai phe phẩy. Người này chính là Trịnh Càn Khôn. Nghe vậy, Trịnh Càn Khôn ngồi dậy, liếc nhìn Nghiêm Tuyển. Cái này xem xét không được, Trịnh Càn Khôn đầu tiên là hơi nhíu mày, tiếp lấy đứng lên, biểu lộ thay đổi đến đặc biệt nghiêm túc. A, ngươi. Trịnh Càn Khôn một bộ kinh nghi bất định bộ dáng. Nghiêm Tuyển gặp một màn này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn có thể nhìn ra trên người ta có quỷ? Sau một khắc, Trịnh Càn Khôn đi lên phía trước, đưa tay sờ sờ Nghiêm Tuyển cánh tay cùng bắp đùi, chật chật sợ hãi thán nói, xương cốt thanh kỳ, bắp thịt đều đặn, thật sự là một khối luyện võ tài liệu tốt. Nghiêm Tuyển không nhịn được tối thở phào. Trịnh Càn Khôn đại hỉ không thôi, cười hỏi, người tên là gì? Nghiêm Tuyển, người đến từ chỗ nào? Trong nhà có cái gì người sao? Quê quán đã bị Hồng Thủy phá hủy, ta hiện tại là cô nhi, không chỗ nương tựa. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Trịnh Càn Khôn quan môn đệ. Nghiêm Tuyển không còn gì để nói, thống khoái như vậy sao? Trịnh Càn Khôn ngồi xuống, nghiêm mặt nói, còn không bái sư. Nghiêm Tuyển suy nghĩ một chút, đi lễ bái sư, mời một ly trà. Tốt tốt tốt. Trịnh Càn Khôn vui vẻ ra mặt, như nhặt được trí bảo, phấn chấn nói, Nghiêm Tuyển, ta tính toán đem cả đời tuyệt học Càn Khôn trưởng chuyển cho ngươi, ngươi có học hay không? Lời này vừa nói ra, bên cạnh tráng hán biểu hiện trên mặt thay đổi đến cổ quái, nghiêng đầu đi, một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dạng. Nghiêm Tuyển nghiêm túc nói, sư phụ dạy cái gì ta liền học cái gì. Tốt. Trịnh Càn Khôn ngẩng đầu lên, phát ra sang sảng tiếng cười, tựa hồ vui vẻ chết rồi. Sau đó hắn nhìn hướng tráng hán, phân phó nói, Đại Nưu, ngươi cái này liền mang Nghiêm Tuyển đi đổi một thân đoàn đả trang phục, ta hôm nay liền chuyển thụ cho hắn tuyệt học. Tráng hán vẫy tay, Nghiêm Tuyển theo hắn đi. Đi trên đường, Nghiêm Tuyển thấp giọng hỏi, sư minh, vì cái gì sư phụ gấp gáp như vậy chuyển ta võ công? Tráng hán thở dài, sư phụ căn cứ hắn cả đời sở học, tư tưởng ra một môn phi thường cường đại võ công Càn Khôn trưởng chỉ tiếp môn này trường pháp quá mức cao thâm, một mực không có người có thể luyện thành, thậm chí không có mấy người có thể xem hiểu. Sư phụ mà lại đối với chuyện này vô cùng mê muội, có chút giống như nổi điên. Nói thật cho ngươi biết, mấy năm qua này, sư phụ một mực đang tìm kiếm tiên phú tương đối cao người đến học tập, mà ngươi đã là hắn thu thứ 13 cái quan môn đệ. Nghiêm Tuyển khỏe miệng co giật, suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên giật mình một cái, hỏi, sư minh ngươi vừa vặn nói tư tưởng chẳng lẽ Càn Khôn trưởng môn võ công này, sư phụ chính mình cũng không có luyện thành sao? Tráng hán thở thật dài, đầu óc ngươi chân linh ánh sáng, ngươi là 13 cái quan môn đệ bên trong, cái thứ nhất phát giác được cái này bí mật người. Không sai, sư phụ chỉ là tại lý luận bên trên suy luận ra Càn Khôn trưởng chính hắn không luyện được, cho nên đều không ngừng tìm kiếm đệ tử thiên tài đến thí nghiệm, cải tiến. Nghiêm Tuyển minh bạch, Trịnh Càn Khôn không hề nghi ngờ là một người điên. Bất quá, hắn sáng tạo ra Càn Khôn trưởng có lẽ là có thể luyện thành. Ta thiệt sán liên hoa, luôn xuất phát thủy, dù chỉ là trên lý luận công pháp, hẳn là cũng có thể luyện thành. Nghiêm Tuyển nghĩ đến. Một lát sau, Nghiêm Tuyển đổi một thân đoàn đà trang phục, vòng trở lại. Trịnh Càn Khôn đã sớm vội vã không nhịn nổi, lấy ra một bản bí kíp, chậm rãi nói, Nghiêm Tuyển, sư phụ cả đời tâm huyết chính là môn này Càn Khôn trưởng ngươi, nhưng muốn thật tốt tu luyện. Nghiêm Tuyển nghiêm mặt nói, đệ tử nhất định chăm học khổ luyện. Trịnh Càn Khôn gật gật đầu, tiếp tục họa bánh nướng nói, chỉ cần ngươi luyện thành Càn Khôn trưởng liền có thể tung hoành giang hồ, chỗ hướng địch nổi, xa không nói, chính là vị kia Hoa La Hán cũng muốn cam bái hạ phong. Nghiêm Tuyển tâm thần khẽ động, sư phụ, ngài muốn đánh bại Hoa La Hán? Đương nhiên. Trịnh Càn Khôn thần sắc vô cùng nghiêm túc, chúng ta người tập võ, tự nhiên tiến tới, há có thể bại bởi một cái bái đại thần? Chương 19 bái thần bái đại thần là cái gì? Nghiêm Tuyển hỏi. Trịnh Càn Khôn liền nói, cái gọi là bái đại thần chính là phàm nhân hướng một chút thần quỷ cầu nguyện, thông qua hoàn thành đặc biệt nghi thức, thỉnh thần quỷ nhập vào người, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại, thần thông bất khả tư nghị. Nghiêm Tuyển trừng mắt nhìn, trong lòng giật mình. Vân vân, quỷ cắt lưỡi không phải liền là như thế đến? Khá lắm. Hoặc Dương chân nhân cùng Huyền Hổ một mực tại mưu đồ sự tình, hóa ra chính là bái đại thần. Quỷ cắt lưỡi, Hoa La Hán, kỳ thật đều là thông qua bái đại thần phương thức giáng lâm nhân gian. Mà còn, hai cái này bái đại thần đều phi thường cường đại, quỷ dị khó lường. Quỷ cắt lưỡi tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, liền có thể quét ngang xích tùng trấn, giết người như sâu kiến. Hoa La Hán tại huyện thành càng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, độc bá nhất phương. Nhưng mà, Trịnh Càn Khôn lại xem thường bái đại thần, dựa vào cái gì? Nghiêm Tuyển không khỏi hỏi, bái đại thần có nhược điểm gì?
Đương nhiên. Trịnh Càn Khôn cười đáp ý, dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, bái đại thần có hai cái hết sức rõ ràng nhược điểm. Thứ nhất, bái đại thần đạt được lực lượng có địa vực hạn chế, ví dụ như cái kia Hoa La Hán, chỉ cần hắn ra huyện thành, vậy hắn liền cái giấm cũng không phải, ta giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Thứ hai, bái đại thần đạt được lực lượng không phải chính bọn họ mỗi lần sử dụng thần quỷ lực lượng, thần quỷ liền sẽ tại bọn họ trong cơ thể sống lại một điểm, không sớm thì muộn sẽ hoàn toàn sống lại, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Nghe xong lời này, Nghiêm Tuyển trong lòng không nhịn được nổi lên sóng to gió lớn, hỏi: "Thần quỷ hoàn toàn sống lại, sẽ phát sinh cái gì?" Trịnh Càn Khôn cười lạnh nói: "Ta nói như vậy, tất cả bái đại thần, kết quả đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, đều không ngoại lệ. Thân thể bọn hắn thân thể cuối cùng nhất định sẽ bị thần quỷ xâm chiếm, trở thành một loại khác quỷ dị đồ vật." Nghiêm Tuyển mau đuổi theo hỏi: "Những cái kia bái đại thần, có biện pháp cứu chữa chính mình sao?" Trịnh Càn Khôn khẽ miệng nhếch lên, cười khẩy nói: "Không có biện pháp, một khi trở thành bái đại thần, không có thuốc nào cứu được, chết chắc." Nghiêm Tuyển trong lòng không còn gì để nói. Trịnh Càn Khôn phối hợp lật ra bí kíp, bắt đầu giảng giải lên hắn tuyệt diệu trường pháp. Nghiêm Tuyển lập tức thu lại tâm tư, nghiêm túc lắng nghe. Càn Khôn trưởng thức thứ nhất, một trưởng định Càn Khôn. Thức thứ hai, hai bàn tay trộm âm dương. Thức thứ ba, bốn trưởng phóng đãng Càn Khôn. Thức thứ tư, tám trưởng quét ngang bát hoang. Tổng cộng bốn thức. Trịnh Càn Khôn êm hài nói, từ trưởng pháp chiêu thức đến nội công tâm pháp, dốc túi tương thụ. May mắn chính là, chính hắn đã luyện thành thức thứ nhất cùng thức thứ hai trường pháp. Có thể nói, môn này Càn Khôn trưởng cũng là không phải lung tung tư tưởng, chẳng những lộn xộn các nhà sở trưởng, mà còn phong cách riêng. Bất quá, thức thứ ba cùng thức thứ tư, dàn ý liền có chút cao, chính là chính Trịnh Càn Khôn ý dâm đi ra trường pháp. Cụ thể tu luyện thế nào, hắn là không có đầu mối. Nghiêm Tuyển không quan tâm những chuyện đó, làm từng bước học tập, xem mèo vẽ hổ. Chưa phát giác ở giữa, trời tối. Nghiêm Tuyển rời đi trịnh phủ, trở về Ngô Đồng ngõ hẻm nhà dân. Huyền Hổ, Trần Y Y cùng Nhạc Thư Giao đã trước một bước trở về. Nghiêm sư đệ, hôm nay có cái gì thu hoạch sao? Huyền Hổ cười hỏi. Nghiêm Tuyển hơi lặng yên, hắn không rõ ràng Huyền Hổ có hay không phái người theo dõi hắn, vì vậy chi tiết đáp, ta trước đi Hoa Hương tự, phát hiện ta vào không được. Huyền Hổ liền nói, ngươi đương nhiên vào không được, Hoa La Hán cũng là quỷ, ngươi không phải nó ngự quỷ nhân, tự nhiên không cách nào tùy tiện tới gần. Nghiêm Tuyển thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, lại nói, phía sau ta gặp phải một nhà võ quán, Trịnh Càn Khôn xây dựng, từ trong miệng hắn biết được bái đại thần nói chuyện. Cái gì cầu thí bái đại thần? Huyền Hổ cười ha ha một tiếng, khinh thường nói, ngươi tuyệt đối đừng bị Trịnh Càn Khôn lừa dối, chúng ta tu hành đạo pháp cũng không phải cái gì bái đại thần. Nghiêm Tuyển sửng sốt một chút, không phải bái đại thần là cái gì? Huyền Hổ liền nói, chúng ta đi là quỷ đạo, không thể miêu tả, không thể diễn tả. Nhưng nếu như ngươi nhất định muốn ta nói, tương đối chính xác xác thực miêu tả hẳn là luyện giả thành thật. Nghiêm Tuyển tâm thần khẽ động, ý của ngươi là chúng ta có khả năng đem giả dối biến thành thật. Huyền Hổ gật đầu nói, không sai, chúng ta có khả năng vô ý thức đem suy nghĩ đồ vật cho tu chân đi ra, bao gồm bất luận cái gì khả năng, chuyện không thể nào. Nghiêm Tuyển hô hấp dừng lại, không nhịn được giật mình một cái, hắn nhìn một chút phiêu phủ tại trong mắt bảng, rơi vào trầm tư. Hắn vẫn cho là hắc tới sổ. Hiện tại xem ra, nào có cái gì hắc. Căn bản chính là hắn khát vọng nhất nằm mơ ban ngày thành sự thật. Ân, ta là một cái người xuyên biệt, ta vô ý thức cho rằng ta nên có một cái kim thủ chỉ, có một cái hắc bản thân, cho nên ta tu chân đi ra đồ vật chính là hắc. Nghiêm Tuyển bừng tỉnh đại ngộ, mà vừa nghĩ đến đây chỗ, phiêu phụ tại Nghiêm Tuyển trong mắt bảng tùy theo vỡ vụn. Không sai. Giờ khắc này, hắn tỉnh táo lại, phía trước ý dâm đi ra hắc, tự nhiên biến mất theo rơi. Nhưng ngay sau đó, vỡ vụn mảnh vỡ một lần nữa tổ hợp lại với nhau, ngưng tụ thành một mặt hoàn toàn mới bảng. Ngự quỷ, quỷ cắt lưới mệnh cách, nhân gian thanh tỉnh kỹ năng 1, bái niên kiếm pháp, thức thứ nhất viên mãn, thôi diễn ra thức thứ hai kiếm pháp, cần bảo trì thanh tỉnh 5 ngày kỹ năng 2, Càn Khôn trưởng, chưa nhập môn, Càn Khôn trưởng nhập môn, cần bảo trì thanh tỉnh 3 giờ nắm giữ thức thứ nhất trường pháp, cần bảo trì thanh tỉnh 1 ngày nắm giữ thức thứ hai trường pháp, cần bảo trì thanh tỉnh 3 ngày nắm giữ thức thứ ba trường pháp, cần bảo trì thanh tỉnh 10 ngày. A, lại xuất hiện một cái hắc. Nghiêm Tuyển hít một hơi thật sâu, tại trong vô ý thức, hắn lại một lần đem suy nghĩ đồ vật cho tu chân đi ra. Nghiêm Tuyển ngẩng đầu, nhìn xem Huyền Hổ, khiêm tốn thỉnh giáo, đại sư huynh, ngươi nói chúng ta có thể vô ý thức đem suy nghĩ đồ vật cho tu chân đi ra, đến tột cùng có thể làm đến cái tình trạng gì? Huyền Hổ cười nói, cái này liền tùy từng người mà khác nhau, có người thường thường không có gì lạ, có người thiên phú dị bẩm, ví dụ như sư phụ của chúng ta, hắn liền thuộc về cái sau, quỷ cắt lưới đạo kinh chính là lão nhân gia ông ta tu chân đi ra. Nghiêm Tuyển trong lòng không khỏi sợ hãi, hắn phát hiện chính mình hoàn toàn sai lầm. Nguyên lai, quỷ cắt lưới không phải bọn họ triệu hoán đi ra, mà là Hoặc Dương chân nhân sáng tạo ra. Đây là đáng sợ đến bực nào thiên phú. Hoặc Dương chân nhân có thiên phú, nhưng ta cũng có hắc, liền xem ai càng ngu bức. Nghiêm Tuyển chấn định tâm thần, bảo trì thanh tỉnh. Hắn không thể xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn, không thể mê man, không phải vậy, quỷ cắt lưới liền sẽ chạy ra cưỡng chiếm hắn nhục thân. Bảo trì thanh tỉnh phải không? Nghiêm Tuyển đi tới viện tử bên trong, nhặt lên một ngón tay, bắt đầu luyện bái niên kiếm pháp. Mỗi một lần chúc tết, mũi kiếm đều bổ về phía trong đầu quỷ cắt lưới, để nàng yên tĩnh lại. Nghiêm Tuyển một mực tu luyện, mãi đến gần mệnh kiệt lực, nằm xuống liền ngủ. Một đêm vô sự. Đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại lúc, ngươi thành công bảo trì thanh tỉnh 3 giờ, Càn Khôn trưởng nhập môn. Nghiêm Tuyển toàn thân chấn động, đại lượng tu luyện Càn Khôn trưởng ký ức cùng cảm nội tràn vào trong đầu. Hai tay của hắn giống như giật điện tê dại, bàn tay thay đổi đến thật dày, thế mà hiện lên một tầng vết chai. Chương 20 thanh tỉnh sáng sớm, Nghiêm Tuyển dùng nước lạnh rửa mặt, trong lòng không ngừng tính toán. Mới học nhân gian thanh tỉnh càng thêm nhu bức, tại dùng vào thực tế phương diện vượt qua thiệt sán liên hoa.
Nghiêm Tuyển so sánh một chút liền biết, thiệt sán liên hoa cần bổ sung năng lượng, mà bổ sung năng lượng phương pháp chính là giết người, ăn lưới, huyết tinh lại tàn bạo. Nhưng nhân gian thanh tỉnh không giống, Nghiêm Tuyển chỉ cần bảo trì thanh tỉnh thời gian nhất định liền có thể đi. Tựa hồ không có gì độ khó. Vì vậy, mặt trời lên cao thời gian, Nghiêm Tuyển lại một lần đi tới Trịnh phủ, đi theo Trịnh Càn Khôn học tập trường pháp. Lấy hắn hiện tại bật học trạng thái, nhưng thật ra là không cần thiết tới. Bất quá, vì thời khắc bảo trì thanh tỉnh, Nghiêm Tuyển vô cùng cần tìm một ít chuyện làm, càng chuyên chú càng tốt. Luyện võ liền vô cùng thích hợp. Một buổi sáng đi qua rất nhanh. Lúc xế trưa, Nghiêm Tuyển đói bụng, hắn đi phụ cận một nhà hàng nhỏ ăn cơm. Mới vừa ngồi xuống điểm tốt đồ ăn, hai cái thực khách từ bên ngoài đi tới, ngồi ở bên cạnh trước bàn. Nghe nói sao, Xích Tùng Trấn xảy ra chuyện. Xích Tùng Trấn lại không có bị nạn lụt, có thể xảy ra chuyện gì? Hai cái thực khách hàn huyên, giọng không nhỏ, trong cửa hàng khách nhân đều có thể nghe đến. Nghiêm Tuyển trong lòng hơi hồi hộp một chút, xem ra Huyền Hổ làm bố cục đã tại phát huy tác dụng. Thực khách thở dài, Xích Tùng Trấn náo quỷ, chết thật nhiều người, thị trấn bên trên Phú Hộ Đậu nhà cùng Triệu gia, toàn bộ thảm tao diệt môn đây. Một người khác khó có thể tin, không thể nào, trên đời thật có quỷ. Thực khách liền nói, có, cái kia quỷ là một cái áo đỏ nữ quỷ, tiêu quỷ cắt lưới, chuyên môn rút người lưỡi ăn. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Tuyển trong mồm lưỡi bỗng nhiên phun ra, kéo dài đến cằm, điên cuồng dài ra. Nghiêm Tuyển trong đầu một trận ngơ ngơ ngắc ngác, quỷ cắt lưỡi hiện ra, dùng lưỡi liếm liếm hắn dịch não. Giờ khắc này, hắn sinh ra mãnh liệt xúc động, muốn giết cái kia thực khách, ăn hết đầu lưỡi của hắn. Hô, Nghiêm Tuyển cắn bên dưới lưỡi, đau đớn để hắn nháy mắt tỉnh táo lại, không có tiếp tục luân hãm đi xuống. Hắn che lên lỗ tai, điều chỉnh hô hấp, hết sức xem nhẹ xung quanh âm thanh. Khách quan, ngài uống chút trà. Tiểu nhị bưng tới một bát trà, nhiệt tình chào hỏi. Nghiêm Tuyển cúi đầu liếc nhìn tách trà, đã thấy đến. Nước trà bên trên phản chiếu ra một cái áo đỏ nữ quỷ. Cũng liền tại lúc này, phiêu phủ tại Nghiêm Tuyển trong mắt bảng đột nhiên thay đổi đến bắt đầu mơ hồ, mặt ngoài xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Nghiêm Tuyển thở câu chửi thề, đứng dậy chạy tới quán ăn bên ngoài, nhặt lên một cái củi liền bắt đầu luyện bái niên kiếm pháp. Một hơi chém vào 100 lần. Cuối cùng, bảng lại lần nữa ổn định lại, không có vỡ vụn. Bảng bên trên vết rách khôi phục như lúc ban đầu. Cỏ. Nghiêm Tuyển trong lòng im lặng, thở thật dài. Xem ra, mới học nhân gian thanh tỉnh không có tốt như vậy dùng, lúc nào cũng có thể tan bữa. Một bữa cơm rất mau ăn xong, Nghiêm Tuyển chạy về Trịnh phủ, điên cuồng đánh quyền, làm hao mòn thời gian. Hắn không có vội vã về nhà, một mực luyện đến trời tối. Ngươi thành công bảo trì thanh tỉnh một ngày, càng khôn trưởng thứ nhất viên mãn. Tích tắc này, khổng lồ tu hành ký ức cùng cảm ngộ giống như nước thủy triều vào tới, rót vào Nghiêm Tuyển trong đầu. Tựa như là khổ tu càng khôn trưởng nhiều năm một dạng, hắn đối với môn này trưởng pháp lĩnh ngộ sâu sắc không gì sánh được, đến mức lô hỏa thuần thanh. Đồng thời, hai cánh tay của hắn thay đổi đến trắng kiện, trên thân bắp thịt đường cong thay đổi đến càng thêm mạnh mẽ tơ lụa, gân cốt cũng tại vô hình ở giữa được đến cường hóa. Nghiêm Tuyển đi đến một cái vạc nước phía trước, trong chum nước chứa đầy nước, hắn đem nước luồn vào trong nước, quấy rối mấy lần. Dầm dầm, sóng nước dập dờn, vòng xoáy liên tục xuất hiện. Liên tại một giây sau, Nghiêm Tuyển lộ ra tay phải, lấy ra một trường, đập vào trên mặt nước. Ông, một trường thẳng tắp chân xuống. Nháy mắt sau, mặt nước đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả sóng nước toàn bộ biến mất. Mặt nước vô cùng yên tĩnh, không có một tia gợn sóng, giống như một chiếc gương. Một trường định càn khôn. Áo nghĩa liền tại cái này định chữ. Để tất cả ở vào trạng thái bên trong sự vật, toàn bộ dừng lại xuống. Nghiêm Tuyển hít sâu một hơi, mặt lộ lớn lao vui mừng. Không thể không thừa nhận, chính càn khôn võ đạo lý niệm vô cùng vượt mức quy định, bất khả tư nghị, gần như thần thông. Thử nghĩ một cái, nếu như một trường này đánh vào thân thể bên trên, như vậy trong thân thể trái tim nhảy lên, huyết dịch lưu động, từng cái khí quan hoạt động, toàn bộ bị dừng lại, sẽ như thế nào? Đây quả thực là cao võ thế giới mới có cao siêu kỹ nghệ. Khó trách Trịnh Càn Khôn có lực lượng xem thường Hoa La Hán. Cùng lúc đó, Nghiêm Tuyển cũng phát hiện, tại hắn nắm giữ Càn Khôn trưởng thức thứ nhất về sau, đầu óc của hắn càng thêm thanh tỉnh. Rất hiển nhiên, hắn tự thân lực lượng mạnh lên, tự nhiên là có thể đối hướng, triệt tiêu quỷ cắt lưới đối hắn ảnh hưởng. Thậm chí, có một ngày hắn thay đổi đến so quỷ cắt lưới còn muốn cường đại, có lẽ liền có thể triệt để xóa đi quỷ cắt lưới. Nghiêm Tuyển vừa lòng thỏa ý, cất bước đi ra ngoài. Trịnh sư phụ có ở nhà không? Đột nhiên, một tiếng biết hai thanh âm truyền đến. Giọng nói bên trong tỏa ra không gì sánh được cảm giác áp bách, khiến người ngạt thở. Nghiêm Tuyển chỉ ở Hoặc Dương chân nhân trên thân cảm nhận được long trọng như vậy cảm giác áp bách. Sau một khắc, Trịnh Càn Khôn thản nhiên đi ra, ha ha cười nói, Hoa La Hán, sao ngươi lại tới đây? Nghiêm Tuyển lập tức trốn đến một cây trụ về sau, lén lút quan sát. Chỉ thấy cửa lớn mở rộng, có một cái trên người mặc màu trắng tăng bào hòa thượng đầu trọc đi đến. Tên đầu trọc này hòa thượng thân cao 1m85, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, dung nhan cực kỳ tuấn mỹ, không thể bắt bẻ. Chính là Hoa La Hán. Như nghe đồn như vậy, hắn là một cái mỹ nam tử. Nhan trị sắc thực vô cùng cao, chỉ dựa vào khuôn mặt liền có thể câu dẫn không biết bao nhiêu nữ nhân ôm ấp yêu thương. Trịnh Càn Khôn ra đón, chắp tay nói, cao tăng quang lâm hàn xá, đồng tất sinh huy a. Hoa La Hán cười nói, người ta quen biết nhiều năm, hẳn phải biết ta không thích những này không có ý nghĩa lời khách sáo. Trịnh Càn Khôn cười lạnh nói như vậy, ngươi là có chuyện tìm ta. Hoa La Hán liền nói, vô sự không đăng tam bảo điện, ta liền nói thẳng, nội thành xuất hiện một cỗ thế lực thần bí đang cuộn trào, ta không có cảm giác sai lầm, hẳn là có người tại truyền đạo. Trịnh Càn Khôn biến sắc, chắt lưỡi nói, người nào có lá gan chạy đến địa bàn của ngươi truyền đạo? Hoa La Hán xoa nắn hai tay, chậm rãi nói, ta hoài nghi cỗ thế lực này đến từ Xích Tùng Trấn, nghe đồn Xích Tùng Trấn xuất hiện một đầu lệ quỷ, tại Xích Tùng Trấn tùy ý giết hại bách tính. Trịnh Càn Khôn cau mày nói, ý của ngươi là, đầu kia lệ quỷ từ Xích Tùng Trấn đi tới huyện thành bên trong? Hoa La Hán gật đầu nói, lệ quỷ ăn huyết nục, tuyệt sẽ không chỉ thỏa mãn với một chỗ. Trình Càn Khôn hơi lặng yên, hỏi, ngươi nghĩ tới ta làm cái gì? Hoa La Hán liền nói, nội thành có lẽ có lệ quỷ tín đồ, bọn họ ngay tại điền cuồng truyền đạo, ta sẽ tìm ra bọn họ. Đồng thời, ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến Xích Tùng trấn nhìn xem, tra một chút ngự quỷ giả là ai. Trình Càn Khôn khoanh tay tại trước ngực, cười lạnh nói, ta có chỗ tốt gì sao? Hoa La Hán bật cười nói, ngươi là hiệp khách nghĩa chi sĩ, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến lệ quỷ vào thành, máu chảy thành sông sao? Ta mặc dù cũng là bái đại thần, nhưng ít ra ta không có sát hại chúng sinh. Trình Càn Khôn trầm ngâm nói, được, nhưng sau đó ngươi muốn cùng ta lại đánh một trận, giúp ta hoàn thiện ta Càn Khôn trưởng. Không có vấn đề. Hoa La Hán sảng khoái đáp ứng, sau đó quay người mà đi. Chương 21 cầm thú nghiêm tuyển một chữ không sót nghe đến tiên này đối thoại, tâm tư không khỏi linh hoạt. Đầu tiên, Hoa La Hán đã phát giác được có người tại truyền đạo, đồng thời muốn áp dụng hành động, rất có thể sẽ tra đến trên người hắn. Nghiêm tuyển không muốn chết, cho nên hắn sẽ không thể không giúp Huyền Hổ, đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa này. Thứ nhì, Trình Càn Khôn muốn đi Xích Tùng trấn, hắn nhất định sẽ gặp phải Hoặc Dương chân nhân. Lấy Trình Càn Khôn thực lực, tỷ lệ lớn là đánh không lại Hoặc Dương chân nhân. Trình Càn Khôn đối ta không sai, không thể để hắn mất mạng. Nghiêm tuyển bắt đầu suy nghĩ, như thế nào tại không nguy hiểm với bản thân điều kiện tiên quyết, nhắc nhở một chút Trịnh Càn Khôn. Ngay tại suy nghĩ thời khắc, liền nghe đến Trịnh Càn Khôn hô lớn, "Đại Nưu, sư phụ, ta tại." Tráng Hàn ứng tiếng, bước nhanh chạy tới. Trịnh Càn Khôn phân phó nói, "Ngươi cùng ta đi một chuyến Xích Tùng trấn, nhìn xem đến cùng là cái nào cháu con rùa đang dở trò quỷ." Đại Nưu ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trời đã tối rồi, kinh ngạc nói, "Sư phụ, hiện tại liền đi." Trịnh Càn Khôn gật gật đầu, thâm trầm nói, "Đúng, hiện tại liền đi." Đại Nưu khó hiểu nói, "Cần thiết gấp gáp như vậy sao? Sáng mai lại đi cũng không một đi." Trịnh Càn Khôn lạnh mặt nói, ngươi biết cái gì? Nếu như Hoa La Hán tình báo không có sai, chỉ sợ sắp có một tràng quỷ thai liền muốn bạo phát. Đại Nưu ngạc nhiên nói, cái quỷ gì thai? Trịnh Càn Khôn thở dài, lệ quỷ giáng lâm nhân gian, không có một mảng cỏ. Đại Nưu lập tức biến sắc, kinh hãi nói, sư phụ, ngài thật tin tưởng trên đời này có quỷ a? Trịnh Càn Khôn hỏi lại, ngươi cảm thấy Hoa La Hán là cái gì? Ta cho ngươi biết, trên đời này tất cả vượt qua lẽ thường tồn tại, tất cả có thể được xưng là quỷ. Hoa La Hán cũng là một loại quỷ, xuất hiện tại trên Xích Tùng trấn thì là một loại khác quỷ. Đại Nưu trên trán toát ra mồ hôi lạnh, run giọng nói, chúng ta giết chết được quỷ sao? Trịnh Càn Khôn nâng lên hai tay nhìn một chút, trầm giọng nói, có người từng nói cho ta, vũ lực không cách nào giết chết lệ quỷ, ta lại không tin tà, liền muốn thử một lần. Đại Nưu gặp tình hình này, liền biết sư phụ là con rùa ăn quả cân, quyết tâm. Trịnh Càn Khôn nghiêm mặt nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát. Hai người hùng hùng hổ hổ, cùng đi hướng chuồng ngựa, dẫn ra hai con ngựa, cưỡi ngựa đi ra ngoài. Gặp một màn này, Nghiêm Tuyển trong lòng không khỏi khẩn trương. Ai, không nghĩ tới Trịnh Càn Khôn làm việc nôn nóng như vậy, một chút thời gian không cho ta. Nghiêm Tuyển vô cùng im lặng. Lúc này hắn chỉ còn lại một lựa chọn, đó chính là lập tức nhảy ra ngoài, ngăn lại Trịnh Càn Khôn, nói cho hắn tất cả. Thế nhưng, làm như vậy hắn liền bại lộ. Nghiêm Tuyển do dự, hắn là một cái người ích kỷ, vô luận làm chuyện gì, luôn là bảo mệnh làm đầu, không thể xúc động. Nghiêm Tuyển cắn răng nhìn xuống, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Cứ như vậy, hắn trơ mắt nhìn xem Trịnh Càn Khôn cùng Đại Nưu cưỡi ngựa rời đi chinh phủ, dùng ngựa dơ roi, phi nhảy tiến lên, nâng lên một đường bụi mù. Sau đó, hắn trở về Ngô Đồng ngõ hẻm nhà dân. Sư đệ, làm sao muộn như vậy trở về? Huyền Hổ ngồi tại trong phòng, đang dùng khăn tay chậm rãi lau chùi một cây dao găm. Nghiêm Tuyển mỉm cười nói, đại sư minh, ta tại Trịnh Càn Khôn nơi đó thăm dò được một điểm tình báo. Huyền Hổ ngẩng đầu, kinh ngạc nói, cái gì tình báo? Nghiêm Tuyển liền nói, Hoa La Hán đã có chỗ cảnh giác, đang điều tra chúng ta. Huyền Hổ đuôi lông mày trao lên, thở dài nói, a, nhanh như vậy sao? Ở trong thành truyền đạo, quả nhiên không dễ dàng. Dừng lại, hắn nhìn xem Nghiêm Tuyển, dặn dò, người đi ngủ trước a, ngày mai không muốn ra khỏi cửa. Nghiêm Tuyển đương nhiên đều có thể, xoay người đi vào phòng ngủ. Khắc khắc, ngươi đến nha. Trên giường, Trần Y Y cùng Nhạc Thư Giao mặc áo đỏ, nằm tại trong chăn, lăn lộn tới lui, hi hi nhốn náo. Khiến người khó chịu chính là các nàng tóc thai bù xù, đỏ tươi lưới dài rời khỏi giữa không trung, mang theo sền sệt nước bọt, tùy y vung vẩy tới lui. Một màn này, quỷ dị lại không cách nào miêu tả. Tình cảnh này rơi vào Nghiêm Tuyển trong mắt, càng làm cho hắn dùng mình, tê cả da đầu. Trong thoáng chốc, trong đầu của hắn, quỷ cắt lưới lại một lần xung ra, dương nhanh muốn bước, sao động không thôi. A, Nghiêm Tuyển ca ca, ngươi có thể trở về á? Trần Y Lý bò người lên, giáp Nghiêm Tuyển tay, đỏ mặt, một mặt si mê nói, ca ca ngươi cũng tới chơi à, dạng này chơi có thể dễ chịu. Nhạc Tư Giao nằm ở một bên, trợn mắt chừng một cái, không vui nói, vì cái gì ngươi nhất định muốn cùng Nghiêm Tuyển chơi? Trần Y Lý cười nói, bởi vì ta thích Nghiêm Tuyển ca ca nhà. Nói xong, nàng đỏ tươi lưỡi dài một chút xíu tới gần Nghiêm Tuyển. Lưỡi là băng lãnh, không có một chút nhiệt độ. Mà còn, Nghiêm Tuyển thưởng thức được một cỗ cá ướp muối mùi hôi thối, giống như là vừa ăn xong thịt tươi đồng dạng. Nghiêm Tuyển lập tức cả người nổi da gà lên, lui về sau mấy bước, mở miệng nói, các ngươi trước tiên ngủ đi, ta muốn đi luyện kiếm. Trần Y Lý thất vọng nói, luyện kiếm có ta chơi vui sao? Nhạc Tư Giao cười hì hì tiến tới góc mặt, dùng lưỡi cuốn lấy Trần Y Lý để cái cổ, ôn nhu nói, hắn không đùa với ngươi, ta bồi tiếp ngươi chơi. Hai cái lưỡi giải lại lần nữa lăng không vũ động, dịch nhẫn tí tách đáp rơi xuống, làm ướt đệm chăn. Nghiêm Tuyển chạy trốn đồng dạng đi ra phòng ngủ, trong đầu quỷ cắt lưỡi xung ra, khắc khắc cười to, càng không ngừng liếm láp hắn não vỏ, tính toán phá xác mà ra. Nghiêm Tuyển khô khốc một hồi nôn, thần trí thay đổi đến mê ngô. Hắn đi vào nhà chính, xem xét huyền hổ không còn nữa, không biết đi nơi nào. Nghiêm Tuyển tạm thời không quản huyền hổ hướng đi, liên tục không ngừng đi vào viện tử bên trong, nắm lên một cái gậy gỗ, bắt đầu tu luyện bái niên kiếm pháp. Túi đầu, hai bái, ba bái. Nghiêm Tuyển bái lại bái, mãi đến gần mệt kiệt lực. Đêm đã khuya, hắn trở về phòng ngủ. Lúc này, Trần Y Y cùng Nhạc Thư Giao đã chơi chán, gắn bó mà ngủ. Hắn nằm bên kia giường, nằm xuống liền ngủ. Ngày thứ hai rất nhanh tới. Nghiêm Tuyển chưa từng trong ngộng tỉnh lại, vừa mở mắt, liền thấy Trần Y Y ghé vào trên người hắn, ngủ say sưa. Mà Nhạc Thư Giao ngồi tại trước bàn trang điểm, cầm lược, yên lặng trải đầu. Nàng y nguyên mặc áo đỏ, tóc hai bù xù, lưỡi dài lộ ra ngoài, duy trì lấy quỷ cắt lưỡi răng rớp. Nghiêm Tuyển bò dậy, lập tức phát giác được một đạo bất thường âm trầm ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Hắn ngẩng đầu, vừa lúc thoáng nhìn trong gương, Nhạc Thư Giao rời đi ánh mắt. Nghiêm Tuyển không có lên tiếng âm thanh, xuống giường, đi đến bên ngoài, nhìn xung quanh xem xét. Huyền hồ không tại, tựa hồ trắng đêm chưa về. Nghiêm Tuyển suy nghĩ một chút, ra cửa, đi phụ cận quầy điểm tâm mua cơm sáng. Lúc này, quầy điểm tâm phía trước có rất nhiều người đang dùng cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Là thật, ta có cái thân thích liền ở tại Xích Tùng trấn bên trên, hắn trốn thoát, người đều nhanh dọa điên, gặp người liền kêu quỷ cắt lưỡi giết người rồi, không muốn rút đầu lưỡi của ta. Ân, quỷ cắt lưỡi là thật, từ Xích Tùng trấn trốn ra được không ít người, không, có 300 cũng có 500, mỗi người đều lời thề son sắt nói, chính mắt thấy quỷ cắt lưỡi. Ai nha, thiên hai chi niên nhất định sinh yêu nghiệt. Ta Trạch Châu đầu tiên là gặp nạn lụt, thập thất cửu không, hiện tại lại có quỷ cắt lưỡi nguy hại bốn phương, nhưng rất khó lường nha. Ôi, các ngươi sợ cái gì, có Hoa La Hán phù hộ chúng ta, quỷ cắt lưỡi lại tính là thứ gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ, Nghiêm Tuyển che lại lỗ tai, không để cho mình đi nghe, trong lòng càng nhiều là bất đắc dĩ. Kỳ thật, chỉ cần bách tính không tin quỷ cắt lưỡi, chắc chắn trên đời không có quỷ cắt lưỡi, như vậy quỷ cắt lưỡi liền căn bản sẽ không giáng lâm. Càng là mê tín, chết đến càng nhanh. Chương 22 tự sát chốc lát, Nghiêm Tuyển gói 4 phần bữa sáng, xách theo về nhà. Ý đi, Thư Giao, tới dùng cơm. Nghiêm Tuyển nói một tiếng. Tới. Trần Ý từ trên giường bò dậy, ngáp một cái, duỗi lưng một cái, cả người lười biếng vô cùng. Nhạc Thư Giao như cũ tại trải đầu, nghe đến Nghiêm Tuyển âm thanh, chỉ là lệnh phía dưới, lạnh nhạt, tiếp tục trải đầu. Trần Ý Duy kêu lên, ngươi không ăn. Nhạc Thư Giao hừ lạnh nói, cơm có cái gì tốt ăn, ta muốn ăn lưới. Trần Ý Duy thở dài, ta cũng muốn ăn lưới, nhưng đại sư mình nói, hiện tại còn không thể đi ra săn bắn. Nghiêm Tuyển nghe vậy, khoe miệng không nhịn được kéo ra. Nhìn ra được, vô luận là Trần Ý Duy vẫn là Nhạc Thư Giao, các nàng từ khi bị quỷ nhập vào người về sau, liền tính tình đại biến, một cái so một cái điên phê. Không cứu nổi. Nghiêm Tuyển than khẽ. Mặc dù hắn có ý cứu vãn Trần Ý Duy cùng Nhạc Thư Giao, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Hắn tình cảnh hiện tại là tự thân khó đảm bảo, chỉ có thể ỷ vào bái niên kiếm pháp, miễn cưỡng bảo trì thành tỉnh mà thôi. Cho nên, Nghiêm Tuyển dứt khoát không đi quản các nàng, phối hợp ăn điểm tâm. Đang lúc ăn, Huyền Hổ từ bên ngoài trở về, biểu hiện trên mặt mười phần phấn khởi. Nghiêm Tuyển tranh thủ thời gian đứng dậy nên đón, hỏi: "Đại sư minh, có gì vui sự tình sao?" Huyền Hổ vui vẻ cười nói: "Đêm qua ta hối lộ cửa thành thủ vệ, lén lút thả đi vào hơn 500 cái xích tùng trấn bách tính, hiện tại những người kia lan tràn tới trong thành." Nghiêm Tuyển bừng tỉnh, trầm ngâm nói: "Ân, có những người này lẫn lộn ánh mắt, chắc hẳn Hoa La Hán trong thời gian ngắn trà không được chúng ta." Huyền Hổ liền nói, không sai, những người này sau khi vào thành, tất nhiên đem nước quấy đủ, chúng ta vừa lúc có thể thừa cơ đục nước béo cỏ. Nghiêm Tuyển hô hấp dừng lại, đại sư minh không phải là nghĩ. Nói còn chưa dứt lời, Nhạc Thư Giao liền vội vã đi ra, phấn chấn nói, có thể hay không bắt đầu săn bắn? Huyền Hổ gật đầu nói, tối nay các ngươi liền có thể đi ra giết người, giết đến càng nhiều càng tốt, chế tạo khủng hoảng càng đại việc tốt. Mặt khác, các ngươi nhớ tới lưu thêm mấy cái người chứng kiến, để bọn họ hỗ trợ truyền đạo, truyền bá quỷ cắt lưỡi chi danh. Nhạc Thư Giao khặc khặc cười nói, đại sư minh yên tâm, ta đã sớm chọn lựa tốt mục tiêu. Nghiêm Tuyển im lặng không tiếng động, một tràng gió tanh mưa máu đã không thể tránh né. Nhoáng một cái đến mặt trời xuống núi, màn đêm dâng lên. Huyền Hổ kêu đến Nghiêm Tuyển ba người, cười nói, tối nay ba người các ngươi ra ngoài săn bắn, có thể làm càng điểm, náo ra động tĩnh càng đại việc tốt. Không có vấn đề. Nhạc Thư Giao cùng Trần Y Lý Y một mặt sắc ý, mười phần chờ mong. Nghiêm Tuyển hỏi, nếu chúng ta không cẩn thận bắt gặp Hoa Hương Tự Hòa Thượng, làm sao bây giờ? Huyền Hổ hơi lặng yên, đáp, Hoa Hương Tự Hòa Thượng phần lớn là người bình thường, gặp trực tiếp giết là được. Nhưng cũng có mấy vị đã chuyển biến thành Hoa La Hán, các ngươi tận khả năng tránh đi bọn họ. Minh Bạch. Nghiêm Tuyển không tại nói nhảm, phối hợp quay người ra ngoài. Mà Trần Y Lý thì cùng Nhạc Thư Giao sớm đã không kịp chờ đợi, hóa thân thành quỷ cắt lưới, thả người nhảy lên, đúng như quỷ ảnh đồng dạng, lặng yên không tiếng động chui vào hắc dạ bên trong. Nghiêm Tuyển thì là một đường đi bộ, chạy thẳng tới Trịnh Thị Võ Quán. Chờ hắn đến Trịnh phủ ngoài cửa, liền thấy cửa lớn bên trên mang theo lụa trắng, cửa ra vào trưng bày vòng hoa. Không tốt. Nghiêm Tuyển trong lòng trầm xuống, tưởng rằng Trịnh Càn Khôn nội hại, liên tục không ngừng bước nhanh đi vào trong nội viện. Đã thấy đến Trịnh Càn Khôn lúc này đang đứng tại một cái hắc quan vật liệu phía trước, bóng lưng cô đơn. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Nghiêm Tuyển đi lên trước. Trịnh Càn Khôn chậm rãi xoay người, mặt như bụi đất, hốc mắt hám sâu, cả người tiểu tụy tới cực điểm. Nghiêm Tuyển chú ý tới tóc của hắn trợn nhìn rất nhiều, trên mặt nếp nhăn cũng biến thành khắc sâu, già mua thật nhiều. Trịnh Càn Khôn chảy nước mắt, cười thầm nói, đại nhu hắn chết. Nghiêm Tuyển hô hấp không nhịn được dừng lại. Trịnh Càn Khôn phối hợp nói ra, đều là ta hại đại nhu, là ta quá tùy tiện, là ta quá tự đại, làm hại đại nhu bạch bạch chết oan. Nghiêm Tuyển nhịn không được trấn an nói, sư phụ, ngài đừng nói như vậy. Trịnh Càn Khôn lắc đầu, biểu lộ càng thêm điên cuồng, cười to nói, ta một mực mộng tưởng dùng vũ lực chiến thắng quỷ vật, hiện tại xem ra ta sai rồi, sai vô cùng không hợp thói thường, tất cả đều chỉ là ta vọng tưởng mà thôi. Hắn cười cười, trên mặt biểu lộ biến thành cực độ tuyệt vọng. Đại Nhu chết, võ đạo vỡ vụn, triệt để ép vỡ vị này một đời tông sư sống lưng. Trình Càn không chán nản ngồi xuống, nói lẩm bẩm, trước đây có cái lao bằng hữu cảnh cáo ta, quỷ là không cách nào bị giết chết, nhưng ngự quỷ giả có thể bị giết chết. Nhưng mà, có thể giết chết ngự quỷ giả, chỉ có ngự quỷ giả. Phàm phu tục tử, vô luận như thế nào cố gắng, cũng không thể chiến thắng ngự quỷ giả. Trình Càn không nhìn hướng Nghiêm Tuyển, rơi lệ nói, ta tận lực, đáng tiếc tốn công vô ích. Ai, ngươi cũng từ bỏ đi, đừng có lại luyện võ, không có ý nghĩa, một điểm ý nghĩa đều không có. Dứt lời, Trình Càn Khôn móc ra bản kia Càn Khôn trưởng bí kíp, trực tiếp ném vào trong chậu than. Hô hô hô, hỏa diễm lượn lờ, bí kíp rất nhanh bị đốt là cho tàn. Gặp tình hình này, Nghiêm Tuyển im lặng. Không nghĩ tới Trình Càn Khôn nhận đến đả kích khổng lồ như thế. Hắn mặc dù không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng có một việc có thể xác định. Trình Càn Khôn cùng Hoặc Dương chân nhân thực lực sai biệt, phi thường to lớn, lớn đến để Trình Càn Khôn cảm thấy vô biên vô tận tuyệt vọng. Hoặc Dương chân nhân, quả nhiên thâm bất khả trắc. Nghiêm Tuyển thở thật dài, hai đầu lông mày cũng không nhịn được nhiều ra một ít mù mịt. Hắn không hề rời đi võ quán, mà là lưu lại hỗ trợ món ăn tăng sự, mãi đến sau nửa đêm mới ngủ. A, đột nhiên một tiếng thê lương thét lên phá vỡ sáng sớm. Sư phụ, người tới a, sư phụ thắt cổ. Nghiêm Tuyển từ giấc mộng bên trong đột nhiên tỉnh lại, bên hai truyền đến từng tiếng khóc lóc đau khổ. Hắn liên tục không ngừng mặc xong quần áo, chạy ra bên ngoài, liền thấy rất nhiều nhân viên bận rộn chân loạn chạy về phía đại sảnh. Nghiêm Tuyển theo dòng người đi tới đại sảnh bên ngoài, liền thấy Trịnh Cản Khôn treo ở trên xà nhà, hai chân treo lơ lửng giữa trời, trên mặt đất có một cái ngã xuống ghế. Mọi người đem Trịnh Cản Khôn buông ra, nhộn nhịp quỳ gối tại xung quanh hắn, cao giọng khóc lớn, người nghe lộ vẻ xúc động. Nghiêm Tuyển mặt không hề cảm xúc, yên lặng quay người đi ra võ quán, đi tới trên đường phố. Chính đi, đối diện đột nhiên đi tới một đám nha dịch. Bọn họ một bên rêu rao khắp nơi, một bên đập cái chiêng hô to. Toàn thành giới nghiêm. Mọi người lập tức trở về nhà, nghiêm cấm ra ngoài. Thao, bây giờ liền bắt đầu giới nghiêm rồi sao? Nghiêm Tuyển chợt hai tiếng, đối với cái này ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, nội thành một khi phát sinh tình trạng khẩn cấp, huyện lệnh đại nhân hạ lệnh giới nghiêm cơ hội là cơ bản thao tác. Xem ra đêm qua Trần Y Lý cùng Nhạc Thư Giao huyên náo vô cùng hung a. Nghiêm Tuyển hít sâu một hơi, bước chân đi thong thả trở về Ngô Đồng ngõ hẻm nhà dân. Nghe nói sao, đêm qua huyện lệnh đại nhân phủ đệ náo quỷ. Náo quỷ? Đúng, chính là cái kia quỷ cắt lưỡi, giết thật nhiều người, kém chút muốn huyện lệnh đại nhân mệnh. A, nguyên lai huyện lệnh đại nhân cũng bị tập kích. Cái gì gọi là vậy, còn có ai nhà bị tập kích? Ta nghe nói bạch gia, Tống gia đều náo quỷ, Tống gia lão gia bị rút lưỡi, chết đột ngột tại chỗ đây. Trên đường đi, Nghiêm Tuyển nghe đến rất nhiều người tại thảo luận đêm qua phát sinh sự tình. Mỗi lần nghe đến quỷ cắt lưỡi ba chữ, đầu của hắn giống như bị trọng kích đồng dạng, thay đổi đến ngây ngô ba phần. Chỗ sâu trong óc, quỷ cắt lưỡi một chút xíu bỏ ra ngoài, càng ngày càng rõ ràng, thật dài lưỡi liếm láp sọ não của hắn, mũi của hắn, lỗ tai của hắn. Nghiêm Tuyển toàn thân phát run, cảm giác chính mình liền muốn không cách nào bảo trì thanh tỉnh. Chương 23 tới mẹ nó, cho ta thành thật một chút. Nghiêm Tuyển nổi giận, hướng về phía chỗ sâu trong óc quỷ cắt lưỡi, gào thét một tiếng. Kiệt kiệt kiệt. Quỷ cắt lưỡi giữ tận lộ ra, chẳng những không có yên tĩnh xuống, ngược lại làm trầm trọng thêm, vũ động lưỡi dài, còn lấy giễu cợt. Nghiêm Tuyển lập tức đi đến bên đường, nhặt lên một cái gậy gỗ, xoay tròn đánh xuống. Túi đầu kinh phong vũ. Chỉ một thoáng, Nghiêm Tuyển trong đầu nhấc lên cuồng phong mưa kiếm, phô thiên cái địa, bao phủ lại quỷ cắt lưỡi. Quỷ cắt lưỡi lập tức thay đổi đến làm mơ hồ mấy phần. Nghiêm Tuyển thi triển cao siêu kiếm pháp, lần lượt chúc kết, ma diệt trong đầu quỷ cắt lưỡi. Hiệu quả lập tức rõ ràng. Quỷ cắt lưỡi rất nhanh biến mất. Nghiêm Tuyển thở phào, túi đầu đi lên phía trước, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Ngô Đồng ngõ hẻm. Hắn vừa đi đến cửa ra vào, lập tức cảm giác được một cỗ lớn lao hàn ý quyết tạt tới. Chẳng lẽ? Nghiêm Tuyển hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, đi vào viện tử bên trong. Người trở về. Nhạc Thư Giao đứng tại nhà chính cửa ra vào, lạnh lùng liếc mắt Nghiêm Tuyển. Nghiêm Tuyển không có để ý nàng, trực tiếp đi vào trong nhà, ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy một cái lại đầu bóng lưng, đứng chắp tay. Sư phụ. Nghiêm Tuyển đi lên trước, bản bản chính chính thi cái lễ. Hoặc Dương chân nhân xoay người, đánh giá Nghiêm Tuyển, cười nói, Hoa Nhi, ân, ngươi cũng đã trưởng thành không ít nha. Nghiêm Tuyển liền nói, tất cả toàn bộ dựa vào sư phụ cùng Huyền Hồ đại sư minh tài bồi. Nói thật hay. Hoặc Dương chân nhân cười ha ha cười, trọng yếu thời gian cuối cùng đến, tối nay chúng ta liền công phá Hoa Hương tự, cầm xuống Bạch Khê huyện. Nghiêm Tuyển trong lòng nghiêm nghị, ngắt thở nói, sư phụ bày mưu nghĩ kế, mọi việc sẵn sàng, nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Hoặc Dương chân nhân gật đầu nói, chỉ cần Hoa Nhi ngươi thật tốt biểu hiện, sư phụ tuyệt không bạc đãi, sau khi chuyện thành công, sư phụ sẽ giúp ngươi mở ra quỷ vực, để ngươi trở thành một tên chân chính ngự quỷ giả. Nghiêm Tuyển lập tức lộ ra vẻ kích động, hô, đệ tử nhất định đem hết khả năng, máu chảy đầu rơi. Hoặc Dương chân nhân hài lòng cười một tiếng, vung tay áo nói, ngươi đi nghỉ trước đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối sẽ có một tràng ác chiến. Nghiêm Tuyển lập tức đi vào phòng ngủ, ngồi ở trên giường. Hắn liếc nhìn phiêu phụ tại trong mắt học bảng. Ngự quỷ, quỷ cắt lưỡi mệnh cách, nhân gian thanh tỉnh kỹ năng 1, bái niên kiếm pháp, thức thứ nhất viên mãn, thôi diễn ra thức thứ 2 kiếm pháp, cần bảo trì thanh tỉnh 2.5 ngày kỹ năng 2, càn khôn trưởng, thức thứ nhất viên mãn, nắm giữ thức thứ 2 trưởng pháp, cần bảo trì thanh tỉnh 0.5 ngày nắm giữ thức thứ 3 trưởng pháp, cần bảo trì thanh tỉnh 7.5 ngày tối nay phía trước, ta hẳn là có thể luyện thành càn khôn trưởng thức thứ 2, về thời gian là đến kịp. Nghiêm Tuyển nghĩ đến, điều kiện tiên quyết là, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều có thể bảo trì thanh tỉnh. nhưng cân nhắc đến Hoặc Dương chân nhân gần trong gang tấc, nếu muốn làm đến chuyện này, quả thực là địa ngục cấp độ khó. Nghiêm Tuyển chỉ có thể hy vọng Hoặc Dương chân nhân vì chuẩn bị tối nay chiến đấu, sẽ không đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Chốc lát, Huyền Hổ cùng Trần Y Y từ bên ngoài trở về. Hai người tất cung tất kính quỳ gối tại Hoặc Dương chân nhân trước mặt. Trần Y Y bị thương, lưỡi cụt tại ngực, vẻ ngoài tinh thần không phân chấn. Huyền Hổ thở dài, bẩm báo nói: "Sư phụ, Trần sư muội đêm qua giết điên, gặp được Hoa La Hán một cái đệ tử, cùng hắn kịch liệt giao thủ, bị thương nhẹ." Hoặc Dương chân nhân thấy thế, cười nói: "Không sao, ăn chút lưỡi liền có thể khôi phục lại, ngươi trước hết để cho nàng ngủ một lát, đợi đến trạm vạng tối lúc, lại để cho nàng ăn hết hàng xóm." "Phải." Huyền Hổ ôm lấy Trần Y Y đi vào phòng ngủ, đem nàng ném tại trên giường. Nghiêm Tuyển hỏi: "Đả thương Y Y hòa thượng kia, rất lợi hại." Huyền Hổ suy âm thanh, cười lạnh nói: "Người kia đã chết, Hoa La Hán đầu này quỷ đạo trưởng thành chậm chạp, kém xa quỷ cắt lưới." Nghiêm Tuyển trong lòng hiểu rõ, xem ra quỷ cũng là không giống nhau. Khác biệt quỷ mang cho ngự quỷ giả năng lực, ảnh hưởng, an phương thức vân vân, không giống nhau. Ví dụ như, quỷ cắt lưới cần không ngừng giết người ăn lưới, Hoa La Hán thì cần đùa bỡn rất nhiều nữ nhân. Nghĩ tới những thứ này, Nghiêm Tuyển nhịn không được hỏi: "Lại sư minh, trên đời này tổng cộng có bao nhiêu loại quỷ đạo?" Huyền Hổ bật cười nói: "Nhiều không kể xiết ta, không có người có thể biết rõ ràng." Nói xong hắn đi ra ngoài. Nghiêm Tuyển yên tĩnh lại, cố gắng bình tâm tĩnh khí. Thời gian từng giờ trôi qua, chưa phát giác ở giữa, chạm vạng tối đến. Lúc này, Huyền Hổ đột nhiên đi vào phòng ngủ, cầm trong tay một đầu mới mẻ lưỡi, nhét vào Trần Y Y Y trong mồm. "Ân hử." Trần Y Y Y một trận ngay, mở hai mắt ra, cấp tốc chuyển biến làm quỷ cắt lưới. "Sư muội, đi săn bắn a, sư phụ cho phép ngươi ăn hết ngõ hẻm này tất cả người ta." Huyền Hổ cười nói. Trần Y Y Y lập tức miệng mở lớn, phun ra hai cái đầu người lưỡi dài, một cái xoay người nhảy ra cửa sổ. Chốc lát, bên cạnh nhà hàng xóm bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm kinh khủng, chỉ là tiếng kêu kia rất nhanh liền im bặt mà dừng. Nghiêm Tuyển lập tức toàn thân khó chịu, trong đầu quỷ cắt lưới ngao ngoe muốn động. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, muốn đi ra luyện kiếm. Thế nhưng, Hoặc Dương chân nhân cùng Huyền Hổ đang ở trước mắt, hắn không dám hành động mù quáng. Vì vậy, Nghiêm Tuyển dứt khoát quanh chân ngồi xuống, trong đầu tưởng tượng chính mình huy kiếm chém vào quỷ cắt lưới. Để hắn ngoài ý muốn chính là, làm như vậy thế mà cũng có một chút hiệu quả, chính là hiệu quả không phải rất mạnh mà thôi. Chờ một lát, Hoặc Dương chân nhân cuối cùng mở miệng: "Thời điểm không còn sớm, chúng ta lên đường đi." Nghiêm Tuyển lập tức đi ra phòng ngủ, đi theo Hoặc Dương chân nhân cùng đi ra khỏi cửa. Huyền Hổ, Nhạc Thư Dao, còn có chữa trị như lúc ban đầu Trần Y Y, nhắm mắt theo đuôi. Một nhóm năm người rất nhanh đi tới trên đường dài. Bởi vì toàn thành giới nghiêm, trên đường hoàn toàn tĩnh mịch, không người nào dám đi ra nổ đường phố. Thanh lâu ký viện chờ chỗ ăn chơi cũng toàn bộ không tiếp tục kinh doanh, đêm này đặc biệt yên tĩnh. Dừng lại, bốn cái nha dịch ngay tại trên đường tuần sát, rất nhanh phát hiện Nghiêm Tuyển năm người, giận đùng đùng chạy tới. "Hôm nay giới nghiêm, các ngươi không biết sao?" Một cái nha dịch hô quát nói. Hoặc Dương chân nhân nhìn không chớp mắt, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Huyền Hổ khẽ miệng hơi bệnh, chẳng thèm nó tới. Nháy mắt sau, cái kia bốn cái nha dịch nhìn thấy Trần Y Y đi cùng Nhạc Thư Dao, hai cái áo đỏ nữ quỷ, quỷ dị mà kinh khủng lưỡi dài lặng không bay lượn. Khắc khắc. Nhạc Thư Dao vượt lên trước ra lưỡi, mũi tên lưỡi dài vô cùng nhanh chóng, một cái liền xuyên qua một cái nha dịch tiết hầu, cuốn ra một đầu mới mẻ lưỡi đi ra. Trần Y Y thì không cam lòng yếu thế, hai cái đầu người lưỡi dài nhanh chóng lộ ra, nào về phía mặt khác hai cái nha dịch mặt, há mồm cắn xé. A a a. Hai cái kia nha dịch trên mặt điên cuồng phun máu, đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Cái thứ tư nha dịch người đều choáng váng, mắt trừng miệng há to. Qua nửa ngày, hắn cuối cùng kịp phản ứng, hoảng sợ hét lớn: "Quỷ cắt lưới, các ngươi là quỷ cắt lưới!" Phốc phốc. Nhạc Tư Dao một lưỡi xuyên qua hắn cái cổ, sau đó đắc ý hưởng thụ người này ngưng tụ tại trên đầu lưỡi hoàng hốt. Ăn ngon thật. Nhạc Tư Dao say mê. Nghiêm Tuyển hô hấp ngưng trệ, hung hăng nắm chặt nắm đấm, cực lực nhẫn lại, để chính mình bảo trì thanh tỉnh. Năm người bước chân không ngừng, tiến lên không chỉ. Không lâu, bọn họ lại gặp phải một đám tuần nhai nha dịch, nhân số nhiều đến 10 người. Nhưng mà, Trần Y Y cùng Nhạc Thư Dao nhanh gọn đem bọn họ toàn bộ giải quyết, không chịu nổi một kích. Những cái kia nha dịch tại lệ quỷ trước mặt, cái dám cũng không phải. Gặp tình hình này, Nghiêm Tuyển không khỏi sâu sắc hoài nghi, triều đình đến cùng là thế nào khống chế thiên hạ. Chương 24 Phật thủ sau một khắc, Hoa Hương tự đến. Nghiêm Tuyển lần thứ 2 đi tới nơi này, vẫn cứ cảm giác được mãnh liệt ngạt thở cảm giác, hai chân giống như rót chỉ đồng dạng nặng nề. "Sư phụ, nơi này để ta cảm giác rất khó chịu." Trần Y Y phàn nàn nói. Hoặc Dương chân nhân cười nói: "Nơi đây là Hoa La Hán quỷ vực, các ngươi còn chưa mở ra quỷ vực, tự nhiên sẽ bị hắn tùy ý áp chế." Nói xong, quanh người hắn bỗng nhiên hiện ra đại lượng khói đen, kèm theo nồng đậm tanh hôi. Hô hô hô. Khói đen bằng tốc độ kinh người khuyết tán ra, cấp tốc che mất toàn bộ Hoa Hương tự. Gần như tại đồng thời, bao phủ tại trên người Nghiêm Tuyển áp chế, tiêu tán theo, để hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng như thường. Làm cản, gầm lên giận dữ cuồn cuộn mà ra, lập tức ở giữa, tầng 9 Phật tháp đỉnh tóe thả ra chói mắt ngân quang, để người không thể nhìn gần. Ngay sau đó, lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Chùa miếu cửa lớn, lao ra một đám đại hòa thượng, từng cái tứ chi phát triển, thân hình cao lớn, mặc màu trắng tăng bảo, đầu bóng loáng. Giết. Hoặc Dương chân nhân ra lệnh một tiếng, thân hình thoát một cái ở giữa, bị khói đen nâng lên, bay về phía tầng 9 Phật tháp. "Trả ta lưới." Huyền Hổ cười gằn, nhanh chóng mặc vào áo đỏ, miệng há, phun ra một đầu tráng kiện lưới, chiều dài đạt tới 10 mét có hơn, lưới mặt ngoài dính đầy xúc tu, lúc nhích tới lui, để người phạm vào hội chứng sợ lỗ. Hắn xúc tu lưới dài hất lên mà ra, những nơi đi qua, giống như có cường đại từ tính một dạng, tập hợp tại cửa ra vào hòa thượng đều bị hút tới trên đầu lưỡi, gắt gao dính chặt. A a a. Những hòa thượng kia hoảng sợ kêu to, thân thể bọn hắn thân thể bị dịch nhờn bao khỏa, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan, trong khoảnh khắc liền hóa thành cốt, huyết nhục không còn. Nghiêm Tuyển nhìn đến hai hùng kiếp vía, hắn biết huyền hổ rất mạnh, chỉ là không nghĩ tới người này khủng bố như vậy. Đại sư Minh, chớ ăn mảnh, cho chúng ta chữa chút nha. Nhạc Thư Giao kêu lên. Huyền hổ cười ha ha nói, đừng có gấp, trong chùa miếu nhiều người chính là. Nội thành có tiền có thế nhân ra, hiện tại toàn bộ núp ở trong chùa miếu, bọn họ cho rằng nơi này là chỗ an toàn nhất. Nhạc Thư Giao trong lòng hiểu rõ, vọt vào cửa lớn. Huyền hổ, Trần Y Y Y cũng đi vào theo. Nghiêm Tuyển ngựa đầu nhìn một chút tầng 9 Phật tháp, kiên trì đi vào hoa hướng tự. Đúng vậy, thật sự là hắn muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi Hoặc Dương chân nhân. Thậm chí, phía trước hắn cũng thử một lần lại một lần, nhưng nhiều lần thất bại. Khi đó hắn liền ý thức được, có lẽ chỉ cần trong cơ thể của hắn có quỷ cắt lưỡi tồn tại, hắn liền căn bản không có khả năng chạy trốn Hoặc Dương chân nhân điều khiển. Mà Hoặc Dương chân nhân cùng Huyền Hổ đối đại hắn thái độ cũng biểu lộ điểm này, bọn họ tùy ý Nghiêm Tuyển tự do hoạt động, cũng không can thiệp hắn làm cái gì. Cái này liền nói rõ, bọn họ căn bản không cần lo lắng Nghiêm Tuyển chạy trốn, đối Nghiêm Tuyển có tuyệt đối lực khống chế. Mà còn, Nghiêm Tuyển còn phát hiện, nhất cử nhất động của mình gần như toàn bộ tại bọn họ nắm giữ bên trong. Cái này liền để Nghiêm Tuyển không khỏi hoài nghi, Hoặc Dương chân nhân vô cùng có khả năng có thể thông qua trong cơ thể hắn quỷ cắt lưỡi, giám thị nhất cử nhất động của hắn, thậm chí viễn trình ảnh hưởng đầu óc của hắn, ảnh hưởng phán đoán của hắn cùng tư duy. Cái này liền quá đáng sợ. Nghiêm Tuyển hít sâu một cái, xông vào chùa miếu bên trong, phóng nhãn nhìn. Huyền Hổ, Trần Y Y cùng Nhạc Thư Giao ba cái, đang bị trên trăm cái hòa thượng đoàn đoàn bao vây. Bọn họ góc cạnh tương hỗ, một người phụ trách một cái phương hướng, tùy ý đổ sát những hòa thượng kia. Không đến một phút đồng hồ, trên mặt đất liền nằm luồn ngang lộn xộn thi thể, đầy mắt đều là máu tươi. Những hòa thượng kia chỉ là người bình thường, mắt thấy ba cái quỷ cắt lưỡi thế không thể đỡ, dọa đến chạy từ phía. Thế nhưng, bọn họ chạy một vòng lại chạy trở về, giống như mất đi phương hướng đồng dạng. Nghiêm Tuyển cẩn thận quan sát đến, xác nhận đây là quỷ cắt lưỡi năng lực một trong. Quỷ cắt lưỡi xuất hiện địa phương, tự động tạo ra quỷ đả tường, người bình thường căn bản trốn không thoát. Nguyên lai ta chính là dạng này diệt đi triệu phủ. Nghiêm Tuyển thăng khẽ. Không cần trong chốc lát, Huyền Hổ ba người liền giết chết một đám hòa thượng, rút ra lưỡi, vui vẻ nuốt. Sau đó, bọn họ đi vào trong, đi tới tầng 9 Phật tháp phía dưới. Tòa này tầng 9 Phật tháp có 4 cánh cửa, toàn bộ đóng chặt lại. Huyền Hổ nhìn xung quanh một vòng, cười lạnh nói, một người một cánh cửa, xông. Hắn chọn lựa cửa chính nam, ngang ngược đẩy cửa vào. Trần Y Lý cùng Nhạc Thư Giao nhìn nhau một cái, chọn lựa đông tây hai bên cửa. Thấy thế, Nghiêm Tuyển đi tới cánh bắc, đẩy cửa ra. Hắn đứng ở ngoài cửa, cẩn thận quét mắt trong phòng. Đập vào mi mắt hình ảnh là một cái trống trải đại điện. Trong điện vị trí trung tâm, có một tấm giường lớn. Tại giường lớn xung quanh, trưng bày một vòng đỏ ngọn nến. Mỗi cái đỏ ngọn nến đều đốt lên, tạo nên vô cùng lãng mạn bầu không khí. Nghiêm Tuyển nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện nằm trên giường hai người, một cái trung niên phụ nhân, một cái lao hòa thượng. Trung niên phụ nhân dung mạo bình thường, dáng người cồng kềnh, không có chút nào mỹ cảm, thậm chí có thể nói có chút xấu. Lao hòa thượng thân loại hình gầy còm, hắn nằm tại trung niên phụ nhân bên cạnh, dùng hai tay vừa đi vừa về xoa xoa thân thể của đối phương, tựa hồ tại xoa bóp đồng dạng. Mà trung niên phụ nhân một mặt vẻ hạnh phúc, thưởng thụ lấy thích xoa xoa, đắm chìm trong đó, tuyệt không thể tả. Nghiêm Tuyển khẽ miệng hơi nhếch, đi vào, đi tới phía trước cửa sổ. Lao hòa thượng ngồi xuống, xem xét mắt Nghiêm Tuyển, trên mặt lộ ra người vật vô hại hiền hòa nụ cười, mở miệng hỏi, thí chủ, có muốn hay không tới thử thử một lần, ta có thể để cho ngươi cảm nhận được vô tận tính phúc. Nghiêm Tuyển không có lên tiếng âm thanh. Ngươi không tin? Lao hòa thượng cười ha ha, vậy ta liền để ngươi mở mang tầm mắt. Nói xong, tay phải của hắn tóe thả một chút ngân quang, lấp lóe không yên, toàn bộ tay tựa như là bôi lên bột bạc đồng dạng. Nháy mắt sau, Nghiêm Tuyển đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Lao hòa thượng cái kia tay phải dần dần trở thành nhạt, biến thành hơi mở, hiện ra nội bộ mạch máu mạng lưới, xương tay chờ cấu tạo. Hắn đem hơi mở tay phải cắm vào trung niên phụ nhân ngực. Chỉ một thoáng, trung niên phụ nhân bộ ngực cũng biến thành hơi mở, trái tim, lá phổi các khí quan, liếc qua thấy ngay. Ngay sau đó, lão hòa thượng tay phải bắt lấy trung niên phụ nhân viên kia nhảy lên trái tim, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Ngón tay của hắn vạch qua trung niên phụ nhân lá phổi, giống như gãi ngứa đồng dạng. A, trung niên phụ nhân kêu lên tiếng, tựa hồ vô cùng hưởng thụ, không thể tự thoát ra được. Nghiêm Tuyển hô hấp cứng lại, tặc lưỡi không thôi. Hoa La Hán quả nhiên không phải tầm thường. Nhưng Nghiêm Tuyển bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, trầm giọng nói, ta là tới giết ngươi. Lão hòa thượng xem thường, chỉ cười nói, cần gì chứ, nhân sinh nhiều khổ, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nắm giữ tính phúc sao? Nghiêm Tuyển cười lạnh, quả quyết nói, ngươi cái kia hai tay, không cách nào mang cho ta muốn tính phúc. Lão hòa thượng đống mở to hai mắt nhìn, gương mặt từ hiền hòa chuyển biến làm hung ác, hai tay tóe thả ra một chút ngân quang, trầm giọng nói, ta đôi tay này cũng có thể cho người mang đến bận rủi. Vừa mới nói xong, lão hòa thượng cấp thân vào tới, một đấm đánh phía Nghiêm Tuyển mặt. Nghiêm Tuyển hai chân đứng vững, nắm giữ tay phải, một trường tiếp lấy, một trường định càn khôn. Hạ cái nháy mắt, nắm đấm cùng chỉ tay đánh một chỗ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vòng tròn sóng khí khuếch tán ra đến. Nghiêm Tuyển cùng lão hòa thượng đều là thân thể chấn động, đồng thời hướng về sau bay rất ra ngoài. Nghiêm Tuyển chỉ cảm thấy tay phải tê dại một hồi, cánh tay tùy theo xuất hiện một ít đau nhức cảm giác. Đây là võ công. Lão hòa thượng kinh ngạc một tiếng, thần sắc có chút ngoài ý muốn, kinh nghi nói, ngươi không phải quỷ cắt lưỡi ngự quỷ giả sao, vì cái gì sử dụng võ công? Nghiêm Tuyển hừ lạnh nói, liên quan gì đến ngươi? Đúng vào lúc này, ngươi thành công bảo trì thanh tỉnh 3 ngày, Càn Khôn Trưởng thức thứ 2 viên mãn, rốt cuộc đã đến. Nghiêm Tuyển hết sức vui mừng, tích tắc này, rộng lượng tu hành ký ức cùng cảm ngộ bạo phát đi ra, dung nhập thân thể của hắn bên trong. Chỉ một thoáng, trong cơ thể hắn lực lượng một phân thành hai, một cỗ nóng bỏng, một cỗ âm hàn, đầu đuôi cùng nhau ôm, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chuyển hóa, duy trì lấy kỳ diệu cân bằng. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hỏa. Âm cực chuyển dương, dương cực chuyển âm. Càn Khôn Trưởng thức thứ 2, hai bàn tay trộm âm dương. Nghiêm Tuyển hít sâu một hơi, nâng lên hai tay nhìn một chút. Hắn lúc này, hai tay hoàn toàn khác biệt, tay phải nóng bỏng như lửa, giống như cầm một cái mặt trời nhỏ, mà tay trái âm hàn như băng, gãy nửa cây rơi xuống chỉ. Chương 25 không chết đủ loại bất khả tư nghị thủy biến, toàn bộ phát sinh ở trong chốc lát. Nghiêm Tuyển mạnh lên, nâng cao một bước. Theo hắn mạnh lên, ẩn nút tại trong đầu hắn quỷ cắt lưới, như gặp phải trọng kích, chìm vào dưới vực sâu, giống như bị phong ấn đồng dạng. Nghiêm Tuyển lập tức toàn thân nhẹ nhõm, trước này chưa từng có. Trên thực tế, đây là hắn từ xuyên qua đến bây giờ, lần thứ nhất cảm giác được như vậy buông lỏng, như vậy tự tại. Phía trước hắn một mực bị tà ác lực lượng bao phủ, ảnh hưởng, để hắn không ngừng lâm vào mê mang, không cách nào phân biệt thật giả. Vào giờ phút này, Nghiêm Tuyển cảm giác chính mình trốn ra lồng chim, tránh thoát gò bó, thu được giải phóng. Cả người hắn khí thế biến đổi. Lão Hòa Thượng hai mắt đột nhiên híp mắt, chắt lưỡi nói, nhìn ngươi vẫn là một thiếu niên, không nghĩ tới ngươi lại có cao như vậy võ học tạo nghệ. Chỉ tiếc, liền không có người nói qua cho ngươi, võ công chỉ là hạ cửu lưu, là căn bản giết không được ngự quỷ giả sao? Nghiêm Tuyển nhếch miệng lên, một mặt sự tự tin mạnh mẽ, chém đinh chặt sắt nói, không quan trọng, ta ngược lại là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề. Lão Hòa Thượng sửng sốt một chút, ha ha cười nói, nhưng hỏi không sao. Ngươi xuất ra lòng dạ từ bi, ta sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng. Nghiêm Tuyển thận trọng hỏi, sư minh ta nói cho ta, ngự quỷ tu đi chính là luyện giả thành thật, chúng ta có khả năng vô ý thức đem suy nghĩ đồ vật cho tu chân đi ra. Dựa theo hắn thuyết pháp, không quản là quỷ cắt lưỡi hay là hoa la hán, kỳ thật đều là giả tạo, chỉ là người nào đó đem chúng nó biến thành thật, ngươi cho rằng đâu? Lão Hòa Thượng giật mình, hắn tựa hồ chưa hề suy nghĩ qua vấn đề này, chậm rãi nói, sư phụ nói cho ta, chúng ta cái cửa này nói kêu bái đại thần, chỉ cần chúng ta trong lòng tín ngưỡng hoa la hán, sùng bái hoa la hán, tuân theo hoa la hán nghi thức, liền có thể hiện ra hoa la hán lực lượng. Ta chính là làm như vậy, ngươi nhìn ta đôi này ngân thủ, cỡ nào thần dị, cỡ nào siêu phàm. Nghiêm Tuyển một mặt bình tĩnh, hắn nói mạnh mẽ mà hỏi, có thể là ngươi không có phát giác được trong này có vấn đề sao? Lão Hòa Thượng ha ha cười lạnh nói, mơ tưởng loạn ngã phật tâm, có thể có vấn đề gì? Nghiêm Tuyển cẩn thận phân tích nói, luyện giả thành thật, có phải là bất luận cái gì giả dối đồ vật đều có thể luyện thành thật đây này? Ví dụ như một số không tồn tại đồ vật, ngươi có nghe nói qua Thiên Long Nhân cùng trái ác quỷ sao? Ngươi có nghe nói qua Thuần Hữu sao? Ngươi có nghe nói qua siêu sái giả sao? Ngươi có nghe nói qua đưa lưng về phía chúng sinh vô thủy đại đế sao? Những này tồn tại riêng phần mình thế giới quan bên trong đều có được gần như vô địch thiết lập, có phải là đều có thể tu chân đi ra đâu? Càng đừng đề cập Hồng Quân lão tổ, Thái Thượng lão quân, Như Lai Phật tổ, Tề Thiên đại thánh, Nhị Lang thần quân vân vân, chỉ cần ngươi có náo động, chỉ cần ngươi hiểu ý dâm, có phải là đều có thể tu chân đi ra? Lão Hòa Thượng trực tiếp bị hỏi một bức. Nghiêm Tuyển tiếp tục truy vấn, nhiều như thế quỷ, cái nào mới là vô địch tồn tại? Chúng ta có thể hay không chính mình tu chân đi ra một cái vô địch quỷ? Còn có, ngươi tại sao muốn tín ngưỡng Hoa La Hán? Nếu như cho ngươi lựa chọn, ngươi có phải hay không cũng có khả năng tín ngưỡng bị cắt lưới đâu? Nếu có càng vô địch tồn tại, ngươi sẽ còn giống như bây giờ tin tưởng vững chắc Hoa La Hán là ngươi lựa chọn duy nhất sao? Ta. Lão Hòa Thượng lưỡi thắt nút, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Một giây sau, nét mặt của hắn thay đổi đến dữ tợn mà cuồng loạn, giận dữ hét, "Hảo tiểu tử, ngươi dám loạn ngã Phật tâm!" Nghiêm Tuyển buông tay nói, sự tình không phân biệt không rõ, ta chỉ là nghĩ làm rõ ràng sư phụ ngươi còn có sư phụ ta, bọn họ đến cùng là thế nào luyện giả thành thật. Bọn họ có khả năng hay không đối chúng ta nói dối đây? Bọn họ tất nhiên là luyện giả thành thật, như vậy bọn họ nói liền nhất định là thật sao? Chẳng lẽ, ngươi liền chưa từng có nghĩ qua nhìn trộm sư phụ ngươi bí mật? Lão Hòa Thượng hô hấp nặng nề, vẻ mặt nhăn nhó, hai cái ngân thủ như ẩn như hiện, ngân quang sáng tối chập chờn. "Đừng nói nữa." Lão Hòa Thượng hung hăng lắc đầu, nghiêm nghị nói, "Thực lực là kiểm tra chân lý duy nhất tiêu chuẩn." Nói xong hắn xông lên mà đến, hai cái ngân thủ như có như không, biến ảo khó lường. An ta một cái hoa quyền. Lão Hòa Thượng huy động bạc quyền, đánh ra một mảnh màu bạc quyền ảnh, giống như phồn hoa nở rộ, hoa mắt. Nghiêm Tuyển chấn định tự nhiên, tỉnh táo dị thường. Hắn lúc này hoàn toàn không nhận quỷ cắt lưỡi quấy nhiễu, chỉ tin tưởng hắn chính mình lực lượng. Hai bàn tay trộm âm dương. Nghiêm Tuyển nên đón tiếp lấy, hai bàn tay đều xuất hiện, tay trái đánh ra một cái hàn băng thần trường, tay phải thả ra cửu dương chân hỏa. Bành! Kịch liệt va chạm, đẩy ra một vòng vòng tròn dậy sóng. Lão Hòa Thượng bay rất ra ngoài, đụng đầu vào đầu giường bên trên, giường lớn ầm vang sụp đổ. Người trung niên phụ nhân kia lăn xuống đến trong cái khe, đặt ở Lão Hòa Thượng trên thân. Mà Nghiêm Tuyển chỉ là thân thể khẽ chấn động, liền giữ vững thân thể, lông tóc không thương. Hoa! Lão Hòa Thượng phun ra một búng máu, hai mắt trắng dã, kém chút mất đi. Hắn hai cái ngân thủ tia sáng gần như tán loạn, dần dần thay đổi đến ảm đạm không ánh sáng. Nhưng một giây sau, Lão Hòa Thượng liền bỏ dậy, giận quá thành cười, cắn răng nói, "Hảo công phu, nguyên lai ngươi là muốn lấy võ vi phạm lệnh cấm, ha ha, si tầm vọng tưởng." Lão Hòa Thượng nắm lên trung niên phụ nhân, hai tay đâm vào bụng của nàng, hái ra trái tim cùng hai cái thận. Sau đó, Lão Hòa Thượng cầm trái tim cắm vào trái tim của hắn, ghép lại tại trái tim của mình bên cạnh, còn có hai cái thận cũng cấy ghép đến trong cơ thể. Trong chớp mắt, hắn liền nắm giữ hai trái tim bốn cái thận. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Lão hòa thượng thân thể lập tức bắt đầu tăng gọn, bắp thịt nô lên, dáng người thay đổi đến khôi ngô cao lớn, tứ chi phát triển. Chiều cao của hắn nâng cao đến hơn 2 mét, một thân nhũ thịt, rất có cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, hắn cái kia hai cái ngân thủ nháy mắt đại phóng ngân quang, kia sáng chói mắt, không ai bị nổi. Mà người trung niên phụ nhân kia mất đi tất cả sức sống, mắt thấy là sống không được. Lão hòa thượng cười ha ha một tiếng, đầu tiên là hai tay chắp lại, nghi thức cảm giác kéo căng, tiếp theo đưa tay phải ra, một quyền đập tới. Nghiêm Tuyển mắt sáng lên, càng nhìn đến giả hòa thượng cái kia nằm đấm, đang nhanh chóng biến lớn, giống như thổi hơi đồng dạng bánh trướng. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia nắm đấm liền thay đổi đến có chậu rửa mặt lớn như vậy. Mà còn, trừ thể tích biến lớn, quyền nhanh cũng là nước lên thì thuyền lên. Cự quyền bạch phá không khí, gào thét lên đánh phía Nghiêm Tuyển, âm thanh phá không đại tác. Nghiêm Tuyển nâng khẩu khí, tay trái lăng lệ xuất kích, tay phải ảm đạm xuống, dương cực chuyển âm, trong lúc nhất thời Hàn Băng Thần Trưởng uy lực nháy mắt tăng vọt mấy lần không chỉ. Càn Khôn Trưởng thức thứ hai, chẳng những âm dương viện trợ, âm dương ở giữa còn có thể tùy ý hoán đổi, lẫn nhau chuyển hóa. Bành! Kèm theo một tiếng vang trầm, cự quyền đột nhiên đình trệ, mặt ngoài ngưng kết ra một tầng băng xương, phảng phất biến thành băng điêu. A! Lão hòa thượng cực kỳ hoảng sợ, cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương xâm nhập trong cơ thể, để toàn thân hắn vì đó cứng đờ. Cùng lúc đó, Nghiêm Tuyển cũng cảm giác được một cỗ hung ác trùng kình đánh tới, tay trái kế tục không còn chút sức lực nào, không cách nào đẩy mạnh đi qua. Vì vậy, Nghiêm Tuyển lập tức nâng lên cánh tay phải hóa trưởng, ngang nhiên đánh ra. Âm cực chuyển dương, hàn ý thần tốc chuyển biến làm nóng bỏng. Lòng bàn tay của hắn một mảnh đỏ rực, tựa như hừng hực hỏa lô, bộc phát ra kinh người nhiệt độ cao. Lão hòa thượng hãi hùng khiếp vía, trong lúc vội vã giơ tay trái lên, nhưng mà bị đông cứng thân thể động tác vô cùng chậm chạp. Nghiêm Tuyển nhân cơ hội này, một cái dương đủ, vọt vào lão hòa thượng trong ngực, tay phải thuận thế đặt tại lão hòa thượng trên ngực. Đùng! Lão hòa thượng toàn thân chấn động, trên thân tăng bào lập tức nổ tung tản đi khắp nơi, lộ ra tràn đầy xương sườn nửa người trên, quả thực gầy như quái tuổi. Lông ngực của hắn một mảnh đỏ bừng, huyết nhục tư tư rung động, toát ra từng sợi khói đen, sau đó hô một cái, lại bốc cháy lên. A a, đau đau, thật là đau a. Trong khoảnh khắc, lão hòa thượng toàn thân lửa cháy, đầu tiên là lung tung chạy, sau đó lại lăn lộn đầy đất. Nghiêm Tuyển lui về sau, kéo dài khoảng cách, trơ mắt nhìn xem lão hòa thượng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Một lát sau, lão hòa thượng cuối cùng không động đậy, ngọn lửa trên người một chút xíu dập tắt. Nghiêm Tuyển cẩn thận nhìn lên, phát hiện lúc này lão hòa thượng sớm đã không thành hình người, bên ngoài cháy xém bên trong dán, thân thể cũng héo rút đến bình thường lớn nhỏ, vô cùng thê thảm. Có thể quỷ dị chính là, hai tay của hắn thế mà còn có ngân quang chớp động, thân thể như cũ tại có chút co quắp, bị cháy hỏng làn da bị lực lượng thần bí một chút xíu chữa trị khôi phục. Thao, cái này đều không chết. Nghiêm Tuyển cắn răng một cái, cổ động lực lượng, lại một lần hai bàn tay đều xuất hiện, đồng thời đập vào lão hòa thượng trên thân. Âm dương cắt sinh tử. Chỉ một thoáng, một âm một dương hai cỗ trường lực, trùng trùng điệp điệp rót vào lão hòa thượng trong cơ thể, thân thể của hắn từ trong dây tách ra, một nửa lạnh như hàn băng, một nửa nóng đến đỏ bừng. A a, ngươi đối ta làm cái gì? Lão hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu, phát ra thê lương không phải người gào thét, giống như một đầu dã thú. Nghiêm Tuyển thở hổn hển, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lão hòa thượng. Liên tục ba lần xuất trưởng, đã hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Nếu là vẫn không giết được lão hòa thượng, chỉ thấy tại âm dương hai cố lực lượng xé rách bên dưới, lão hòa thượng thân thể vô cùng hỏng bét, một nửa sắc bị đông thành băng cát bã, một nửa huyết đục gần như hòa tan. Đổi lại người bình thường đã sớm chết 10 lần. Thế nhưng lão hòa thượng hai tay một mực tóe thả ra ngân quang, tại tiếp tục chữa trị lão hòa thượng thân thể. Gặp tình hình này, Nghiêm Tuyển đoạn không chần chờ, bắt lấy lão hòa thượng cánh tay phải, dùng sức kéo kéo và mèo. Phốc phốc, lão hòa thượng cánh tay phải tận gốc mà đứt. A, lão hòa thượng hoảng sợ gào thét, hắn giọng nói bên trong lần thứ nhất xuất hiện tâm tình sợ hãi. Nghiêm Tuyển ném đi tay cụt, chợt lại bắt lấy một cánh tay khác, cường lực kéo đứt. Lão hòa thượng lập tức mất đi hai tay, thân thể của hắn tùy theo thần tốc khô quắt đi xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một bộ xác khô. Nhưng mà, sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Rơi trên mặt đất cánh tay phải, thế mà bỏ qua bỏ lại. Mà Nghiêm Tuyển xách theo cánh tay kia, cũng tại càng không ngừng lắc lư, giãy giụa. Cái quỷ gì, cái này mẹ nó là cương thi cánh tay sao? Nghiêm Tuyển nhìn quanh hai bên, đột nhiên nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong còn có một ngọn đèn dầu. Hắn lập tức đem ngọn đèn đề cập qua đến, đem bên trong dầu dội tại hai cái tay cụt bên trên, lại dùng ngọn đến đốt. Hô hô, hai cái cánh tay cháy bùng, tỏa ra gây mùi hôi thối cùng khói đen, khiến người buồn nôn. Theo thời gian chuyển rời, cái kia hai cái cánh tay cuối cùng không động đậy được nữa, tại hỏa diễm bên trong hóa thành một đống cho tàn. Nghiêm Tuyển dài thở phào, đặt mông ngồi tại bên giường, mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Đột nhiên, một trận gió từ ngoài cửa thổi tới, thổi tan trên đất cho tàn. Cho tàn phiêu tán, hiện lộ ra một điểm ngân quang. Nghiêm Tuyển đi tới xem xét, đó là một khối màu bạc vật cứng, cực giống kim loại, chỉ có móng tay lớn như vậy. Hắn nhặt lên, xúc tu cảm giác mềm mềm, tiện tay nhất trả sát, liền xoa thành một cái tiểu cầu. Chương 26 điên đây là vật gì? Nghiêm Tuyển xoa nắn màu bạc tiểu cầu, một mặt không hiểu. Lão hòa thượng gặp phải đốt thi về sau, lưu lại không phải cho cốt, lại là cái này. Ân, lão hòa thượng hai tay một mực vẽ thả ngân quang, chẳng lẽ ngân quang đầu nguồn chính là loại này đồ vật? Nghiêm Tuyển không nhịn được giật mình một cái, cảm thấy loại này màu bạc vật chất không đơn giản. Mới vừa ý niệm tới đây, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Tạch tạch tạch. Bốn phía vách tường rạn nứt, lương trụ sụp đổ, nóc nhà sập rơi. Nghiêm Tuyển đoạn không chần chờ, cô cẳng liền chạy, thật nhanh chạy ra cửa lớn, đi ra phía ngoài. Nhìn lại, khá lắm. Tầng 9 Phật tháp kịch liệt lay động, một tầng tiếp lấy một tầng sụt xuống. Phật tháp đỉnh chót, gió nổi mây phun, như chỉ nặng nề khói đen che khuất bầu trời, để tòa này hoa hương tự thoáng như rơi vào ma giới. Khói đen cuồng bạo vô song, uy thế bằng bạc, cứ thế mà áp sập tầng 9 Phật tháp. Khói đen bên trong, thỉnh thoảng có từng chùm ngân quang tiêu chảy. Nghiêm Tuyển ánh mắt ngưng lại, mơ hồ nhìn thấy ngân quang cùng khói đen lẫn nhau dây dưa, chém giết say sưa. Chắc hẳn đó là Hoa La Hán cùng Hoặc Dương chân nhân tại kịch liệt giao phong. Oanh minh thanh âm kinh thiên động địa, không dứt bên tai, phảng phất thần tiên đánh nhau. Nhưng theo tầng 9 Phật tháp triệt để sụp đổ, biến thành một đống phế tích, trên không cũng theo đó truyền đến một tiếng kêu rên. Nghi ngờ Dương lão trộn, ngươi hủy ta quỷ vực, ta cùng ngươi không chết không thôi. Hoa La Hán cuồng loạn, giận không nhịn nổi. Hoa Nhi, ngươi còn non đây. Hoặc Dương chân nhân khặc khặc cười to, không ai bị nổi. Ngay sau đó, khói đen bên trong đống hiện lên một đầu to lớn đỏ tươi lưới dài, giống như một đầu kinh thế cự mãng, quét ngang bát hoang. Cự lưới một quyển phía dưới, Hoa La Hán gầm thét im bặt mà dừng, tất cả ngân quang tùy theo tán loạn trong không. Không phải chứ, Hoa La Hán như thế giòn sao? Nghiêm Tuyển không còn gì để nói, thất vọng. Hắn nguyên bản cho rằng Hoa La Hán có chút bản lĩnh, ít nhất có thể cùng Hoặc Dương chân nhân đánh cái lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới kết quả đúng là nghiêng về một bên. Ha ha ha, Bạch Khê huyện thành là của ta. Hoặc Dương chân nhân tùy ý cười to. Ngươi mơ tưởng. Đột nhiên, Hoa La Hán âm thanh lại lần nữa truyền đến, khói đen bên trong lập tức bộc phát ra ngập trời ngân quang. Ngươi? Hoặc Dương chân nhân lấy làm kinh hãi, tựa hồ gặp ngoài dự liệu tình hình. Chỉ thấy khói đen kịch liệt lan lộn, bành trướng, hiện ra một cái viên cầu hình dạng, nội bộ toàn bộ là ngân quang. Sau đó, cái kia viên cầu nhất bạo mà mở, âm ầm to lớn bạo tạc, vượt quá tưởng tượng. Tựa như là một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân ở chỗ này bị dẫn nổ đồng dạng. Bao phủ thiên địa khói đen, lại bị nổ ra một cái lỗ thủng lớn, lộ ra trên bầu trời đêm ngôi sao. Khói đen cũng theo đó vặn vẹo thành mây hình nấm hình dạng. Kinh khủng sóng xung kích quét ngang bốn phương tám hướng. Cỏ. Nghiêm Điển trong lòng hơi hồi hộp một chút, như lâm đại địch, xoay người chạy. Nhưng mà, hắn làm sao có thể chạy qua được kinh khủng như vậy bạo tạc sóng xung kích? Khổng lồ va chạm lực lượng từ phía sau đánh tới, nháy mắt đem hắn hất bay đến giữa không trung, điên cuồng đánh lấy xoáy. Nghiêm Điển chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rất nhanh liền hai mắt biến thành màu đen, mất đi ý thức. Không biết trôi qua bao lâu, Nghiêm Điển chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy chính mình nằm tại một tấm mềm mại trên giường, trên thân che kín đỏ chót đệm chăn. Nghiêm Điển ngồi dậy, kiểm tra xuống thân thể, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Thậm chí, trên người hắn không có một chỗ vết thương. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Tại loại này cấp bậc bạo tạc bên trong, toàn thân trên dưới thế mà không có thụ thương, làm sao có thể? Ý vị này, thương thế trên người hắn rất có thể là bị quỷ cắt lưỡi trị hết. Nghiêm Điển tranh thủ thời gian nhìn chăm chú trong mắt, vạn hạnh, hắc bảng vẫn còn ở đó. Ngự quỷ, quỷ cắt lưỡi mệnh cách, nhân gian thanh tỉnh kỹ năng 1, bái niên kiếm pháp, thức thứ nhất viên mãn, ngươi thành công bảo trì thanh tỉnh 5 ngày, thôi diễn ra thức thứ 2 kiếm pháp. Kỹ năng 2, càn khôn trưởng, thức thứ 2 viên mãn, nắm giữ thức thứ 3 trưởng pháp, còn cần bảo trì thanh tỉnh 5 thiên. Nhìn thời gian, ta đã hôn mê 2 ngày 2 đêm. Nghiêm Điển hít sâu một hơi. Hắn tại trong lúc hôn mê, quỷ cắt lưỡi không có lên hắn thân, hắn cũng không có lâm vào mê mang, ngây ngô, cho nên đây cũng là nhân gian thanh tỉnh. Nghiêm Điển nhìn xung quanh một vòng, chính mình vị trí gian phòng cổ kính, trang trí lộng lẫy. Cửa sổ là giam giữ, bên ngoài dương quang sáng lạn long lanh, xuyên thấu qua khe hở chiếu vào, rơi trên mặt đất tạo thành từng cái quần sáng. Nghiêm Tuyển bén chân lên, mặc xong quần áo, xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngẩng đầu một cái, con ngươi của hắn hung hăng hơi co rụt lại. Tại một cái trống trải trên quảng trường, bất ngờ đứng vững một cái pho tượng to lớn. Pho tượng kia mặc áo đỏ, tóc hai bù xù, lưỡi dài từ trong mồm phun ra. Pho tượng vô cùng cao, gần như cùng tầng 9 Phật tháp tương đối. Như vậy to lớn cự vật đứng vững ở trước mắt, Nghiêm Tuyển chỉ là nhìn thoáng qua, tựa như cùng bị một quyền đánh trúng cái cằm, trước mắt xuất hiện một mảnh bóng chồng. Pho tượng phảng phất nắm giữ một loại nào đó khó nói lên lời ma lực, nháy mắt liền tỉnh lại ngủ say quỷ cắt lưới. Tại Nghiêm Tuyển chỗ sâu trong óc, quỷ cắt lưới khặc khặc cười lớn leo ra ngoài vực sâu, dùng tràn đầy dịch nhờ lưỡi dài, dùng sức liếm liếm hắn não vỏ. Nghiêm Tuyển thậm chí có khả năng rõ ràng cảm giác được chính mình não vỏ truyền lại đến loại kia băng lãnh xúc cảm. Đây là vật gì, chẳng lẽ ta lại thấy ác mộng? Ý nghĩ này mới vừa hiện lên, Hắc Bảng lập tức một trận mơ hồ. Người mê bóng, đánh mất thanh tỉnh. Nháy mắt sau, Hắc Bảng ầm vang vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Hắc không có. Nghiêm Tuyển khó mà hô hấp, đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất, hai tay ôm đầu, bắt kéo ra đầu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nghiêm Tuyển ca ca. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Là Trần Y Y Y. Nghiêm Tuyển nghiêng đầu nhìn, liền thấy một thân áo đỏ Trần Y Y Y chạy chậm tới. Trần Y Y Y biến hóa có chút lớn. Nàng cao lớn một đầu, thân thể trưởng thành tấn mãnh, bộ ngực có lồi lõm cảm giác, giống như là dài 2-3 tuổi bộ dạng. Trần Y Y Y đi tới Nghiêm Tuyển trước mặt, vui vẻ cười nói, ngươi cuối cùng tỉnh. Nghiêm Tuyển trừng mắt nhìn, trần trờ nói, Y Y Y Y, ta không phải đang nằm mơ, đúng không? Hắn đưa tay chỉ xuống pho tượng, hỏi, đó là cái gì? Trần Y Y Y đáp, đó là sư phụ đứng lên pho tượng, thay thế nguyên lai tầng 9 Phật tháp. Đúng là Hoặc Dương chân nhân mục đích. Nghiêm Tuyển bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được hắn còn tại Hoa Hương tự bên trong. Chỉ bất quá, hiện tại Hoa Hương tự đã bị cải tạo thành một cái khác phó dáng dấp. Ngắn ngủi 2 ngày, cái này to lớn pho tượng là thế nào làm ra? Hay là từ địa phương khác gì chuyển tới? Trần Y Y Y ôm lấy Nghiêm Tuyển cánh tay, thân mật cười nói, ngươi bị thương, sư phụ nói ngươi không có ăn lưới, cho nên khôi phục rất chậm, đi, ta dẫn ngươi đi ăn lưới. Nàng lôi kéo Nghiêm Tuyển chạy về phía cửa lớn phương hướng. Rất nhanh, Nghiêm Tuyển liền thấy làm hắn ra đầu tê dại một màn. Từng cái bách tính xếp thành hàng dài đội ngũ, bọn họ từng cái đi tới pho tượng phía dưới, thành kính quỳ lạy, sau đó cầm kéo lên hoặc dao găm, kéo ra đầu lưỡi của mình, cắt đứt, cắt đứt. Nghiêm Tuyển rủi rủi mắt, khó có thể tin. Một thanh niên cười cắt đứt đầu lưỡi của mình, đầy mặt vẻ hạnh phúc. Một cái tuổi trẻ nữ hài mặt lộ mỉm cười, kéo ra đầu lưỡi của mình, cầm lấy dao găm, một chút xíu cắt đứt. Điên, quả thực điên. Nghiêm Tuyển dùng mình, lên một lớp da gà. Chương 27 quỷ vực từng đầu mới mẻ lưỡi, bị chính bọn họ chủ nhân tự tay cắt xuống, cắt bỏ, bỏ vào một cái tư mẫu mậu đỉnh bên trong. Dân chúng có thứ tự xếp hàng hiến tế đầu lưỡi của mình, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui vẻ vẻ hạnh phúc. Bọn họ tựa hồ là cam tâm tình nguyện dâng ra đầu lưỡi của mình. Như vậy hiện tượng lạ, chưa từng nghe thấy. Nghiêm Tuyển người đều thấy choáng, không khỏi hỏi, ý đi, bọn họ đây là làm sao vậy? Trần Ý Dĩ hì hì cười nói, bọn họ đều bị sư phụ lừa nha, một đám đồ đần. Lừa gạt. Nghiêm Tuyển lông mày cau chặt, chắt lưỡi nói, làm sao lừa gạt, mới có thể đem người lừa gạt thành dạng này? Trần Ý Dĩ liền nói, sư phụ nói cho toàn thanh bách tính, chỉ cần bọn họ hiến tế ra bản thân lưỡi, liền có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tinh thần tự do, tài phú tự do, thời gian tự do. Nghiêm Tuyển giật mình, im lặng nói, cứ như vậy, loại lời này ai sẽ tin? Trần Y Lý Y cười nói, sư phụ quỷ vực bao phủ toàn bộ Bạch Khê huyện thành, hắn có khả năng phát động một loại cường đại năng lực nói chuyện ma quỷ. Không quản sư phụ nói cái gì, những người dân này sẽ tự động xem nhẹ trong lời nói lôi thủng cùng giả tạo, sẽ chỉ không giữ lại chút nào lựa chọn tin tưởng, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ. Nói chuyện ma quỷ. Nghiêm Tuyển hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt không nhịn được một trận biến ảo. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhưng nếu như gặp người nói chuyện ma quỷ đâu? Nghiêm Tuyển nhìn xem những cái kia xếp hàng máy tính, trong lòng nổi lên một trận ác hàn. Hoặc Dương Chân Nhân khẳng định cũng đối với ta nói qua chuyện ma quỷ, ta cũng nhất định bị hắn lừa gạt qua, nhưng ta căn bản không phát hiện ra được. Nghiêm Tuyển nghĩ đến, mà còn lại nghĩ sâu vào, quỷ cắt lưỡi, le lưới giết người, thiệt sán liên hoa, còn có nói chuyện ma quỷ. Những này kinh khủng dị năng, tất cả đều là cùng lưỡi tương quan quỷ bí lực lượng. Lúc này, Trần Y Lý đi tới Tư Mẫu Mậu đỉnh phía trước, nắm lên một cái lưỡi, phấn chấn nói, đến nhà, tùy tiện ăn. Nói xong, nàng đem một nắm lớn lưỡi đưa vào trong miệng, thử linh lợi hút vào trong bụng. Ân, ăn ngon thật. Trần Y Lý bờ môi nhuốm máu, nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra hạnh phúc thỏa mãn biểu lộ. Gặp một màn này, Nghiêm Tuyển chảy nước dãi, chảy nước miếng, lười không bị khống chế bên ra, tại miệng bên ngoài vùng qua vùng lại. Cút về. Nghiêm Tuyển hung hăng cắn răng, cắn xé đầu lưỡi của mình, đau đớn để hắn dần dần khôi phục một tia thần trí. Không thể ăn, tuyệt không thể ăn. Nghiêm Tuyển nghiêng đầu sang chỗ khác, định tìm một cái côn tử luyện kiếm, mau chóng để chính mình triệt để tỉnh táo lại. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên, ý đi, ngươi lại tại ăn ngủ. Nhạc Tư Giao một thân áo đỏ, phiêu nhiên mà tới. Nàng cũng cao lớn, một M75 dáng người, có lồi có lõm, chân dài, nhẹ nhàng mạnh mẽ, mỗi một bước đều tỏa ra mê người mị lực. Nàng lúc này hồn nhiên không có một chút xíu thiếu nữ thanh thuần cùng non nớt, ngược lại giống như là một viên dài quen táo đỏ, một cái ngự tỷ. Nhạc Tư Giao một tay chống nạnh, cam tức nhìn Trần Y Lìa Y, quát lớn, những cái kia lưỡi là hiến cho sư phụ tế phẩm, ngươi làm sao ăn lên? Trần Y Lìa Y chu mỏ nói, có thể sư phụ cũng không nói không cho chúng ta ăn à? Lại nói, Nghiêm Tuyển ca ca bệnh nặng mới khỏi, chính cần lưỡi bổ dưỡng đây. Nhạc Tư Giao quay đầu, nhìn hướng Nghiêm Tuyển ánh mắt cực độ lạnh lùng, hừ lạnh nói, phế vật vô dụng, một điểm cống hiến đều không có, ngươi cũng xứng ăn lưỡi? Vẫn là đem đầu lưỡi của ngươi dâng ra tới đi. Nàng hé miệng, đông nhiên phun ra một đầu mũi tên lưỡi dài bắn ra mà ra, lóe lên mà tới. Nghiêm Tuyển trong lòng nghiêm nghị, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sai lệch bên dưới cái cổ. Phốc phốc, mũi tên lưỡi dài bắn trúng vai trái của hắn bảng, xuyên qua mà qua. Cương đại lực trùng kích, đem cả người hắn nô lên, treo ở giữa không trung. A, bén nhọn kịch liệt đau nhức, để Nghiêm Tuyển nhịn không được hét thảm một tiếng. Ngươi làm cái gì? Thả ra Nghiêm Tuyển ca ca. Trần Y Lý giận tím mặt, há mồm phun ra hai cái đầu người lưỡi dài, nào về phía Nhạc Tư Giao. Cút. Nhạc Tư Giao đầy mặt khinh thường, thân thể mềm mại chấn động ở giữa, quanh thân đột nhiên dâng trào ra đại lượng khói đen, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, tạo thành một cái hoàn mỹ hình tròn, bao phủ ít nhất 10 mét phạm vi. Bành, bành. Trần Y Lý cái kia hai cái đầu người lưỡi dài đâm vào khói đen bên trên, gậy một cái mà quay về, giống như là đâm vào một bức không thể phá vỡ trên vách tường. Kiệt kiệt kiệt. Nhạc Tư Giao nhếch môi vai diễn, ngửa đầu cười to, ý đi, ta đã mở ra quỷ vực, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Trần Y Lý cực kỳ hoảng sợ, ngạc nhiên nói, sư phụ đem mở ra quỷ vực phương pháp nói cho ngươi biết. Nhạc Tư Giao cười khẩy nói, không, ta là tự mình mở ra quỷ vực. Kỳ thật, chỉ cần chúng ta ăn hết 1.000 đầu lưỡi, liền có thể tự nhiên mở ra quỷ vực. Trần Y Lý bừng tỉnh đại ngộ, nhìn một chút bị bốc lên Nghiêm Tuyển, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhạc Tư Giao không còn để ý không hỏi Trần Y, vận động nàng mũi tên lưới giải, tại Nghiêm Tuyển trong thân thể xoay tròn. A, Nghiêm Tuyển lại lần nữa kêu thảm, đau đến không muốn sống. Nhưng hắn không hề từ bỏ, cổ động trong cơ thể lực lượng, hai bàn tay đều xuất hiện, chụp về phía mũi tên lưới giải. Tay trái hàn băng thần trưởng, tay phải cửu dương liệt hỏa. Hai bàn tay đồng thời đập nện tại mũi tên lưới giải bên trên. Y, Nhạc Tư Giao nghẹn ngào kêu to, mũi tên lưới giải đống nhiên rụt trở về. Lưới mặt ngoài lập tức xuất hiện một tầng vụn băng cùng cháy đen. Nghiêm Tuyển rơi trên mặt đất, ngã cái thất điên bắt đảo. Hắn cắn răng bỏ lên, hai mắt đột nhiên khẽ híp một cái. Chỉ thấy mũi tên lưới giải chỉ là một cái run, tất cả tổn thương liền tại trong chớp mắt khỏi hẳn như lúc ban đầu, biến mất không thấy gì nữa. Khoa chân múa tay, thứ đồ gì? Nhạc Tư Giao một mặt xem thường, thứ lạnh, mũi tên lưỡi dài lại lần nữa vừa bỏ ra. Nghiêm Tuyển hít sâu một hơi, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, hờ hững nói, "Trả ta lưới." Hạ cái nháy mắt, lực lượng cùng bạo trực tiếp bộc phát, tách ra hắn tóc, che đậy khuôn mặt. Quỷ cắt lưới, giáng lâm. Một đầu tráng kiện lưới bay lượn mà ra, đầu lưới thần tốc biến hình, huyết nục ngưng tụ thành một mặt tấm thuẫn. Cong. Mũi tên lưới dài đánh tới, đối diện đâm vào tấm thuẫn lưới dài bên trên. Chỉ một thoáng, một cỗ tràn trề cự lực đánh tới, tấm thuẫn lưới dài cuốn ngược mà quay về, Nghiêm Tuyển cũng theo đó đạp đạp trường rút lui ba bước. Nhạc Tư Giao hai mắt nhíu lại, nàng nhớ tới lần trước, Nghiêm Tuyển lưới là trường kiếm hình dạng, hiện tại làm sao thành tấm thuẫn? Chẳng lẽ, đầu lưới của ngươi có khả năng tùy ý biến hình sao? Nhạc Tư Giao hô hấp dừng lại, lạnh giọng nói, khó trách sư phụ coi trọng như thế ngươi, liền đại sư huynh cũng đối ngươi có chỗ đề phòng. Trong lòng nàng sát ý bùng cháy mạnh, mũi tên lưỡi dài điên cuồng bắn ra, thật giống như gạt lịnh súng máy đồng dạng. Nghiêm Tuyển dựng thẳng lên tấm thuẫn, di hình hóa bị, vừa đánh vừa lui, kéo dài khoảng cách. Theo thời gian chuyển rời, tấm thuẫn mặt ngoài một mảnh máu thịt bé bét, bị mũi tên lưỡi dài lần lượt xuyên thủng. Nhạc Tư Giao từng bước một tới gần, biểu lộ càng thêm hung tàn, mũi tên lưỡi dài cũng càng lúc càng nhanh, phảng phất giống như gió táp mưa rào, thế không thể đỡ. Tấn công mạnh phía dưới, tấm thuẫn thay đổi đến rách nước, huyết nhục khối vụn bắn bay tản đi khắp nơi. Chết đi, chết đi. Nhạc Tư Giao mặt mày hớn hở, tùy ý lẽ lưỡi, trên mặt biểu lộ phấn khởi, mang theo đỏ mặt, giống như là tiến vào cao trào. Nhưng đột nhiên, nàng sửng sốt, thần sắc kỳ biến. Đã nhìn thấy Nghiêm Tuyển di động đến Tư Mẫu Mậu đỉnh bên cạnh, đồng thời tay trái một trường gỗ ra. Dương cực truyền âm, Hàn Băng thần trưởng. Doa người hàn ý nô lên mà ra, mãnh liệt như nước thủy triều, đông cứng mũi tên lưới dài. Sau đó, Nghiêm Tuyển nhìn cũng không nhìn kết quả, lưới dài lùi về, tấm thuẫn cấp tốc biến hình, huyết nục ngưng tụ thành một cái to lớn địa, một cái múc ra Tư Mẫu Mậu đỉnh bên trong tất cả lưới. Ung ngu cục gió cuốn mây tan, giống như uống nước đồng dạng, Nghiêm Tuyển một hơi nuốt vào không biết bao nhiêu lưới. Tích tắc này, hắn cảm giác được phần bụng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, giống như kết băng, thay đổi đến cứng rắn. Đồng thời, lực lượng khổng lồ giống như biển cả chạy ngược đồng dạng điên cuồng tuôn ra, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận. Cặp mắt của hắn chảy ra huyết dịch, lỗ mũi chảy ra huyết dịch, lỗ tai chảy ra huyết dịch. Chảy ra huyết dịch cấp tốc bốc hơi, từ thể lỏng biến thành sương mù, từ đỏ biến thành đen. Hô hô hô. Đại lượng khói đen cấp tốc tạo thành, đầu tiên là quanh quẩn tại Nghiêm Tuyển xung quanh, sau đó kịch liệt mở rộng. "Ngươi, ngươi!" Nhạc Tư Giao một mặt kinh ngạc, trơ mắt nhìn xem Nghiêm Tuyển ăn hết lưới, mở ra quỷ vực. Nàng bị đông lại, trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Cứ việc đóng băng hiệu quả, chỉ kéo dài vài giây đồng hồ mà thôi. Sau đó, Nghiêm Tuyển quỷ vực liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng, từ trong ra ngoài để ép nàng quỷ vực. Cạch cạch cạch. Nhạc Tư Giao quỷ vực, giống như là vỏ trứng một dạng, mặt ngoài hiện lên từng đạo đỏ tươi rạn nứt, khói đen thay đổi đến rối loạn dung chuyển. Cùng lúc đó, trên người nàng làn da cũng xuất hiện vết rách, giống như bị đao cắt đồng dạng, da thịt xoay tròn, máu tươi thẩm thấu ra. Nghiêm Tuyển ngẩng đầu, đỏ tươi lưỡi dài lăng không vũ động, đầu lưỡi thần tốc biến hình, huyết nục ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, thật cao năm giữ. Bạch. Trường kiếm lưỡi bông đập tới đến, lập tức như lôi, nhanh đến mức bất khả tư nghị. Nhạc Tư Giao thấy hoa mắt, vô ý thức bắn lên mũi tên lưỡi dài, động đậy thân thể. Sau một khắc, mũi tên lưỡi dài từ giữa đó vắt ngang, gãy thành hai đoạn. Nhạc Tư Giao toàn thân cứng đờ, bên phải đầu một góc, bên phải bả vai liên quan cả một đầu cánh tay phải, một chút xíu trượt xuống, rời đi thân thể, vết cắt vô cùng thẳng lì. Ngươi làm sao như thế cường? Nhạc Tư Giao mắt trừng miệng há to, trên đầu lộ ra một góc não hoa, hình ảnh huyết tinh, thoạt nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Nghiêm Tuyển không nói một lời, tiếp tục vung ra trường kiếm lưỡi, một bộ mà xuống. Nghiêm sư đệ. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, đánh vào hai cái trùng điệp quỷ vực bên trên. Nghiêm Tuyển kêu lên một tiếng đau đớn, tà phi đi ra, ngã trên mặt đất, lăn bảy tám vòng mới dừng lại. Nhạc Tư Giao thì là đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất, hoa hoa thổ huyết. Huyền Hổ chậm rãi đi tới, xúc tu lưỡi dài một chút xíu lùi về đến trong miệng của hắn. Hắn dừng ở Nghiêm Tuyển cùng Nhạc Tư Giao chính giữa, chắp tay nói, các ngươi nháo thì nháo, nhưng không cần thiết náo ra nhân mạng à. Các ngươi hai cái nghe cho kỹ, chúng ta bốn cái chính là sư phụ tọa hạ tứ đại hộ pháp, cần phải đoàn kết nhất trí, tận tâm tận lực hiệu chung, biết sao? Nghiêm Tuyển nhìn chằm chằm Huyền Hổ, thu hồi lưỡi dài, cười nói, đại sư minh nói đúng lắm. Nhạc Tư Giao run giọng nói, đa tạ đại sư minh cứu mạng. Huyền Hổ cười cười, vẫy tay nói, ba người các ngươi đi theo ta, sư phụ có việc phân phó. Nghiêm Tuyển hít sâu một cái, lập tức đi theo. Trần Y Lý chạy chậm tới, vui vẻ ôm lấy cánh tay của hắn, ý như là chim non nép vào người. Nhạc Tư Giao thân thể mềm mại một trận lúc đích, doa người vết thương cấp tốc khép lại, sau đó nàng đứng lên, nhìn về phía Nghiêm Tuyển ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng oán độc.